Chương 209, cô vợ trẻ, ta phát tài. Chương 209, cô vợ trẻ, ta phát tài. Nện cao chân ca, vậy ngươi đều nói như vậy, mặt mũi này ta cho ngươi, ta cũng trở về. Lao nước tiểu tử xem xét người này thiếu đi nhiều như vậy, lập tức liền không có lực lượng rụt cổ lại quay người cũng đi. Nhị cậu, liền thừa hai ta, còn đi không? Hai pháo dài hỏi câu nói này thời điểm thanh âm đều đang run rẩy, liền sợ Trương Nhị cậu gật đầu muốn đi. Nếu là hắn không đi lời nói, vậy sau này tại Trương Nhị cậu trước mặt còn không bị bẩn thỉu thành cháu trai dường như. Còn đi đơ, chua cay đủ hắn đánh sao? Về nhà về nhà. Trương Nhị cậu vung tay lên, tức hổn hển cũng quay người đi. Nhìn thấy nhóm người này tất cả giải tán, Trương An Hỉ cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó một lần nữa cưỡi xe mô tô đồng bền ung dung hướng phía Long Tuyển Sơn Trang mà đi. Mà một bên khác, Trần Nhạc đã bắt đầu đốt giường, ta một hồi liền đem trong phòng đốt nóng nóng hầm hập, trong lòng lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Hắn dự định ban đêm lại trở về, cái này ban ngày quá nhiều người, nói không chừng ở đâu gặp phải người quen, cái này một túi lớn tiền cũng không thể bị người nhìn thấy. Hơn nữa thừa dịp hôm nay trở về, đợi lát nữa đem Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cho gọi qua, cho bọn họ điểm một phần. Ngay tại Trần Nhạc chuẩn bị lúc ra cửa, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân, giữa đại tuyết hoa tử bên trong kéo kẹt, trong viện tử này tuyết đều thời gian rất lâu không có quét, thừa dịp nghĩ đến đợi lát nữa đem sân nhỏ dọn dẹp một chút. Chờ cửa đẩy ra thời điểm, Trần Nhạc hơi sững sờ. Cô vợ trẻ, người thế nào tới? Ta không phải nói để ngươi về nhà trước sao? Trần Nhạc rất là nghi ngờ hỏi. Ngươi lúc nào trở về nhà? Ta đã sớm trở về, sau đó đem Nữu Nữu mang cha mẹ ngươi nhà đi, cha mẹ ta đều tiểu hải tử, ta tìm nghĩ đem hải tử tiếp đi qua ở hai ngày trên người ngươi có tổn thương, còn không nhanh đi về nuôi, chạy về đến giày vò cái gì? Đốt giường chút chuyện này, ngươi còn băn khoăn Tống Nhã cầm bọc lấy khăn quàng cổ, cũng là nghĩ trở về đốt một bức giường, đem trong phòng này dọn dẹp một chút. Cái này vừa nhìn thấy trong nhà đại môn đều được mở ra, tàn thuốc còn bốc khói lên, nguyên bản còn tưởng rằng là Lý Phú Quý, vẫn là Đại Ngốc hỗ trợ đốt, liền vội vàng đi đến. Không nghĩ tới là nhà mình các lao ra trở về. Tống Nhã cầm vội vàng liền theo Trần Nhạc trong tay giành lấy vật liệu gỗ, sau đó liền nhét vào lò trong hố, một bên liền giải khai khăn quàng cổ. Hôm nay Tống Nhã cầm đem nhỏ giày ra cho mặc vào, hơn nữa còn phối hợp đầu kia thẳng ống quần. Hoa hồng áo đông cũng là hai ngày trước vừa xé trở về vải làm, liền tay này công, mười dặm bắt thôn cũng không tìm tới cái thứ hai, đều là chính nàng may, đặc biệt là trong nhà có máy may, làm lên quần áo cũng càng thêm tinh tế tỉ mỉ, không phải thô ráp như vậy. Cái này Tống Nhã cầm trong tay còn để một cái túi lớn, sau đó liền một thanh nhét vào Trần Nhạc trong ngực. Đây là cái gì đồ chơi a? Trần Nhạc cầm ở trong tay cảm giác rất nhẹ, mềm hồ hồ. Hai ngày trước làm cho ngươi áo đông, ngươi tiến đi thử một lần, nơi này ngươi chớ để ý. Tống Nhã cầm khắp khuôn mặt là nụ cười nói rằng. Trần Nhạc nhìn lấy trong tay áo đông, cái này trong lòng đắc ý liền cùng ăn mật như thế, đây chính là nàng dâu tự mình làm xuyên. Ở trên người vậy còn không đến cùng hỏa lô dường như ấm hồ hồ. Hắn không kịp chờ đợi nhận lấy áo đông, vừa muốn quay người trở về phòng, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng lại tới Tống Nhã cầm trước mặt, bưng lấy chán của hắn liền thật sâu hôn một cái. Làm gì nha? Tống Nhã cầm hờn dỗi một câu, nhưng cái này gương mặt xinh đẹp bên trên lại tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ta giả Trần gia tích đại đức, mộ tổ bước lên khói xanh, để cho ta cưới ngươi như thế một cái tốt nàng dâu. Cô vợ trẻ, về sau ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng khuê nữ vượt qua cuộc sống tốt hơn. Trần Nhạc rất là thâm tình nói một câu về sau, lúc này mới quay người cầm áo đông vào phòng mặc vào. Khoan hay nói, mới bông tăng thêm mới vải, làm áo đông mặc lên người rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn thật đẹp mắt, vải vóc cũng rất rắn chắc. Chỉ là mặc lên người về sau, Trần Nhạc cảm thấy có chút không đành lòng xuyên tốt như vậy áo đông tại đảo núi Hoa Tử, nhìn một chút bị hắn ném ở trên giường, kia sớm cũng đã gần muốn có thể đứng lên đến nguyên địa chạy hai vòng làm bằng sắt áo đông, dầu tư bánh quay trèo, thật là có điểm không nỡ ném. Tiểu gì a, lớn nhỏ phù hợp không? Nếu là không được, ta lại lấy về sửa đổi một chút. Đã không nhịn được đi vào nhà Tống Nhã cầm gấp đội mở miệng hỏi một câu. Vừa vặn tốt phù hợp, chỉ là ta xuyên tốt như vậy áo đông đảo núi Hoa Tử, nếu là quét đến chạc cây tử thông suốt đục cái lỗ hồng, kia nhiều đau lòng à. Ta còn là bình thường ở nhà xuyên, lên núi liền xuyên kia một cái. Trần Nhạc chỉ trên giường món kia áo đông, mở miệng nói ra. Kia đều đã bẩn thành dạng gì, hơn nữa đều hỏng. Tống Nhã cầm nhàn nhạt nói một câu, nếu không chờ ta quay đầu rửa cho ngươi một tẩy, lại tiến vào trong thêm chút đông, phá địa phương lại bổ một chút, ngươi lại hướng trên núi xuyên. Trần Nhạc nghe được về sau trùng điệp gật gật đầu, sau đó liền đi tới Tống Nhã cầm trước mặt, duỗi ra hai bàn tay to trực tiếp liền đem nàng chặn ngang ôm lấy. Một giây sau, Tống Nhã cầm liền thẹn thùng đem mặt chôn ở Trần Nhạc trong ngực, sau đó phải làm cái gì, trong nội tâm nàng có thể không rõ ràng sao. Trong khoảng thời gian này một mực tại nghỉ ngơi chữa vết thương, đoán chừng cái này đàn ông cũng sớm đã sắp nhịn gần chết. Đệm chăn còn không có che đâu. Tống Nhã cầm cơ hồ dùng văn tự đồng dạng thanh âm mở miệng nói ra. Không còn kịp rồi, Trần Nhạc cũng đã nhiệt huyết sôi trào đem Tống Nhã cầm ôm đến trên giường. Sau đó lại chạy đến đầu giường đặt xa lò sưởi, mở ra giường đàn từ bên trong túm ra chăn mền cùng đệm giường, một thanh liền ném tới đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Tống Nhã cầm đã đưa lưng về phía Trần Nhạc bỏ đi quần áo, hiện ra da thịt tuyết trắng, sau đó liền bén một góc chăn lên chui vào, được khuôn mặt nhỏ. Trần Nhạc càng là không kịp chờ đợi, giống như là một đầu lao sói xám nào tới. Kế tiếp thật giống như kia lò trong hầm thiêu đốt tuổi cùng lửa, càng ngày càng tràn đầy, lốt buốt. Dây vò hai lần về sau, Trần Nhạc lúc này mới bỏ được theo trong chăn leo ra, mà Tống Nhã cầm cũng sớm đã mệt nằm ngủ thiết đi. Trần Nhạc rất là chi kỷ giúp nàng đem chăn mền đắp kín, sau đó liền đứng dậy đem một túi lớn tiền đặt ở Tống Nhã cầm bên cạnh, rời đến đầu giường đặt xa lò sưởi về sau liền lấy ra một cái nhỏ ki hút rác, từ bên trong lật ra làn gói, còn có lịch treo từng giấy, quyển A liền đặt vào miệng bên trong nhóm lửa hít vài hơi. Chuyện này một điều thuốc, đấu qua thần tiên sống. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhã Cầm có chút mở mắt, gương mặt xinh đẹp còn duy trì hồng nhuận, liền nghiêng người lặng lặng nhìn nhà mình đàn ông tựa ở rách dưới giường trên đàn hút thuốc. Cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn, thế nào nhìn thế nào tốt, thế nào xấu thế nào hiếm có, đặc biệt là chui ổ chăn kia cố sức mạnh, càng làm cho nàng đánh đáy lòng hài lòng. Có phải hay không ta hút thuốc đem ngươi đánh thức? Ngươi lại ngủ thêm một lát nhi a. Trần Nhạc quét miệng vừa cười vừa nói, đã đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất. Tùy ý dùng chân đạp lên giày, liền đem tàn thuốc dẫm diệt. Ngươi không tại không ngủ được. Cái này đều mấy giờ rồi, nếu không hai ta dọn dẹp một chút, đi cha mẹ nhà vậy đi. Ngươi vết thương trên người còn chưa tốt đầy đủ đâu, cha mẹ còn đi theo lo lắng, Nữu Nữu cũng trở về, chúng ta toàn gia đều đi qua, nhiệt nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu à. Tống Nhã Cầm mím môi một cái nhi cười nhạt một tiếng nói rằng, đi, đợi lát nữa ta đem tiền cho đại ngốc cùng Lý Phú Quý điểm xong sau chúng ta liền trở về. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, chia tiền. Ta nhớ ra rồi, ngươi hôm nay không phải đi bán mật gấu sao, bán kiểu gì a? Người ta thu sao? Tống Nhã Cầm cái này mới phản ứng được, liền mở miệng hỏi một câu. Trần Nhạc không nói gì, cười đến giống như là mèo cầu tài như thế, dùng ngón tay chỉ Tống Nhã Cầm trước mặt cái túi. Tống Nhã Cầm nửa tin nửa ngờ duỗi ra tuyết trắng cánh tay, cái này tay nhỏ liền đem cái túi kéo đến trước mặt, chẳng qua là khi nàng mở ra trong nháy mắt đó, lập tức liền đôi mắt đẹp trợn lên, dùng tay run rẩy bưng kín miệng nhỏ. Trên mặt chấn kinh bị phóng đại, trong mắt nước mắt chuyển động, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, nàng cho là mình thấy được núi vàng núi bạc. Đại não đều đã trống không. Chương 210, cái này vợ ngốc nhi, quá đáng yêu. Chương 210, cái này vợ ngốc nhi, quá đáng yêu. Kia trong túi chứa tràn đầy tiền, 10 khối 5 khối, dòng giá đủ một sấp tiền mặt, tất cả đều trói cùng một chỗ, có mới có cũ. Tiền xu cũng có, tất cả đều chia khác biệt lớn nhỏ tiền tệ, dùng báo chí bao lấy, cuốn thành một cái lăn ống. Tống Nhã Cầm cơ hồ là dùng run rẩy tay nhỏ, cầm lên một lớn sấp tiền mặt, tất cả đều là 10 đồng tiền đại đoàn kết, cái này một sấp tiền mặt tối thiểu phải có mấy trăm khối, thả trong tay đều chịu nặng. Đời này lúc nào gặp qua nhiều tiền như vậy a? Nàng tại thời khắc này đối tiền khái niệm dường như có lẽ đã mất đi, trong đầu căn bản là không có cách tính toán, chỉ biết là rất nhiều tiền. Nguyên bản tam chuyển một bang, đối với nàng mà nói đều đã là cực hạn xa xỉ phẩm. Thật là dưới mắt tại cùng số tiền này so sánh, hoàn toàn chính là mưa bụi, chín châu mất sợi lông. Liên nhiều tiền như vậy, cho dù là mua 5 bộ 6 bộ tam chuyển một bang đều dư xài. Kiểu gì, cô vợ trẻ, lúc này trong lòng rơi xuống đáy nhi không có. Chờ đem tiền điểm xong sau, chúng ta còn có thể còn lại không ít, sau đó tất cả đều thả người kia, liền giữ lại chuẩn bị lợp nhà dùng. Ta nghĩ qua, nhà chúng ta hiện tại còn kém lợp nhà, chờ đem phòng ở đóng sau khi thức dậy, cũng học người trong thành, đem tủ lạnh TV, xe mô tô cái gì đều mua đi. Nhìn xem Tống Nhã Cầm đã hoàn toàn xa vào đến khiếp sợ hạnh phúc ở trong, Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng, ngươi đừng nói trước những cái kia quá xa, nói cho ta biết trước những này có bao nhiêu tiền. Đi cho bọn họ hai phần, chính chúng ta có thể còn lại nhiều ít ta. Tống Nhã Cầm rốt cục lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Lúc này nàng đã chui ra ổ chăn, mới đột nhiên ý thức được trên thân còn không mặc quần áo, tất cả đều bị Trần Nhạc lại nhìn qua quang, liền vội vàng xé tới sau lưng bọc tại trên thân. Ngươi nhắc tới trước kia thời gian đã không vượt qua nổi, đừng nói nhìn thấy tiền, liền xem như trong nhà cũng có thể có chút tồn lương thực, kia đều đã có thể nằm mơ cười tỉnh. Ít ra không cần lo lắng ngày mai ăn cái gì, có thể hay không đói bụng. Thời điểm khó khăn nhất, 3 ngày có thể ăn được 2 bữa cơm, mỗi ngày bóp lấy xe bụng, đói đến sắc mặt vàng như nến, chỉ có thể đông mượn mượn tây mượn, còn nào có cái gì mặt mũi. Tại tốt nhất thì mỗi trước mặt, cũng sớm đã đem tôn nghiêm đều vứt sạch. Tại cha mẹ nhà bên kia càng là đừng nói nữa, cái này thường thường còn phải trở về ăn trực ăn. Nhưng là bây giờ thì khác, mắt thấy trong nhà thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, các lao gia cũng có chính sự, mọi thứ đều hướng về càng tương lai tốt đẹp phát triển. Tống Nhã Cầm trong lòng kia cỗ sức lực cũng đều bị treo lên đến, ai cũng không muốn qua tối tăm không mặt trời thời gian, phàm là có chút hy vọng, Tống Nhã Cầm đều có lòng tin đem thời gian qua lên. Vốn là bán 2900 nhiều, Trương lão bản cho chúng ta tiếp cận làm, trực tiếp cho 3000 khối. Có một cái gấu mật gấu, kia là ta một người đánh, muốn đơn tính, bỏ đi 580, còn lại chúng ta 3 chia đều. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái này 3000 khối tiền đặt ở hiện ở niên đại này đích thật là một khoản tiền lớn, nhưng theo niên đại phát triển, không cần mấy năm, cái này vạn nguyên hộ cũng biết càng ngày càng nhiều. Cho nên tại mấy năm gần đây, Trần Nhạc cũng nghĩ đem nhà mình thời gian gãy bút lên, về sau nếu là có cơ hội, cũng phải làm đầu tư cái gì, bất quá vậy cũng là nói sau. Chỉ lấy trước mắt cái này xu thế mà nói, đi săn là nhất ổn định, ít ra tại không có tích lũy mấy năm này, đem tài chính tích lũy tới đầy đủ trình độ. Đến lúc đó gặp phải cơ hội, mới có thể nắm chắc. Vậy ta tính toán. Tống Nhã Cầm trong nháy mắt liền tới sức mạnh, trong mắt đều khôi phục hào quang, sâu xếp bằng ở trên giường, cầm trong tay một sấp tiền, trong đầu đã bắt đầu tính toán lên. Ta coi là tốt, mỗi người các ngươi có thể điểm 800 nhiều, nhà chúng ta tính cả cái này mật gấu 580, cái kia chính là nhanh đến 1400 khối. Ta phải thiên, 1400 nhiều. Tống Nhã Cầm dùng tay dán đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, kích động đều nhanh muốn lời nói không mạch lạc. Đây là cái gì khái niệm a? Tiếp cận 1400 khối tiền, liền xem như tiền lương giai tầng, đều muốn hai người một năm không ăn không uống tiền lương. Trước đó biết đi săn kiếm tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới như thế kiếm tiền a, thật là rất nhanh. Tống Nhã Cầm trong ánh mắt quang mang lại ảm đạm xuống. Thế nào, mới vừa rồi còn thật vui vẻ, thế nào bỗng nhiên liền lố lố mặt? Trần Nhạc đội vàng đưa tới, lệch ra cái đầu nhìn xem Tống Nhã Cầm cũng cười hỏi. Lao tam, nhiều tiền như vậy cũng đủ nhà ta dùng thời gian rất lâu, nếu là tỉnh lấy hoa, gần nhất 2-3 năm đều đủ. Về sau ta cùng Nữu Nữu tiết kiệm một chút, ngươi cũng đừng đi cùng Tiêu xã bên trong vùng tay quả chắn hoa, chúng ta chính là nông thôn gia đình, cùng người ta tiền lương gia đình không so được, không cần thiết mạo xưng là trang hảo hán. Huống hồ hiện tại ta liền rất thỏa mãn, cho nên a, năm trước đừng ở lên núi được không? Tống Nhã Cầm đống nhiên vươn hai tay, bưng lấy Trần Nhạc mặt, rất là nhu tình ngữ khí há mồm nói rằng, nàng hiện ở trong lòng rất vui vẻ, càng nhiều hơn chính là hài lòng, mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc, nhưng là nàng càng thêm biết đây hết thảy đều là lao ra của mình nhóm nhi liều mạng trong núi bị lấy tội đổi lấy. Hàng ngày cùng những cái kia xuất sinh cùng những cái kia không có nhân tính giá thu liên hệ, mới đổi lấy hiện tại giàu có sinh hoạt, để người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến. Thật là cái này lên núi liền sẽ có nguy hiểm, kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng đó cũng là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nàng hiện tại quá quan tâm Trần Nhạc, đừng nói là có nguy hiểm tính mạng, liền xem như trên thân phá chút ra, bị thương nhẹ, vậy cũng đau lòng. Ngược lại hiện tại cái này có tiền, đủ năm ăn năm dùng liền đã đi, không cần thiết đi ganh đua so sánh, qua tốt chính mình nhà thời gian so cái gì không mạnh à. Em đẹp, thế nào đống nhiên nói những này a? Ta đây không phải rất tốt sao, cô vợ trẻ, cha mẹ hiện tại cũng mặc kệ, ngươi cũng hẳn là ủng hộ ta mới đúng. Mắt nhìn thấy thời gian này càng ngày càng tốt, huống hồ chúng ta phòng này cũng phải đóng a, một viên ngói một viên gạch đều cần dùng tiền, đây nhất định không đủ. Trần Nhạc rất là nghi ngờ mở miệng nói ra. Nhớ kỹ trước đó chỉ cần mình không cá cược, làm gì đều được. Nhưng là bây giờ không biết rõ chuyện ra sao. Hắn không cá cược, hàng ngày làm chính sự, liền nghĩ kiếm tiền, ngược lại là người trong nhà đều đi theo lo lắng, nơm nớp lo sợ. Không được, phòng ở không đóng, cũng không thể tổng hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, không nói trước có làm hay không bệnh, cái này trong núi cái gì đều có thể đụng, ra điểm chuyện gì có thể làm thế nào. Nhà ta phòng này cũng không phải là không thể ở người, chờ đến năm lập xuân, ta để cho ta cha lại kêu lên ta mấy cái kia ca, lại đem phòng này lật sửa một cái không cũng rất tốt sao, ngươi liền nghe ta được hay không, đừng đi mạo hiểm nữa. Ta sợ Tống Nhã Cầm thế mà dùng giọng nũng nịu mở miệng nói ra. Hơn nữa còn bệnh lên miệng nhỏ, nhìn liền rất đáng yêu. Trần Nhạc nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái. Liền nhà ngươi đàn ông bản lãnh này, lên núi về sau, liền xem như lão hổ nhìn thấy ta đều phải chạy. Ngươi có cái gì đáng sợ nha, còn nữa nói, còn không có đại ngốc cùng Lý Phú Quý sao? Chúng ta ba cũng đều có thể chiều ứng lẫn nhau, ta còn nghĩ chúng ta ba tổ kiến đi săn tiểu đội, đến lúc đó liền chuyên môn tại cái này bán Lạp Tử Sơn đi dạo. Một năm này xuống tới nhất định có thể kiếm không ít tiền, ngươi nói ta cái này thật vất vả tìm tới một cái nghề nghiệp, lúc này mới vừa nếm đến điểm ngon ngọt, liền rửa tay gắt kiếm, vậy nhiều đáng tiếc nha. Hơn nữa cái này thợ săn cũng không ngừng nhà ta một cái, nhiều như vậy thợ săn cũng đều lên núi săn bắn bầy bắt, xảy ra chuyện vẫn là tại số ít. Ngươi cứ yên tâm đi, được không, cô vợ trẻ, không phải ngươi hàng ngày ở nhà nơm nớp lo sợ, ta cái này lên núi, trong lòng cũng không được tự nhiên. Trần Nhạc một bên an ủi một bên thuyết phục. Cái này cha mẹ bên kia đều đã làm xong, hiện tại ngược lại là nàng dâu bên này không cho. Kia, vậy ngươi cũng phải trước dưỡng thương tốt lại nói. Ta cùng cha bên kia đã nói xong, về tới trước, chiếu cố một chút ngươi, không phải trong nhà này thời gian không giống thời gian. Còn nữa nói hiện tại ngươi đều đã thay đổi tốt hơn, thôn này bên trong ngoài thôn cũng đều biết ngươi bây giờ phong quang đây, cha mẹ ta hiện ở trên mặt đều có ánh sáng, chúng ta mau dậy đi, sau đó đem tiền này tranh thủ thời gian điểm một phần, còn có a, tiền này trước đừng thả ở ta nơi này, ta cảm thấy vẫn là thả cha mẹ bên kia, ngươi có khác điểm đồ tốt, đều hướng cha mẹ ta nhà thế thì dọn, cha mẹ ta bên này cũng phải còn a, huống chi hiện tại bà ngoại cùng ông ngoại còn tại nhà chúng. Ta đâu Tống Nhã Cầm rất là chi tâm nói, có vợ như thế, còn cầu mong gì, Trần Nhạc càng ngày càng cảm thấy, có như thế một cái nàng dâu tại, thời gian này nếu là qua không tốt, vậy cũng chỉ có thể chính mình tìm nguyên nhân. Đúng vậy, hiện tại liền lên, ta đến mặc quần áo cho ngươi. Trần Nhạc sau khi nói xong, vậy mà thật muốn cầm quần áo lên muốn cho Tống Nhã Cầm xuyên. Tới ngươi a, ta cũng không phải hải tử, ngươi chính là muốn thừa dịp cho ta mặc quần áo, sờ sờ tìm kiếm ta còn không biết ngươi, đều hai lần, ngươi còn không mệt ta. Tống Nhã Cầm lắc lắc gương mặt, theo Trần Nhạc trong tay giành lấy quần áo liền tự mình mặc vào. Cả một đời đều không đủ. Trần Nhạc liền mỹ ở chỗ này ở một bên nhìn xem, sau đó bị Tống Nhã Cầm dùng tay đẩy qua mặt, lúc này mới hạ, mặc vào giày, mặc vào mới áo đông. Thời gian này so với năm rồi đều tới nhuận. Ngươi đi đem hai người bọn họ gọi qua a, ta ở nhà nhìn một chút. Như thế lao nhiều tiền thả trong nhà, hai cái người đều không tại, trong lòng ta Hoàng Tống Nhã Cầm đã đem túi tiền trước nhét vào giường cổ tỏ gì, sau đó liền dựa vào ở bên trên, lại đem Trần Nhạc cái kia thành đa mát đao đều chảnh tại cái mông của mình phía dưới. Trần Nhạc thấy cảnh này cũng là dở khóc dở cười, cái này vợ ngốc quá đáng yêu. Chương 211, Triệu Mỹ Mây trở về. Chương 211, Triệu Mỹ Mây trở về. Vậy được a, ta đi gọi hắn hai. Trần Nhạc sau khi nói xong, quay người liền hướng phía bên ngoài đi. Một bên mặc lên mũ. Cái này vừa đẩy cửa ra, hàng khí thổi tới, trong nháy mắt liền đặc biệt tinh thần. Đặc biệt là cùng nàng dâu ân ái xong sau, cái này trên bờ vai tổn thương cũng không đau như vậy, còn phải nói là cùng bị người yêu tới nhuẩn, so uống thuốc chữa trị đều tới cũng nhanh. Một cước này giẫm tại trong đống tuyết kéo kẹt, vừa đi ra không có mấy bước, liền chợt nghe Vương Kiến Quốc nhà bên kia cửa bị người đẩy ra. Ngay sau đó sau lưng liền truyền đến một đạo kêu gọi. Trần Nhạc ca, ngươi đây là lúc nào trở về nha? Gần nhất ngươi cùng Nhã Cầm đều không ở nhà, đây là làm gì đi? Chỉnh thần thần bí bí. Không biết rõ còn nghĩ đến đám các ngươi nhà dọn đi rồi đâu. Cái này Hồ Tú Quyên vừa đổ một chậu nước, nhìn thấy Trần Nhạc theo nhà bên trong đi ra đến, cũng cảm giác được rất hiếm lạ. Nàng cũng là vừa từ bên ngoài trở về, không phải nếu là biết Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm đều ở nhà, xem chừng lại tới trèo tường đầu. Trần Nhạc là không thèm để ý Hồ Tú Quyên, cái này nương môn một ngày trong đầu nghĩ đều là điểm này đồ chơi, xem chừng lao Vương ca là khẳng định đi theo bị tội, liền kia lao thân thể, làm bằng sắt đàn ông đều gánh không được dày vò. đều chạy tới cửa chính Trần Nhạc, lại không nghĩ tới Hồ Tú Quyên cái này hổ nương môn thế mà đổi tới, rát lớn giọng liền hô: "Ngươi ngó ngó nói chuyện với ngươi đâu, cái này thế nào hiện tại còn không yêu phản ứng người đâu? Thanh này ngươi Dương Ba, đều biết ngươi Trần Nhạc hiện tại kiếm tiền, có tiền đồ, người kia nói một câu còn lao lực như vậy đâu?" À, đúng sẽ bụng. Hồ Tú Quyên đã ngăn chặn Trần Nhạc phải qua đường, muốn đi Đại Ngốc nhà Hòa Thuận Lý Phú Quý nhà, đều muốn đi ngang qua Hồ Tú Quyên nhà cửa chính. Cái này hổ nương môn liền đứng tại cửa chính cầm trong tay bồn sắt, một tay cắm ở trên lưng, toét miệng mặt mũi tràn đầy cười: "Ta nói ngươi từng ngày chính là không phải nhàn nhức cả trứng, hàng ngày nhìn ta chằm chằm làm gì?" Trần Nhạc cao mày rất là không nhịn được nói: "Ngài Mã Nha, ta cái nào lớn món đồ kia a? Đây không phải suy nghĩ có chút việc tìm ngươi thương lượng một chút, ngươi ca hai ngày trước làm việc bị thương, cái này không gần nhất mấy ngày nay một mực tại nhà nằm, ta tìm nghĩ nhà ngươi nếu là có kia xương heo đầu cái gì, có thể hay không cho ta giờ đúng? Ta cho ngươi ca chịu điểm canh xương hầm, đây không phải có thể đủ tốt lưu loát điểm sao? Nếu là hắn không kiếm sống, vậy nhưng tổn thất không ít công điểm, vậy ta cùng hài tử không được uống gió tây bắc a. Nào giống ngươi Trần Nhạc a, bên trên một chuyến sơn liền có thể đánh tới săn, muốn thịt có thịt ăn." Chậc chậc chậc, Hồ Tú Quyên bẹp bẹp miệng nói rằng: "Hai ngày này thật là đem nàng phát hỏa đều cho bên trên kết thúc, đi tiểu đều là hoàng, cái này đàn ông bị thương, một ngày không kiếm sống, liền một ngày không có công điểm. Trong nhà vốn là không có bao nhiêu tồn lương thực, mắt nhìn thấy đều muốn qua Tết, lại không trương la trương la, chỉ sợ đợi đến ăn Tết ngày đó, người khác nói là ăn thịt, cái này khoai tây tử đều không kịp ăn trưởng. Đi, chờ ta trở lại cho ngươi giờ đúng, không có chuyện khác đi." Trần Nhạc nghe xong là Vương ca bị thương, lúc này mới lên tiếng đáp ứng xuống. Dù sao Vương Kiến Quốc người này vẫn là rất chất phác đàng hoàng, bình thường đối với hắn cũng không tệ, trước đó cô vợ trẻ Tống Nhã Cẩm cũng là bởi vì trong nhà không có cơm ăn, thường xuyên đi nhà bọn hắn mượn một chút thu đồ ăn cái gì. Kia Hồ Tú Quyên cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, mà cô vợ trẻ lại có da mặt mỏng, nghe được vài câu cắn mí mắt lời nói, liền thà rằng đói bụng cũng sẽ không lại mở miệng. Ngược lại là Vương Kiến Quốc đều sẽ mấy đạo Hồ Tú Quyên vài câu, sau đó liền sẽ đem trong nhà có thể cầm ra được khoai tây, còn có đông lạnh cải trắng cho Trần Nhạc đưa tới. Dù sao quê nhà lần cận cư trú, Vương Kiến Quốc cùng Trần Nhạc quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không muốn nhìn xem bọn hắn một nhà tử chịu đói, trong lòng cũng băn khoăn. Mắt thấy Trần Nhạc nhấc chân muốn đi, ai ngờ Hồ Tú Quyên cái này hổ nương môn thế mà cũng theo nhà mình đi ra, liền ngăn khuất Trần Nhạc trước mặt: "Ngươi lại cắt ta, xong chưa?" Trần Nhạc đã mất kiên trì, rất là không nhịn được nói: "Ngươi nói chuyện với ta có thể hay không không hờn dỗi túi nhét? Hai ngày trước chuyện này ta cũng không phải cố ý, đây không phải suy nghĩ nhà ngươi có động tĩnh liền đi xem một chút, bạn vừa bảo tặc cái gì? Ta cũng không phải kia tốt tin người, ta suy nghĩ có chuyện nói cho ngươi, ngươi có biết hay không Triệu Mỹ Vân trở về? Ngươi trước tiên làm cái kia đối tượng, sẽ không phải là để người ta đem quên đi a?" Hồ Tú Quyên một bộ bắt quái dáng vẻ, liền sẽ lao bà lưỡi phương diện này, trong thôn hắn dám nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Lớn nhất tình báo mạng ngay tại nàng chỗ này đâu. Thôn này bên trong có cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều là nàng. Miệng ra bên ngoài bốc lên, kia miệng cùng lão quần đông thận dường như. Trong thôn mấy cái đại cô nương cô vợ nhỏ cũng là bằng lòng nghe nàng bà bá, hàng ngày không có việc gì liền tập hợp một chỗ, đông ra giải lý ra ngắn, nhà ai lão thái thái không có rửa chén. Liên chuyện này chỉnh so với ai khác đều tin tưởng. Bất quá khi Trần Nhạc nghe được Triệu Mỹ Vân cái tên này thời điểm, trong lòng hơi động, cái này ánh mắt liền hướng phía trong nhà nhìn lại. Mặc dù đứng tại lớn nên bên trên, nhưng là cái này Hồ Tú Quyên lớn giọng, trong nhà cũng đều có thể nghe được tin tưởng. Đặc biệt là Trần Nhạc hướng nhà cửa sổ miệng như vậy xem xét, màn cửa tử bị nhấc lên một góc, liền có thể trông thấy Tống Nhã Cầm kia mơ hồ gương mặt. Triệu Mỹ Vân là hắn cái thứ nhất làm đối tượng, lúc kia còn trong nhà đâu, sở dĩ theo Trường Lâm thôn đi vào cái này Thái Bình thôn, chính là bởi vì Triệu Mỹ Vân ở tại nơi này. Khi đó hắn, thật giống như cùng đánh bạc như thế chúng ta, theo trong nhà chạy đến, tới cái này Thái Bình thôn đóng một cái tốt lều liền ở lại. Liên vì có thể hàng ngày nhìn thấy Triệu Mỹ Vân, hai người chung đụng cũng không tệ, lương phương trong nhà cũng đều không có phản đối. Thẳng đến về sau, Triệu Mỹ Vân thi đậu cao trung, mà Trần Nhạc cũng sớm đã bỏ học, hai người trong nháy mắt trở thành người của hai thế giới. Triệu Mỹ Vân tại lên trung học đệ nhị cấp một ngày trước, đem hắn nước tại Thái Bình thôn đầu đông, Trần Nhạc nhớ kỹ rất rõ ràng, kia là trạm vạng tối hoàng hôn thời điểm, rơi xuống tuyết lớn. Triệu Mỹ Vân đưa ra hai người tách ra, nàng muốn đi học, đi trong huyện lên cấp 3, mà lúc này đây hai người bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đính hôn. Thậm chí lúc kia Trần Bảo Tài lên núi đi săn liền muốn lời ít tiền, cho con của hắn Trương là đính hôn sự tình. Cho nên Triệu Mỹ Vân chọn ra quyết định này, liền cũng định từ bỏ đoạn hôn nhân này, dứt khoát kiên quyết rời đi trong thôn, đi huyện bên trên. Đoạn thời gian kia Trần Nhạc cũng là không gượng dậy nổi, hàng ngày uống rượu, về sau bị cha mẹ đón về. Lại về sau liền là thông qua giới thiệu, quen biết Tống Nhã Cẩm, nguyên bản Trần Nhạc trước đó cũng cùng nhau mấy cái đối tượng, nhưng đều kém xa tít tắp Triệu Mỹ Vân, bất luận là trên thân kia cố kình vẫn là tướng mạo, đều chênh lệch đến rất xa, không đạt được trong lòng của hắn yêu cầu. Thằng đến gặp phải Tống Nhã Cẩm về sau, Trần Nhạc không chút do dự liền đáp ứng xuống, bởi vì Tống Nhã Cẩm bất luận là hạng mục vẫn là thân cao đều không thể so với Triệu Mỹ Vân chênh lệch. Thậm chí tại trên khuôn mặt so Triệu Mỹ Vân còn dễ nhìn hơn mấy phần. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trần Nhạc liền đã hoàn toàn nhận định tìm vợ nhi, đương nhiên lúc kia trong lòng cũng là trình độ nào đó là đem hai người cùng một chỗ làm sự so sánh, mới làm ra lựa chọn. Mà Triệu Mỹ Vân người này, Nhã Cầm cũng biết, lúc này trong phòng, Tống Nhã Cầm đã nghe phía bên ngoài Hồ Tú Quyên cùng Trần Nhạc tán gẫu, không biết rõ vì sao, cái này trong lòng đống nhiên liền loạn. Bởi vì nàng biết, năm đó Trần Nhạc có rất lớn tiếng đối, cái kia chính là không có thể cùng đi đến nói chuyện cưới gả một bước kia. Cũng không biết mấy năm qua, trong lòng của hắn có phải hay không còn tại nhớ thương. Nếu quả thật tại lo nghĩ lời nói, hiện tại nàng trở về, chính mình làm thế nào? Mà phía ngoài Trần Nhạc, nghe được Triệu Mỹ Vân cái tên này chỉ là ngây ngẩn cả người một lát, hắn hiện ở trong lòng nhất lo lắng ngược lại là Tống Nhã Cẩm, nha đầu ngốc này đừng có lại suy nghĩ lung tung. Bây giờ hắn trọng sinh trở về, quý báo nhất đồ vật tự nhiên là thê nữ còn có phụ mẫu, còn có bên cạnh những cái kia yêu mình người. Về phần Triệu Mỹ Vân, với hắn mà nói bất quá liền bẹn bẹn chỉ là một cái tên mà thôi. Đừng nói là đời này, cho dù là ở kiếp trước, cũng đều nhanh quên không sai biệt lắm. Chương 212, trong thôn ra chuyện lớn nhi, kho lúa bị trộm. Chương 212, trong thôn ra chuyện lớn nhi, kho lúa bị trộm. Vui, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cái này trong đầu tử có phải hay không còn tại nhớ thương Triệu Mỹ Vân? Dù sao lúc ấy hai người các ngươi đây chính là mười dặm bát thôn công nhận một đôi, đi đến chỗ nào kia đều bị người hâm mộ, ngươi cái này tiểu tử dáng dấp tinh thần, người ta dung mạo xinh đẹp, đập lấy chấm dứt, vẫn không thể nào cùng tiến tới. Ta có thể nghe nói, cái này Triệu Mỹ Vân đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng đâu, vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, liền đối tượng đều không có làm qua, mấy năm này đích thật là vẫn luôn đang đi học, hiện tại thật là người làm công tác văn hóa, trở lại chúng ta trên trấn tới làm công tác đâu, người ta hiện tại thật là tiền lương giai tầng, ngươi liền xem như trong lòng nhớ thương, kia cũng vô dụng thôi. Đừng đến lúc đó chỉnh ra điểm cái gì vậy đến, người phía sau nói ngươi, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Ta có thể cũng là vì tốt cho ngươi à, nhà ngươi Nhã Cẩm dáng dấp cũng không kém, hơn nữa cũng rất có thể sinh hoạt, ngươi cũng không thể bạc đãi Hồ Tú Quyên cái này miệng rộng kéo lên đến không rước, miệng đều bước lên bọt mép tử. Trần Nhạc chừng nàng một cái. Ta nói ngươi là một ngày không xé lao bà lưỡi, ngươi ngay a. Nàng Triệu Mỹ Vân cùng ta có quan hệ gì, ngươi nói với ta nàng làm gì, nhắm lại ngươi hố, thiếu xé vô dụng con bê, cũng đừng tới nhà ta Nhã Cẩm trước mặt góp ý bậy bạn, nghe được không? Không phải ta liền cùng Vương Ca làm nhảm một làm nhảm ngươi điểm này phá sự, ngươi nhìn hắn đánh không đánh ngươi liền xong rồi. Trần Nhạc cao mày cảnh cáo một câu. Lập tức Hồ Tú Quyên bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, rất là chột dạ, lui về sau một bước, nghiêng nghiêng thân thể, giác cổ, kia ánh mắt bốn phía nhìn loạn. Ngươi thiếu nói bậy tám rồi nào, ta cái gì vậy à, ta Hồ Tú Quyên đi đến đang ngồi để mừng, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta không phải cùng ngươi giận, chờ về nhà cho ngươi Vương Ca nấu cơm đâu, đừng quên ngươi bằng lòng xương cốt của ta à. Hồ Tú Quyên một bên nói một bên hướng nhà đi, trong lòng suy nghĩ Trần Nhạc tiểu tử này, có phải hay không biết mình điểm này phá sự. Thật là tiểu tử này là ở đâu nhìn đâu. Trần Nhạc không tiếp tục để ý tới Hồ Tú Quyên, mà là thẳng đến lấy Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc nhà đi đến. Cái này còn chưa đi tới, liền ở nửa đường bên trên gặp, chỉ thấy Lý Phú Quý sốt ruột bận bịu hoàng chạy qua bên này, giày đều nhanh vung ném đi, liên tiếp ngã lăn lộn mấy vòng liền bỏ lên. Thật xa liền thấy Trần Nhạc. Ca ca. Ô ô, ca, xuất một chút chuyện, xuất một chút. Ra chuyện lớn nhi. Lý Phú Quý kinh hoàng như thế một hô, Trần Nhạc trong lòng đều lộn bộ một tiếng, sẽ không phải là Đại Ngốc ra việc ngốc đi. Dù sao Lý Phú Quý ngay tại trước mặt. Trần Nhạc cũng là đội vàng chạy tới, một thanh liền kéo lại Lý Phú Quý, cũng đem đối phương từ dưới đất nâng đỡ lên, gia hỏa này tới trước mặt lại ngã ngã nhào một cái, khóc tức nước tiểu gạo, hoảng không được. Người trước tiên đem lại nói đầy đủ, đừng có gấp, đến cùng ra chuyện gì, là ngươi vẫn là Đại Ngốc. Chờ đem Lý Phú Quý dịu dắt đứng lên về sau, Trần Nhạc rất là khẩn trương hỏi. Cứ như vậy hai cái ngốc huynh đệ, cái này ngày tốt lành lập tức tới ngay, nếu là ra điểm chuyện gì có thể làm thế nào? Không không không, không phải Đại Ngốc, là. Cha ta, bị thôn bộ cùng công xã người cho bắt lên rồi. Lý Phú Quý tại Trần Nhạc trấn an phía dưới, dần dần bình tĩnh lại, sau đó đem chuyện phát sinh nhi từ đầu tới đuôi tất cả đều trình bày một lần. Trần Nhạc thế mới biết, hóa ra là Lý Bảo Khố có đại sự xảy ra. Đoạn thời gian trước Lý Bảo Khố tới công xã mưu một cái chiến lệnh, cái kia chính là gõ mõ cầm canh, chuyên môn phụ trách trông coi đội sản xuất kho lúa. Cái này làm công người có 7-8 cái, Lý Bảo Khố phụ trách một cái kho lúa, nội dung công việc rất đơn giản, cũng không có chuyện gì, chính là 12 giờ đêm muốn tại kho lúa bên trong canh chừng, đến giờ tuần tra một chút, đợi đến hừng đông liền xem như hoàn thành. Hơn nữa còn có thể kiếm được nhiều ít công điểm. Thật là ai biết, ngay tại đêm qua, kho lúa bị trộm, ném không ít đậu nành, còn có hạt cao lương, đặc biệt là đậu nành rất nhiều nhất. Nghe nói một cái kho lúa bên trong chứa hàng mấy chục tấn đậu nành, ném đi khoảng chừng hơn 2 tấn, cái này tại đội sản xuất đây chính là chuyện thiên đại. Có rất nhiều là công lương thực, cũng có một phần là đội sản xuất, mà kho lúa ném đi nhiều như vậy lương thực, đội sản xuất đội trưởng tội danh nhưng lớn lắm. Hiện trường liền trực tiếp đem Lý Bảo Khố cho giam lại, cho hắn ăn một cái ăn trộm tội danh, dù sao ngoại trừ Lý Bảo Khố, ai có thể đem cái này lương thực ra bên ngoài vận? Phải biết ném đi nhiều như vậy lương thực, ăn như thế lớn một tội danh, thả ở niên đại này, vậy nếu là bị bắt lên, coi như quá nghiêm trọng. Ném đi nhiều như vậy lương thực, tổn thất trọng đại, tội danh nghiêm trọng, cái này nếu là hình phạt lời nói, tối thiểu cũng phải 3-5 năm, hơn nữa còn phải phạt tiền. Trần Nhạc nghe được chuyện này thời điểm cũng đi theo nhức đầu, thế nào có thể bày ra chuyện lớn như vậy? Ngươi đừng nội, cha ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Trần Nhạc đội vàng mở miệng hỏi. Nếu như bây giờ liền đem người cho đưa đến trại tạm giam, kia càng không tốt cứ vậy mà làm. Hiện tại, khắp nơi, thôn bộ đâu, mấy cái đội sản xuất đội trưởng, còn có Triệu trưởng thôn thay nhau ở đằng kia thẩm vấn đâu? Lý Phú Quý vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi đừng nội, chúng ta trước đuổi mau đi xem một chút. Cha ngươi không có khả năng làm ra loại chuyện này. Trần Nhạc nghe được về sau trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người này còn không có đưa đến, trại tạm giam liền còn có đường lui. Liền một thanh kéo lấy Lý Phú Quý quần áo, hướng phía thôn bộ phương hướng chạy tới. Mà lúc này thôn bộ, thôn trưởng, Triệu Phương Hữu, còn có ba cái đại đội sản xuất đội trưởng tất cả đều ở đây. Bao quát có mấy vị thôn dân, tất cả đều mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc đứng tại thôn bộ bên tường. Lò bên trong thiêu đốt lên nhiệt hỏa, trong phòng này cũng là rất ấm áp. Chỉ thấy góc tường ngồi xổm một người, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, không người mặt xào gà, cái này hai cánh tay đều bị trói ở phía sau, bị dây gai trói rắn rắn chắc chắc. Lý Bảo Khố, ngươi lão tử quỷ, loại này tang lương tâm sự tình ngươi cũng có thể làm được, trước đó nếu không phải thôn trưởng đảm bảo, có thể để ngươi rượu được tử đi đội sản xuất kho lúa làm được sao? Lương tâm của ngươi nhường cho ăn, ngươi có biết hay không những cái kia lương thực, đây chính là Thái Bình thôn dân chúng mệnh, đều là Thái Bình thôn các thôn dân bận rộn một năm giao lương thực nộp thuế, đã nhiều năm như vậy cũng không ném qua, thế nào liền không phải gặp phải ngươi gõ mõ cầm canh thời điểm ném đi đâu? Bên trong một cái đội sản xuất đội trưởng, mang theo bình mái hiên nhà mũ, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, đi tới Lê Nghi Bảo Khố trước mặt, đi lên chính là một cước. Cái này đội sản xuất đội trưởng tên gọi Hàn Hữu Đức, cũng là trong thôn người làm công tác văn hóa, đừng nhìn làm đội sản xuất dài, nhưng là người ta hoàn lại trước làm qua lao sư đâu, mặc dù ở niên đại này không có chính thức biên chế, nhưng tốt xấu người ta cũng tới qua 2 năm cao trung. Buổi sáng hôm nay chính là hắn mang theo người đem Lý Bảo Khố cho tóm lấy. Thôn trưởng, đội trưởng, ta Lý Bảo Khố hướng về phía đèn thề, ta muốn bung một cái láo đèn tắt người vong, cái này lao pha sự cùng ta có quan hệ gì à? Ném đi hơn 2 tấn lương thực, ta cầm cái gì chụp à? Liền ta cái này thể trạng tử, ngươi liền xem như tặng công ta, để cho ta khiêng về nhà, ta đều phải suy nghĩ. Lý Bảo Khố khóc lóc nỉ non, nước mũi một thanh nước mắt một thanh lớn tiếng la lên. Đêm qua thật sự là hắn là lén lút uống một chút rượu, dù sao cái này trời đang rất lạnh ban đêm còn đến không được, uống chút rượu có thể ủ ấm thân thể, hơn nữa sớm đã không còn trước đó uống rượu như bệnh nghiện, dù sao trước đó uống rượu cũng là vì uống rượu tiêu sầu. Nhưng là hiện tại trong nhà này thời gian trôi qua cũng không tệ, nhi tử cùng Trần Nhạc hàng ngày lên núi săn bắn bẫy bắt, trước trước sau sau kiếm không ít tiền đâu, không chỉ có trong nhà lương thực đủ ăn đến bây giờ liền thịt cũng không ngừng trượt. Làm sao lại đánh trong thôn kho lúa chủ ý, hắn cũng không là gan kia ai. Chương 213, nơi này đầu lĩnh nhất định là có chuyện. Chương 213, nơi này đầu lĩnh nhất định là có chuyện. Ta nhìn ngươi chính là con bị chết mạnh miệng, nói cái gì đều không dùng, cho ngươi cơ hội ngươi không thẳng thắn, vậy thì trở lấy người ta trại tạm giam người đến đem ngươi thế đi. Hàn Hữu Đức ngữ khí băng lãnh nói. Lúc này, Triệu Phượng Hữu cũng đi, tới liền ngồi xổm ở Lý Bảo Khố trước mặt. Thôn trưởng, ngươi nhưng phải mau cứu ta nào dám trộm lương thực à, liền xem như ta trộm, ta hướng chỗ nào giấu à. Ta thừa nhận đêm qua ta là híp mắt trong chốc lát, nhưng việc này cùng ta thật không sao cả à. Lý Bảo Khố nhìn thấy Triệu Phượng Hữu về sau vội vàng kêu cứu, đem thôn trưởng xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn cũng không muốn ngồi xổm đại lao, chuyện này có thể huyên náo rất lớn, nếu là truyền đến trong thôn, chính là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng a, liền xem như trại tạm giam không tới bắt hắn, trong thôn các thôn dân một người một miếng nước bọt đều có thể dìm nó chết. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi, việc hiện tại nhi chính là như thế cái sự tình huống chính là như thế cái tình huống, kia hai khoản bên trong chỉ một mình ngươi nhi, cũng không thể là quỷ trộm a. Một mình ngươi đích thật là chuyện không đi nhiều như vậy lương thực, vậy ngươi lại không thể có đồng bọn. Mau đem ngươi đồng bọn khai ra, ta cho ngươi đảm bảo sẽ không để cho trong thôn biết chuyện này, nhưng bây giờ nhất định phải đem lương thực cho đuổi trở về a. Ta nói cho ngươi, Lý Bảo Khố, đây cũng không phải là tại làm cho cười, kia lương thực thật là chúng ta dân chúng mệnh, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cũng che không được, chờ một lát người ta trại tạm giam người tới, không chỉ có ngươi phải ngã nấm mốc, ta cũng muốn liên quan. Triệu Phượng Hữu cũng không có nói đùa. Kia 2 tấn lương thực còn không có đưa trước đi đâu, bây giờ bị trộm, toàn bộ thôn ủy hội cũng khó khăn trốn tội lỗi. Mà hắn người thôn trưởng này khẳng định là muốn bị công khai xử lý tội lỗi. Làm không tốt thôn trưởng đều phải cho hắn lột xuống dưới. Ta không có trộm, ở đâu ra đồng bọn, các ngươi đây không phải đem ta hướng tử lộ bên trên bước sao? Lý Bảo Khố cả người đều nhanh muốn hỏng mất, mặt đều nhanh xoay thành giống bánh quai trèo dường như, ngồi xổm trên mặt đất này đôi chân cũng sớm đã run lên, đã đầu gối khúc bịch một tiếng quỳ xuống. Ai, Lý Bảo Khố a Lý Bảo Khố, việc này dù sao cũng phải có người khiêng a. Cái này lương thực chính là ngươi làm công đêm hôm đó rớt, cái khác liền bị ảnh đều nhìn không đến, không phải ngươi trộm ai tin tưởng, chẳng lẽ còn để cho ta cùng thôn trưởng đi cho ngươi gánh tội thay sao? Ngươi muốn chuyện tốt đâu à? Ta có thể nói cho ngươi, liền việc này nếu là trong thôn truyền đi, ngươi sau khi đi bảo, con của ngươi đều muốn đi theo bị tội, ngươi cảm thấy người trong thôn còn có thể cho phép hạ hắn sao? Hàn Hữu Đức đứng ở một bên lạnh lùng nói. Mà câu nói này hoàn toàn nhường Lý Bảo Khố rơi vào trầm mặc, đây là trong thôn muốn tìm dê thế tội á, thật là chính mình muốn đem việc này khiêng, không phải đem cái kia ngồi tù mục xương không thể, nhưng nếu là không khiêng, chính mình vẫn là phải bị ném vào, sau đó chuyện này trong thôn một tên dương nhi tử Lý Phú Quý còn mặt mũi nào gặp người. Người trong thôn kia còn không coi hắn là thành tai họa như thế, hàng ngày thu thập hắn, nghĩ đến đây nhi, Lý Phú Quý đã khóc đến không có nước mắt, thống khổ nhắm mắt lại. Vậy làm thế nào, ta nên làm sao xử lý à, đám này tạm chúng tao, trộm ai không tốt, nhất định phải đến trộm đội sản xuất ta thế nào liền xui xẻo như vậy à. Lý Bảo Khố một bên khóc, một bên chửi ầm lên lấy. Thật giống như nhận mệnh như thế, định đem chuyện này cho tiếp tục chống đỡ, ít ra chính mình sau khi đi bảo, nhi tử trong thôn còn có thể sinh tồn được. Thôn trưởng, đợi lát nữa trên trấn người liền đến, tổ chức một cái điều tra bắt tử, ta nghe nói ngươi chất nữ Triệu Mỹ Vân cũng tại hiện tại Lý Bảo Khố cũng coi là nhận tội, việc này hẳn là có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có a. Hàn Hữu Đức vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi. Ngươi hồ rồi cái gì, cháu gái ta là cháu gái ta, cái này là công sự, không thể bộ quan hệ, buôn lậu tình. Hơn nữa chuyện này còn phải điều tra đâu, Lý Bảo Khố một mình hắn có thể đem nhiều như vậy lương thực vác đi sao, chờ người ta công an cơ quan điều tra hoàn tất quả rồi nói sau. Nên trách nhiệm của chúng ta, cũng không thể trốn tránh, đây vốn chính là chúng ta thất trách, cũng trách ta đem qua chủ quan, chẳng ai ngờ rằng cái này mắt thấy liền phải qua Tết, lại có thể có người dám trộm chúng ta trong thôn kho lúa. Triệu Phượng Hữu nói đến đây thời điểm thở dài một cái, hối hận đập thẳng đùi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng nghĩ rất rõ ràng, liền Lý Bảo Khố cái này gấu sắc, có cái kia tâm cũng không cái kia gan, huống chi cái này một cái rượu được tử thế nào khả năng liền đem cái này 2 tấn lương thực chim chim lặng lẽ cho trở đi. Hiện tại liền trông cậy vào công an cơ quan người từng trải điều tra, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc, đem nhóm này tặc cho tìm tới, nhưng là dưới mắt, chỉ có thể trước tiên đem Lý Bảo Khố đưa trước đi, dù sao chính là hắn hiểm nghi lớn nhất, ai cũng không dám cam đoan, Lý một Bảo Khố một người làm không được chuyện này liền không có đồng ý thủ bức tự trộm loại sự tình này, hắn chỉ cần thả gió cung cấp cơ hội, kia người bên ngoài muốn trộm không trả tùy tiện. Trộm sao? Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, Trường Lâm thôn ngay tại năm ngoái thời điểm liền phát sinh qua chuyện giống vậy. Ngay tại Triệu Phượng Hữu tiếng nói hạ xuống xong, thôn bộ cửa bị người đẩy ra, chỉ thấy Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý sốt ruột bận bịu hoàng đi đến. Lý Phú Quý nhìn thấy phụ thân ngồi xổm ở góc tường, trực tiếp liền vào tới, bắt lại phụ thân hắn tay. "Cha, cha, đây rốt cuộc là trách 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 trách. Đến cùng chuyện ra sao a?" Lý Phú Quý đã sớm đã không nhịn được khóc lên, khóc không thành tiếng, cái này nếu là ngồi xổm đại lao lời nói có thể làm thế nào a? Mắt nhìn thấy liền phải qua Tết, cái này còn có thể không có trở ngại sao? Trần Nhạc thì là đi tới Triệu Phượng Hữu trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng mở miệng hỏi, "Triệu thúc, đến cùng là chuyện ra sao à? Ta nghe nói chúng ta đội sản xuất ném đi hơn 2 tấn lương thực, hoài nghi là Bảo Khố thúc làm. Đây nhất định là làm xin bổ, hắn đều lớn như vậy số tuổi, ngươi liền xem như nhường hắn kiêng, hắn cũng gánh không nổi à?" Triệu Phượng Hữu vẫn không nói gì, bên cạnh Hàn Hữu Đức lại cau mày, sắc mặt có chút băng lãnh. "Trần Nhạc, ngươi tính là cái gì à? Tại cái này ồn ào náo động, ngươi nói không phải hắn cũng không phải là hắn. Ta nhìn ngươi là 2 ngày nữa ngày tốt lành tìm không thấy đông nam tây bắc, nơi này là thôn bộ, là thôn ủy hội thành viên ban ngành chỗ làm việc, ngươi một cái nhỏ dân chúng hiểu mấy vấn đề. Kia kho lúa chỉ một mình hắn gõ mò cầm canh, lương thực ném đi, không tìm hắn tìm ai, tìm ngươi à?" Hàn Hữu Đức tức giận nói. Trần Nhạc nghe được về sau chậm rãi quay đầu lại nhìn đối phương một cái. "Vậy ý của ngươi tìm không thấy trộm lương thực tặc, liền để Bảo Khố thúc gánh tội thay thôi?" Trần Nhạc cũng là không chút khách khí mở miệng nói ra. "Đánh rắm, vì sao kêu gánh tội thay, bắt hắn một bữa vặn gọi gánh tội thay sao? Ngươi thiếu đặt nơi này, không có cái dám đặt tiếng nói, việc này cùng ngươi có quan hệ gì, ta cho ngươi biết nhanh đi về, đừng tại đây quấy rối, không phải liền ngươi cùng một chỗ làm." Hàn Hữu Đức dùng tay chỉ Trần Nhạc cảnh cáo. "Ngươi ngó ngươi lời nói này, ngươi đem chính ngươi làm người nào, nói chơi ta liền chơi ta, vậy ngươi cũng là đến à, ta nhìn ngươi có thể cho ta an tội danh gì? Cái này có thể thật có ý tứ, gấp gáp như vậy tìm dê thế tội, ngươi có phải hay không trột dạ à, việc này sẽ không phải có liên hệ với ngươi à, dù sao ngươi là sản xuất đội đội trưởng, hơn nữa rất cái kia kho lúa cũng là các ngươi đại đội, việc này ngươi hẳn là rõ ràng à." Trần Nhạc cứ như vậy 2 câu nói, trực tiếp đem Hàn Hữu Đức làm phá phòng. Còn có đến tức đến đỏ bừng cả mặt, vung lên quả đấm to liền muốn động thủ, Vũ Vũ Nhiên Nhiên liền bị cái khác thôn dân cho kéo ra, nhưng vẫn là vẻ mặt không phục khó chịu. Trần Nhạc cũng lười quản hắn chết sống. Hiện tại là mau đem Lý Bảo Khố cứu ra lại nói, dù sao chuyện này cũng không phức tạp như vậy, rất không phải mấy chục cân mấy trăm cân, đây chính là dòng ra 2 tấn. Một người căn bản không làm được việc này. Nhất định phải đem cái này tội danh gắn ở Lý Bảo Khố trên thân, làm như vậy có chút quá thiếu đạo đức, cho nên lúc này liền phải có người có thể nói chuyện. Chương 214, muốn làm giàu, đào kho lương. Chương 214, muốn làm giàu, đào kho lương. Trần Nhạc, cơm này có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, chính là cái này trong lúc mấu chốt, ngươi cũng đừng đi theo làm loạn thêm. Lý Bảo Khố đến cùng trộm không có trộm lương thực chờ công an cơ quan tới điều tra, đến lúc đó liền sẽ có kết quả, chúng ta cũng không thể oan uổng người tốt. Triệu Phượng Hữu thở dài nói rằng, thôn trưởng, Bảo Khố thúc là người, chúng ta trong thôn có người nào không biết, cái này lòng tựa như gương sáng, mặc dù hắn yêu uống chút rượu, nhưng cũng chưa hề làm qua trộm đạo sự tình. Liền xem như nói toạc lớn thiên, cũng không thể đem cái này tội danh cưỡng ép theo ở trên người hắn, ta hiện tại liền đi tìm chứng cứ. Trần Nhạc để lại một câu nói về sau trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng Lý Bảo Khố đình chỉ khóc, sau đó ngẩng đầu đỏ mắt, nhìn xem nhi tử Lý Phú Quý rất là nói nghiêm túc, cùng ngươi ca một đạo đi qua ngóng nó, ngươi ca người này đáng tin cậy. Lý Phú Quý nghe được về sau nặng nề gật đầu, sau đó cũng bận rộn lo lắng hướng phía bên ngoài đuổi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc liền đi tới đội sản xuất kho lúa. Đội sản xuất kho lúa ngay tại thôn bộ phía sau một mảnh đất hoang bên trong. Cái này giữa mùa đông hàn phong như dao giống như gào thét mà qua, tản ra nhàn nhạt lạnh ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh tuyết trắng mênh mang bao trùm mặt đất. Mấy cái đơn sơ kiến tạo lên phòng đất, phía trên rơm rạ cũng sớm đã bị tuyết nơi bao bọc, thật giống như đeo mũ như thế người tuyết. Cái này kho lúa đều là dùng bùn đất cùng rơm rạ đắp lên mà thành. Trung quanh cỏ hoang bụi đã sớm bị tuyết vùi lấp, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài cọng quật cường dò ra mặt tuyết khô héo nhánh cỏ, trong gió rét run lẩy bẩy. Mấy cây chuỗi lùi cây già, nhìn cũng là cô lẻ loi trơ trọi, lộ ra lanh lanh thanh thanh. Xảy ra chuyện kho lúa, chính là một cái nhỏ nhà bằng đất, bởi vì bên trong dự trữ chính là lương thực, cho nên trong này sơn đen bôi đen, cũng không có điểm dầu hỏa đèn, bình thường đều là dùng đèn tin đến chiếu sáng. Làm Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý chạy tới thời điểm, liền thấy có mấy cái thôn dân tại phụ cận đứng đấy nghị luận, nói cũng đều là kho lúa ném lương thực chuyện này. Trần Nhạc không nói thêm gì, trực tiếp chạy theo kho lúa mà đi. Hai cái phụ trách ở chỗ này làm công lão đầu, đem hắn ngăn lại. Ngươi đây là làm gì nha? Vô cùng lo lắng, cái này kho lúa vừa xảy ra chuyện, ngươi có thể tránh xa một chút. Trong đó một cái lão đầu nói nghiêm túc. Đại gia, ta chính là đến xem, cái này giữa ban ngày có thể ra chuyện gì? Xảy ra chuyện chính ta ôm lấy. Trần Nhạc sau khi nói xong liền móc ra hai điếu thuốc quyển, cho đại gia đưa tới. Kia hai cái đại gia một người cầm một cây, cũng không có tại ngăn cản, mà là đứng ở một bên cùng những thôn dân khác tán gẫu. Lý Phú Quý liền tại cửa ra vào nhìn thấy, không ngừng thổi nhiệt khí, cái này trong lòng gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, cho dù là cái này trời rất lạnh nhì, cái này trên trán còn chạy xuôi giọt mồ hôi. Hắn cũng không biết Trần Nhạc có thể hay không tìm tới chứng cứ gì theo, nếu quả như thật có thể tìm tới thôn này bộ không đã sớm phát hiện sao. Nhưng là bây giờ hắn đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Trần Nhạc trên thân, chỉ hy vọng hắn cái này hảo đại ca khả năng giúp đỡ phụ thân trầm đoan đắc tuyết. Không phải cái này ném đi 2 tấn lương thực nếu là đặt ở trên người của phụ thân, chỉ sợ cái này nằm là thật không qua được. Nguyên bản đây là ngày tốt lành, càng ngày càng tốt, phụ thân cũng không còn say rượu, ban đêm ở chỗ này đội sản xuất làm công kiếm công điểm, ban ngày về nhà đi ngủ, mà chính mình còn có thể đi săn kiếm tiền. Cuộc sống này thật đẹp tốt. Nhưng bây giờ thế nào liền ra cái này việc sự tình? Cái này đáng chết tặc. Lý Phú Quý cái này trong lòng cũng sớm đã mắng, không biết rõ có bao nhiêu lần. Cái này nếu là bắt lấy cái kia tặc, không phải đem thương này con mắt đội trong miệng hắn đến, bên trên như vậy một thương đều không hiểu khí. Mà lúc này Trần Nhạc đi vào kho lúa, nhìn thấy bên cạnh có một cái ghế, phía trên đặt vào đèn tin liền cầm lên, sau đó đem chung quanh chiếu sáng. Góc tường vị trí chất đống lấy mười mấy cái bao tải đều trồng lao cao, hắn đi qua dùng tay sờ lên, bên trong đựng đều là bắp ngô hạt. Một bên khác cái túi trang đều là đậu nành cái gì. Trần Nhạc nhìn trong chốc lát liền đi ra, sau đó tìm tới cái kia đại gia. Đại gia, ta nhìn cái này kho lúa lương thực đều bày ra rất chỉnh tề, thế nào liền có thể biết ném đi đâu? Của cái cân tới a? Trần Nhạc nghi ngờ mở miệng hỏi. Vậy cũng không, cái này lương thực đưa vào đi thời điểm, đây chính là có 7-8 tấn đâu, cái này vẫn lúc đi ra sửng sốt thiếu đi 2 tấn, tất cả đều của cân. Bất quá chuyện này à, khẳng định không phải Lý Bảo Khố làm, nhưng cũng không có chiêu à, ai bảo là hắn gõ mõ cầm canh tối hôm đó sẽ ra chuyện lớn như vậy đâu. Cũng chỉ có thể coi như hắn không may, trừ phi đem cái này tặc bắt lại, bằng không ta nhìn à, việc này cũng không tốt làm đại gia cũng mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe xong, lập tức liền nhíu mày, hiện tại thiếu đi 2 tấn lương thực, khẳng định sẽ lưu lại vết tích cái gì. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cả cuộc đời trước hắn nhớ kỹ chuyện này cũng phát sinh qua tại Thái Bình thôn, chỉ có điều kia về xảy ra chuyện cũng không phải là Lý Phú Quý phụ thân Lý Bảo Khố, mà là một cái khác gõ mõ cầm canh đại gia, rất có thể là trước mắt cái này một vị. Dù sao cả cuộc đời trước Lý Phú Quý phụ thân hắn hàng ngày uống lớn rượu, nằm trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết, làm sao có thể chạy đến bị cái này tội, đêm hôm khuya khoắt gõ mõ cầm canh kiếm centimet đâu. Ngược lại là cả đời này Trần Nhạc mang Lý Phú Quý lên núi đi săn kiếm tiền, thời gian này cũng liền có hy vọng, ngược lại Lý Bảo Khố cũng đều giới rượu, bắt đầu học tốt được, kết quả là giúp người ta đỉnh bạc. Hơn nữa chuyện này Trần Nhạc nhớ kỹ rất rõ ràng, càng về sau lúc ấy ai cũng bắt lấy, nhưng là cái này đại gia cũng phán quyết, giống như phán quyết 5-6 năm, còn phạt không ít tiền. Nhưng nói cái gì đã trễ rồi, dù sao bắt được lúc ấy tặc thời điểm, đã là 4-5 năm chuyện sau này, hơn nữa cũng là đám kia tặc sau khi bị tóm mới bản giao đi ra, năm đó thật là tại Thái Bình thôn nơi này làm qua sự tình. Hơn nữa lúc ấy tặc đích thật là thông qua ăn trộm thủ đoạn, có trong đám người ứng, này mới khiến bọn hắn thoải mái mà đánh cắp 2 tấn lương thực. Hơn nữa đám này tặc còn có khẩu hiệu, lúc ấy là 10 phần hung hăng ngang ngược, kêu cái gì muốn làm giàu trộm kho lương, hơn nữa còn đem trên trấn một cái kho lúa cho trộm, một lần kia trộm thật là mười mấy tấn lương thực chuyên trở ra ngoài 2 đại xe. Cũng chính bởi vì một lần kia bị trộm lương thực nhiều lắm, phía trên dựng lên tổ điều tra, chuyên môn tra chuyện này, cuối cùng là đem lửa này tặc tính cả cái kia kho lương nội ứng toàn bộ đều cho tóm lấy, cũng coi là phá án. Nhóm này tặc lớn nhất bản sự, cái kia chính là đang trộm kho lúa thời điểm, liền sẽ trước giữ gìn mối quan hệ, cùng cái này kho lúa nội bộ nhân viên đậu vào cầu, sau đó cho một chút chỗ tốt. Trộm trong thôn loại này đội sản xuất nhỏ kho lúa, cơ hồ căn bản không chi phí cái gì khí lực, trộm loại kia lớn kho lúa liền phải mưu đồ thật lâu. Trần Nhạc nghĩ đến đây sự tình, tâm như gương sáng, đã có đáp án, sau đó liền từ bên trong đi ra. Hắn vòng quanh kho lúa đi tới đằng sau, liền ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem tràn đầy dấu chân mặt tuyết dùng tay đẩy ra. Chờ đẩy ra về sau, liền lộ ra hàng rào chiếu, lập tức chầm xuống, trong lòng hơi động vườn tay liền đem cái này chiếu xốc lên, sau đó liền thấy bên trong một cái đại lỗ thủng. Cũng chính là địa động, rất rất lớn địa động, có thể dung nạp 2 người đồng thời chui vào trong đi vào, hơn nữa trên mặt đất động miệng còn vẩy xuống không ít đậu nành. Trần Nhạc thấy cảnh này về sau, trực tiếp liền chui vào, sau đó liền theo cái lối đi này đi thẳng tới kho lúa dưới mặt đất, trong này đào rất lớn, công trình cũng không nhỏ, hơn nữa cái này giữa mùa đông cái này thổ đều bị đông cứng lên. Đào một cái lỗ thủng to như vậy ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, hơn nữa không thể nào là một người liền có thể hoàn thành. Hiện khi tìm thấy những cái kia tiểu thâu trộm cắp con đường, như vậy Lý Bảo Khố tội danh liền không thành lập, trừ phi ngươi có thể tìm tới hắn cùng những này tiểu thâu cấu kết chứng cứ. Ít ra trước mắt đã tìm được điểm này, cũng đã là thu hoạch lớn nhất, Trần Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười, chờ một lúc hắn lại từ cái kia nhà ấm bên trong chui ra, mà Lý Phú Quý cũng sớm đã ngồi xổm ở cửa hàng, đang lệch ra cái đầu đi đến nhìn đâu. Vừa bò ra tới Trần Nhạc bị giật nảy mình, đi lên chính là một cái cổ máng quất vào Lý Phú Quý cái cổ ngạnh từ bên trên. Nhìn cái gì nhìn, kéo ta một cái. Không có nhãn lực sức lực. Trần Nhạc cười mắng một câu, Lý Phú Quý lúc này mới run rẩy, gấp vội vươn tay ra đem Trần Nhạc cho tránh tới. Liên cái này địa động tử liền có thể chứng minh lương thực bị trộm chuyện này cùng ta Bảo Khố thúc không có quan hệ gì. Chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Trần Nhạc phủi tay vừa cười vừa nói. Chương 215, trong thôn có nội ứng. Chương 215, trong thôn có nội ứng. Ca ngươi cũng quá tà dị. Liên liên liền. Ở bên trong đi vòng vo một vòng, liền liền. Phát hiện cái này địa động tử. Lý Phú Quý nghe được về sau mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười vui mừng, kích động mở ra bắt đầu nói năng lộn xộn. Lúc đầu cái này nói chuyện liền treo không lên ngăn, cái này vừa nói càng là nghe không rõ, cái này nước bọt đều bay đầy trời. Cái này cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, đừng dày vò khốn khổ, nhanh đi tìm Triệu Trường Thôn. Thành nói xong cũng hướng mặt ngoài đi, Lý Phú Quý vội vàng đi theo cái mông sau. Hai người này mới đi chưa được mấy bước, thật xa liền thấy Triệu Trường Thôn còn có mấy cái đội sản xuất đội trưởng, bao quát mấy người mặc áo đông người chấp pháp tất cả đều đi tới. Trần Nhạc nhìn thấy về sau liền bận rộn lo lắng nên tiếp tới. Thôn trưởng, đem bảo khố thúc đem thả đi. Trần Nhạc vừa nói xong câu đó Hàn Hữu Đức liền đứng dậy, dùng tay chỉ Trần Nhạc. Ta nói ngươi có phải hay không không giúp ta, ngươi là làm gì ăn, ngươi nói buông liền buông. Ta cảnh cáo ngươi à, ít tại cái này bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, chớ trì hoãn người ta người chấp pháp phá án. Ngươi nếu là tại cái này nói linh tinh, làm không tốt cũng đem ngươi ném bên trong đi. Hàn Hữu Đức giơ chân lớn mắng lên. Thật giống như giẫm lên cái đuôi của hắn dường như. Cái này đồng chí ngươi nói chuyện có chút phân tức, người ta dân chúng thấp cổ bé họng trung thực bản phận, cũng không nhịn được ngươi như thế a ư a. Ngươi đây là làm gì? Cái kia dẫn đầu chấp pháp đội trưởng, quay đầu lại hướng Hàn Hữu Đức nói một tiếng. Hàn Hữu Đức vẫn là đầy không phục, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà là dùng ánh mắt nghiêng về một bên lấy Trần Nhạc. Nhỏ đồng chí, ngươi mới vừa nói muốn thả cái kia người hiểm nghi Lý Bảo Khố, là chuyện ra sao à? Ngươi có phải hay không biết tình huống gì, nếu như có phải kịp thời cùng ta báo cáo a. Việc này cũng không nhỏ, nếu là sớm một chút đem đám kia tặc bắt lại, cái này lương thực còn có thể đuổi trở về, nếu không, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Dẫn đầu đội trưởng rất là chăm chú nhìn về phía Trần Nhạc cũng mở miệng hỏi. Ta phát hiện đám kia tặc trộm lương thực địa đạo, ngay tại kho lúa đằng sau đâu. Các ngươi cùng ta tới xem một chút ta. Trần Nhạc nói xong xoay người rời đi. Triệu Phượng Hữu bọn người, nghe xong tất cả đều hứng thú. Dẫn đầu đội trưởng cũng đội vàng mang theo người đi theo Trần Nhạc sau lưng, đi thẳng tới miệng hầm. Xuống dưới mấy người ngó ngó. Khi thấy lớn như vậy cửa động thời điểm, dẫn đầu đội trưởng đều bị cả kinh trận to trong mắt. Sau đó liền điều động mấy cái đội viên hạ địa lập tử. Vương đội, cái này nhìn thấy thế nào quen thuộc như vậy đâu. Lần trước chúng ta tại tám giảm trại, Hương Yên bảo không phải cũng phát hiện những này địa động từ sao. Đám này chuột đất tử, chuyên môn dựa vào máy xúc động trộm lương thực, đây nhất định là một nhóm người a. Bên cạnh một cái đội viên hướng về phía người đội trưởng kia mở miệng nói ra. Răng đều hận đến trực dương dương. Cũng là bởi vì nhóm người này, năm ngoái bọn hắn ăn Tết đều không có qua tốt năm, hàng ngày ở bên ngoài tuần tra. Bốn phía bao vây chặt đánh. Cũng không thể đem nhóm người này bắt lại, thật sự là đám này người thật giống như cá trạch như thế trơn trượt. Không nghĩ tới Thái Bình thôn cũng có thể gặp phải chuyện này, lúc đầu manh mối đều đã gây mất, không có nghĩ rằng năm này trước vậy mà chạy đến Thái Bình thôn bên này gây án. Có người nào không biết cái này Thái Bình thôn vốn là không giàu có, hàng năm mấy người này đại đội sản xuất cùng tiến tới cũng không đổi kịp người ta một cái đại đội sản xuất lương thực nhiều. Dù sao đất đai này đều là hoàng, những thôn khác đều có thể chiếm một chút hát thổ địa, Thái Bình thôn đa số đều là khai hoang mở ra, cũng chính là thuộc về mình mở ra, còn có một phần là cơ động, kia cũng đều là đội sản xuất mở ra, đa số đều là núi hoang, hay là hoang dã móc, đất đai này cũng không cái gì dinh dưỡng, trồng ra tới lương thực sản lượng tự nhiên cũng liền thấp. Cùng người ta đã sớm khai hoang ra mấy chục năm lao đệ là căn bản so sánh không bằng, người ta đây chính là hát thổ địa, trồng ra tới bắp ngô đồng tử vừa lớn vừa tròn, hạt tròn sung mãn, hơn nữa có thôn cũng sớm đã trồng trọt lúa nước, thông qua đập chứa nước nước tới tiêu, kia lúa nước dáng dấp cũng là cực kỳ to lớn. Cho nên Thái Bình thôn vị trí tại núi hoang phụ cận, mở ra cũng đều là núi hoang, ở niên đại này, lúc đầu cũng liền không ra thế nào đáng tiền. Ai cũng không nghĩ ra cái này đáng chết trộm lương thực tập thế mà liếc tới nghèo nhất Thái Bình thôn, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a lúc này chết cắn chặt cái này manh mối, tuyệt đối không thể gây mất. Vương đội trưởng cũng hạ ngoan tâm gắt gao cắn chặt hàm răng nói rằng, chỉ chốc lát sau đi xuống đội viên liền leo lên. Đội trưởng, ở bên trong phát hiện công cụ gây án. Cùng trước đó những cái kia đào đất nhà ấm chuột đất giống nhau như lúc, liền dựa vào đào đất động trộm lương thực. Phía dưới đội viên đi lên báo cáo về sau, Vương đội trưởng trong nháy mắt liền đã đem cái này vụ án định hình. Triệu trưởng thôn A, quay đầu đem người thôn dân kia đem thả đi, việc này không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại có thể xác định thôn các ngươi lương thực là bị cái kia chuột đất đội cho trộm đi, chúng ta trước đó khóa chặt nhóm người này đầu lĩnh, gọi hô người có quyền. Là theo thiết lĩnh bên kia chạy chỗ tới. Tiểu tử này tổ tiên đã làm qua dâu ria, việc ác bất tận, tiểu tử này trước đó cũng phạm không ít sự tình, về sau chuyên môn làm cái này trộm đạo sự tình. Chúng ta tranh thủ đem nhóm người này bắt lại, hiện tại chỉ có thể nói là hết sức, ta cũng không dám hứa chắc cái gì, dù sao hai năm trước nhóm người này liền thật điên, một mực không có bắt lấy. Vương đội trưởng quay đầu lại hướng lấy Triệu Phượng Hưu nói rằng, có một câu nói như vậy, bên cạnh Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đều vui như điên. Mặc kệ thế nào nói, ít ra hiện tại đem Lý Bảo Khố cho cứu ra. Tốt, Vương đội trưởng, điểm này ngươi yên tâm. Chúng ta không thể oan uổng người tốt. Nhờ có các ngươi đã tới, không phải vẫn thật là đem cái kia Lý Bảo Khố cho oan uổng. Triệu Phượng Hữu nhẹ gật đầu nói rằng, đã chuyện này là có đội gây án, hơn nữa cũng không riêng gì Thái Bình thôn ném qua lương thực, ngay cả trên trấn kho lúa đều bị trộm qua. Chuyện này truy cứu tới, hắn người thôn trưởng này nhiều lắm là cũng chính là bị mắng một trận, trong lòng cũng liền tùng nhanh hơn không ít. Cái này cỡ nào thua thiệt vừa rồi tên tiểu tử kia a? Tiểu hòa tử, ngươi làm sao phát hiện? Vương đội trưởng hướng về phía Trần Nhạc cười hỏi. Vương đội trưởng, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá bây giờ nếu là đội gây án, vậy khẳng định có nội ứng, hơn nữa cái này lương thực bị đánh cắp không ít, thời gian ngắn khẳng định còn không có trở đi, hiện tại đem cái này nội ứng người bắt lấy, cái này lương thực nhất định có thể đuổi trở về. Trần Nhạc đống nhiên mở miệng nói ra. Vương đội trưởng nghe được về sau nhẹ gật đầu, cái này vừa mở miệng muốn nói chuyện. Triệu trưởng thôn, đã bên này đã tìm được đầu mối, vậy ta liền đi về trước một chuyến. Ta cái này buổi sáng cơm còn không có ăn đâu. Hàn Bạn Đức đột nhiên mở miệng nói ra. Vậy ngươi về trước a, bên này có ta đây. Các ngươi cũng đều về a. Triệu Phượng Hưu phất tay, nhường mấy cái kia đội trưởng cũng đều về trước đi ăn cơm hộp. Mấy cái đội trưởng vừa thương lượng cũng giải tán. Triệu trưởng thôn, đợi lát nữa, mấy người này đội trưởng đều cơm nước xong xuôi, ngươi đem thôn ủy hội thành viên tất cả đều gọi vào một chỗ, đặc biệt là cùng những này kho lúa có liên quan thành viên ban ngành cũng tất cả đều kêu đến. Chúng ta sẽ muốn làm điều tra, dù sao trong lúc này ứng, dựa theo chúng ta trước đó truy tra mấy cái kia bản án, đều là nội bộ nhân viên nhận được chỗ tốt. Vương đội trưởng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy được vậy được, ta chờ một lúc liền dùng khuyết đại âm thanh loa hô lập tức. Vương đội trưởng cũng chưa ăn cơm à, sớm như vậy liền đem ngài cho giày vò tới, mau tới thôn bộ ăn một miếng nóng hổi. Triệu Phượng Hưu nghe được về sau nặng nề gật đầu, sau đó liền làm ra mời. Vương đội trưởng cũng không có khách khí, dù sao bọn hắn đám người này nghe được báo án liền trực tiếp chạy tới. Điểm tâm cũng đều không có ăn đâu, chờ một lát còn có thật nhiều sự tình muốn làm, cũng không thể đói bụng. Hơn nữa ăn thôn bộ cơm cũng là nhà nước cơm. Sau đó liền tại Triệu Phượng Hưu an bài xuống, tất cả đều hướng phía thôn bộ đi đến. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc cũng cùng Lý Phú Quý đi đón Lý Bảo Khố. Cái này Lý Bảo Khố được thả ra về sau, ông nhi tử liền khóc ồ lên, sau đó hai cha con sẽ phải về nhà. Đợi lát nữa, thúc, đêm qua ngươi gõ mò cầm canh thời điểm, có phát hiện hay không cái gì là lạ à? Hay là có người hay không đi qua, đặc biệt là chúng ta trong thôn những này người có mặt mũi, tỉ như thôn ủy hội hay là đội sản xuất. Trần Nhạc một thanh kéo lại Lý Bảo Khố, cũng mở miệng hỏi. Chương 216, huynh đệ minh tính sổ sách, điểm cố không thể mập mờ. Chương 216, huynh đệ minh tính sổ sách, điểm cố không thể mập mờ. Mà Lý Bảo Khố cũng sớm đã bị dọa không đi nổi, bị đột nhiên hỏi lên như vậy cũng ngây ngẩn cả người một lát, sau đó liền bắt đầu cẩn thận hồi ức. Trần Nhạc đang hoài nghi một người, chỉ bất quá bây giờ không có chứng cứ, bây giờ muốn thông qua Lý Bảo Khố biết đêm qua là có người hay không đi qua. Liền có thể thông qua người này đại khái đi suy đoán, không nghị luận cái gì, cũng phải đem người tìm cho ra. Dù sao cái này đội sản xuất ném đi lương thực, đây chính là Thái Bình thôn đại sự, hắn thân làm Thái Bình thôn thôn dân tự nhiên cũng muốn quản, dù sao ở trong đó cũng có nhà bọn hắn giao lương thực nộp thuế. Ta đêm qua buồn ngủ mơ mơ màng màng, nhưng là lạnh, ra ngoài đi vòng vo vài vòng liền tinh thần. Ta suy nghĩ đêm nay bên trên cũng không thể ngủ, liền đem mang đến rượu uống hai ngụm, cái này trên thân ấm áp cùng, liền bắt đầu mệt rã rời. Cái này đêm qua tới hai nhóm người, có Hàn đội trưởng, cũng có Triệu trưởng thôn, đều là tới cho đại gia để tỉnh một câu, ban đêm đừng ngủ gần. Đều là phòng những cái kia xuất sinh xuống núi trộm lương thực ăn, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ có người trộm, cái này nếu thật là xuất sinh ra sơn, trộm lương thực lời nói, liền tốt phát hiện, liền xem như thằng ngu này, cũng không có khả năng ăn nhiều như vậy. Lý Bảo Khố hồi ức trong chốc lát về sau liền đem qua ai tới qua kho lúa phụ cận tất cả đều nói ra. Trần Nhạc nghe xong liền có chút híp mắt lại, trong đầu bắt đầu tính toán lên. Phú Quý, ngươi trước cùng ngươi cha trở về, cho ngươi cha giờ đúng cơm ăn, sau đó ngủ một giấc, đừng dọa sợ. Sau đó một hồi tới nhà của ta một chuyến, đây không phải lão cọp con cùng mật gấu bán ít tiền, chúng ta điểm một phần, thuận tiện đem đại ngốc cũng gọi qua. Trần Nhạc sau khi nói xong cũng hướng phía trong nhà đi đến. Cái này vừa đi vừa trong lòng hợp lại, đêm qua thôn trưởng cùng đội sản xuất đội trưởng đều đi qua kho lúa, đây là bình thường, cách mỗi 3 năm ngày, thôn trưởng cùng đội sản xuất dài đều sẽ đi giám sát một chút. Liền sợ những này gõ mõ cầm canh người trộm gian dùng manh lưới, để tránh kia lương thực bị dã thú cho tai họa. Nhưng là hiện tại lương thực bị người cho trộm, cái này đêm qua đi qua kho lúa người, liền đều có hiểm nghi, nhưng Trần Nhạc đã khóa chặt một người, cái kia chính là Hàn Hữu Đức. Bởi vì cái này ra hỏa là ngoại lai hộ, mà Triệu Phượng Hữu là ngay tại chỗ pháo, không có khả năng làm ra chuyện như vậy, không phải hắn toàn cả gia tộc đều không ngẩng đầu được lên làm người, huống chi hắn vẫn là thôn trưởng. Về phần Hàn Hữu Đức cũng làm 2-3 năm đội sản xuất đội trưởng, bất quá năm nay là cuối cùng một năm. Làm đội sản xuất dài mấy năm này cũng thật không thuận, cùng trong thôn thôn dân quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Nhất làm cho người đáng giá hoài nghi chính là biểu hiện của hắn hôm nay. Lại thêm Trần Nhạc mơ hồ nhớ ký đời trước cái này Hàn Hữu Đức cũng là bởi vì phạm tội nhi bị bắt vào đi, chỉ có điều Trần Nhạc quên là phạm vào chuyện gì, hiện tại nghĩ như vậy, rất có thể cùng chuyện này có quan hệ. Lao tiểu tử này, nếu là thật tham dự đi vào, bắt lại cũng xứng đáng, sớm bắt muộn bắt đều là bắt. Chờ Trần Nhạc về đến nhà, Tống Nhã Cầm đã tại thu thập phòng, lại đem phía ngoài bó củi kéo vào, đang chuẩn bị đốt giường nấu cơm. Đợi lát nữa ta làm vài món thức ăn, đại ngốc hai người bọn họ tới, mấy người các ngươi uống chút ta. Tống Nhã Cầm thản nhiên nói. Ấn a, hai người bọn họ lập tức liền tới đây, vừa rồi xảy ra chút sự tình, kém chút đem Bảo Khố thúc cho đưa vào đi. Cái này mắt nhìn thấy đều muốn quát tết, cái này nếu là tiến bảo, vậy coi như lo lắng. Trần Nhạc đã bỏ đi áo đông, thuận miệng nói một câu. Chuyện ra sao a? Tống Nhã Cầm nhẹ nhàng hỏi. Sau đó Trần Nhạc liền đem vừa rồi chuyện phát sinh đại khái trình bày một lần, Tống Nhã Cầm nghe xong cũng đều đi theo lo lắng, bất quá tốt đang nghe lễ nghi Bảo Khố được thả ra về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đều là hương thân hương lý, nhà ai nếu là xảy ra chuyện, cũng đều không đành lòng chế giễu. Chỉ chốc lát sau Lý Phú Quý đã mang theo đại ngốc ca đi vào sân nhỏ, rất mau tới trước cửa, đẩy cửa ra đi sau khi đi vào, liền thấy Tống Nhã Cầm đang bận rộn lấy. Nhỏ chị dâu, anh ta tại phòng đó sao? Lý Phú Quý sau khi vào nhà trên mặt nụ cười mở miệng hỏi. Cái này ra ngoài phòng bếp cũng sớm đã như lọt vào trong sương ngủ, Tống Nhã Cầm đã thấy hai bóng người biết là hai người bọn họ tới. Tiến nhanh phòng a, ngươi ca tại phòng đâu? Ta làm điểm đồ ăn cái gì, hai người các ngươi tại cái này ăn. Tống Nhã Cầm cũng là nhiệt tình kêu gọi, sau đó tiện tay liền mở cửa ra.
Được rồi.
Tân Tân, vất vả nhỏ cậu. Chị dâu Lý Phú Quý miệng cũng là rất ngọn, làm việc nói chuyện cũng đều đủ, một bên cảm tạ lấy, một bên vào phòng. Đại Ngốc vẫn đứng ở cổng một mực không tiến vào, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Nhã Cầm cũng đi theo hô một tiếng, nhỏ chị dâu tốt 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 tốt, tiến nhanh phòng à, ngươi ca có chuyện tìm hai người đâu. Tống Nhã Cầm thống khoái mà đánh một tiếng, sau đó dùng tay đem Đại Soái ca cũng đẩy vào phòng, quay người liền đi xào rau nấu cơm. Trần Nhạc nhìn thấy cái này hai gia hỏa sau khi đi vào, liền dùng ngón tay chỉ giường nói rằng, hai người các ngươi ngồi xuống. Lúc này Trần Nhạc tay này bên trong đang đếm lấy một sấp tiền, đếm xong về sau liền để lên bàn. 10 khối đại đoàn kết, 10 chương chính là 100, 100 chương chính là 1000. Nhưng Trương lão bản cho 10 đồng tiền chỉ là chiếm một bộ phận, còn có rất nhiều năm khối một khối. Hơn nữa còn có một bộ phận tiền, mới tinh, rất sắc bén, đều có thể cắt tay. Lý Phú Quý vừa nhìn thấy trên mặt bàn bày nhiều như vậy tiền, lập tức ánh mắt liền thẳng, ngay cả Đại Ngốc cũng xoa xoa cái mũi kéo ra, bị trên bàn tiền hấp dẫn ánh mắt. Đầu năm nay cái gì có tác dụng? Khẳng định là tiền có tác dụng à, lương thực phiếu có thể đổi lại tiền có thể mua được, nhưng là tiền có thể mua được đồ vật, nhưng cái kia phiếu có thể không đổi được. Đặc biệt là bây giờ niên đại này, các loại phiếu tác dụng đã dần dần hủy bỏ, tiền tác dụng thật to thể hiện ra ngoài, cưới vợ sinh hoạt đều phải cần cái đồ chơi này. A đem hai người gọi qua, chính là đem tiền điểm một phần, lần trước không phải đánh gấu sao, còn có trước đó tại cha vợ của ta bọn hắn ổn, đánh lao có con, chóc xuống ra, hôm nay bị ta một lần phẩm bán. Chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách, có một đầu gấu là ta tự đánh mình, ta không coi là bên trong, cái kia mật gấu bán 580, ta hiện tại rút ra. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, liền tra ra 580 khối tiền bỏ vào một bên. Ca, không cần phiền phái như vậy, ngươi phân cho hai ta nhiều ít. Coi như nhiều ít, tính như vậy cẩn thận làm gì? Nếu là không có ngươi lời nói, hai chúng ta tám đời. Cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy a. Đang cùng ngươi lên núi trước đó, ta ngày này thiên. Còn đói bụng đâu, ta Lý Phú Quý không phải không cảm ơn người. Ngươi là ca, chúng ta nghe ngươi. Ngươi. Lý Phú Quý ngồi ở giường xuôi theo bên trên, hai cánh tay cắm ở trong tay áo, mặc dù con mắt này nhìn thấy tiền liền tỏa ánh sáng, nhưng là đạo lý kia hắn so với ai khác đều tin tưởng. Hắn cũng rất ưa thích tiền, nhưng tuyệt đối không tham, liền xem như tham cũng phải có nói. Ca, ta hai tất cả nghe theo ngươi, ngươi làm sao làm liền làm thế nào. Đại Ngốc cũng ở thời điểm này tỏ thái độ. Nhìn xem cái này hai ngốc minh đệ rất hiền hòa dáng vẻ, Trần Nhạc cũng cười, nhưng hắn cũng không có khả năng chiếm cái này hai ngốc minh đệ tiện nghi. Nên thế nào tính, cái này lần một lần hai còn tốt, về sau nhiều lần, đừng bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, trong lòng có khó chịu. Cho nên à, quan hệ của chúng ta cho dù tốt, cái này về sau ai cũng không giữ được, trong lòng không thoải mái, đặc biệt là về sau hai người các ngươi muốn lập gia đình, liền trong nhà cô vợ trẻ dù sao cũng phải có bằng giao. Ngươi nói ngươi hai theo ta lên sơn, đầu to ta toàn chiếm, là có chuyện như vậy sao? Ta liền thật sự, đừng xé những cái kia hư, cái này mật gấu tiền ta rút ra, còn lại mật gấu cộng thêm 4 cái tay gấu, tổng cộng là 1250, sau đó còn có lão cọp con ra cũng bán hơn 1000 làm. Trần Nhạc nói ra cái giá tiền này thời điểm. Lý Phú Quý đột nhiên liền theo kia giường xuôi theo bên trên sông lên, trận to trong mắt, cho là mình nghe lầm. Về phần Đại Ngốc thì là không có phản ứng chút nào, bởi vì hắn đối tiền cũng không có quá lớn khái niệm, một khối hai khối mấy xu tiền mấy phần tiền, cái này hắn còn hiểu một chút, một khi vượt qua một khối tiền cũng không biết nên thế nào tính toán. Nhưng là Lý Phú Quý hiểu à, liền đầu năm nay, trong thôn có tiền như vậy mấy hộ, cứ như vậy mấy nhà, nhưng cũng đều là có hạn, trong tay có thể bóp 180 khối, kia đều đã coi như là rất giàu có. Nhưng là nghe được Trần Nhạc cái này miệng bên trong nói ra nhiều tiền như vậy lúc, trong nháy mắt liền để Lý Phú Quý cảm giác như vậy không chân thực, lắc lư từ một chút giống như mộng đẹp thành sự thật dường như. Ca ca ca. Như thế nhiều tiền a. Ta còn tìm nghĩ cao nữa là có thể bán mấy trăm khối tiền, chúng ta điểm một phần liền rất tốt, kia mật gấu cùng tay gấu như thế đáng tiền. Lý Phú Quý kinh hô một tiếng nói rằng. Chương 217, Đại Ngốc muốn cưới vợ. Chương 217, Đại Ngốc muốn cưới vợ. Nhìn ngươi kia không có tiền đổ dạng, cái này mật gấu vốn là đáng tiền, đừng nói là gần 2 năm, đặt ở 2 năm trước cái này một quả gấu nổi lên mã cũng có thể bán 500-600. Còn nhớ rõ ta lần trước dẫn ngươi đi sơn trang không, đều bán ở nơi đó, người ta Nam Phương lão bản cần cái đồ chơi này liền đáng giá tiền, người ta không cần ngươi bạch cho người ta cũng vô dụng. Còn có tấm kia lão cọp con ra, cũng bán 1100 khối tiền, cái này cộng lại chính là 2000 nhiều, ta vừa rồi tính toán một cái Lý Phú Quý ngươi có thể điểm 785, tiền này ngươi cầm lên, thật tốt cất, đừng làm ném đi, đợi lát nữa về nhà liền cho người cha. Trần Nhạc đã đem điểm ra tới tiền xếp thành một nhỏ chồng chất, sau đó dùng tay đẩy một cái, bên trong còn bao hàm mấy chục lăn tiền xu, tất cả đều là dùng báo chí bao lấy. Lý Phú Quý nhìn thấy về sau thật giống như ác sói nào tới, dùng tay như thế vừa kéo, đem tiền tất cả đều nhào vào trong quần áo, sau đó liền đem cái này áo khoác cho thoát, quyền a, đem tiền đều bao. Đại gia hỏa phấn khởi ánh mắt đều đỏ bừng. Cái này thật sự là quá bình thường, 700 nhiều khối tiền a, đặt ở nông thôn gia đình này, trực tiếp liền giàu có đứng lên. Liên đầu năm nay, săn thú cũng liền có thể miễn cưỡng lăn lộn ấm no, thật đúng là chưa nghe nói qua nhà ai đi săn phát tài rồi, nghe nói thời gian này so người bình thường trôi qua sẽ khá hơn một chút, trong bụng có nước nhiều một ít, có thể so sánh người khác ăn nhiều một chút ít. Ngẫu nhiên vận khí tốt, gọi đồ chơi hay, có thể bán ít tiền, cũng chính là cho nhà đặt mua đồ vật. Thật là Trần Nhạc đi săn, đánh đều là những cái kia khan hiếm, quý giá. Đặc biệt là hướng sơn trang như vậy một bán, thật giống như đi lấy tiền như thế, mỗi lần trở về đều nhỏ phát một khoản. Lý Phú Quý bưng lấy trong túi tiền nhìn về phía Trần Nhạc, ánh mắt không chỉ có tràn đầy cảm kích, còn có sùng bái, hắn cảm thấy đời này có thể cùng Trần Nhạc làm huynh đệ thật giá trị. Đại ngốc, ngươi cũng có thể điểm 780 khối, ta cho ngươi góp làm coi như 800, ngươi tiền này a liền ba người chúng ta biết, ngươi cũng đừng xuất ra đi phung phí, có nghe hay không, trở về liền cho ngươi mẹ bảo đảm quản, ai cũng không thể nói. Trần Nhạc trước lúc này vẫn là trong lòng có chút bận tâm, tiền này nếu là phân cho đại ngốc, nếu như bị trong thôn những người kia phát hiện lời nói, rất dễ dàng chiêu tặc. Đặc biệt là giống Chu Hiển Quân loại này cầu tạp toái, nếu là biết đại ngốc trong nhà có như thế lao nhiều tiền, đã sớm có ý đồ xấu. Giống như là Chu Hiển Quân loại này cũng không có nhiều người, thật là đầu năm nay có thể nhìn thấy nhiều tiền như vậy người cũng không nhiều à, chưa chừng ai nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền sẽ động ý đồ xấu, cái này từng nhà miễn cưỡng lăn lộn ấm no đâu, một cái tên ngốc nhà nhiều hơn 700 nhiều khối tiền, tam chuyển một vang đều có thể đặt mua toàn, cái này ai trong lòng có thể cân bằng, đổi lại ai có thể thấy không thèm không tâm động. Đại ngốc nặng nề gật đầu, cũng mở miệng nói ra, về nhà liền cho ngã mụ, nhường ngã mụ thu lại, nàng so ta đầu dễ dùng. Bên cạnh Lý Phúc Quý nghe được về sau, vừa cười vừa nói, đại ngốc, ngươi tiết kiệm tiền làm gì nha? Cưới vợ thôi. Đại ngốc nói đến đây thời điểm, vừa nghiêng đầu, ngửa mặt lên nhìn xem lều đỉnh mặt đỏ dần, nhìn cũng là nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, hiển nhiên là thẹn thùng. Ai nha, đại ngốc muốn nương môn nhi, ha ha. Lý Phú Quý cười theo. Đại ngốc bị nói thật sự là xấu hổ, thật không tiện, đi lên chính là một sự tử đánh vào Lý Phú Quý trên thân. Đau, Lý Phú Quý nhe răng trợn mắt. Hai ngươi đừng làm rộn, đại ngốc, trước đó ngươi nói xong, vừa rồi tẩu tử ngươi đều cho ngươi chứa bảo, tránh khỏi ngươi cầm thời điểm tán tản mắt rơi cho ném đi. Trần Nhạc đem một cái túi tiền tử đưa tới. Đại ngốc đội vàng bước ra một bước, vươn tay tiếp tới, sau đó liền nhét vào trong ngực, ôm thật chặt. Còn lại những này chính là của ta. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem bán lạp tử sơn phụ cận trước nhiều hạ điểm nhi mũ cái gì, không có việc gì mang một cái gà rừng, gọi con thỏ, bắt cá, liền cảm giác trong tay có tiền, liền trông cậy vào tiền này hoa. Làm chúng ta một chuyến này không thể phạm lười, nghe được không? Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, hai người tất cả đều nặng nề gật đầu. Đừng nói là hai người bọn hắn, liền xem như Lý Phú Quý cha hắn, đại ngốc mẹ hắn, hiện tại cũng đều nghe Trần Nhạc lời nói, người khác thật đúng là không dùng được. Ca, ta hai biết kia bọn ta đi về trước. Lý Phú Quý tại trong túi cất tiền liền đã đứng không yên, dự định trước tiên đem tiền lấy về, cũng làm cho phụ thân đi theo vui vẻ vui vẻ, dù sao vừa rồi đều bị dọa phát sợ. Ngươi ngó ngó ngươi, vừa rồi tiểu tử ngươi nói nấu cơm để ngươi hai lưu lại ăn chút. Ngươi cái gì gấp? Trần Nhạc điếu môi một cái lệch ra cái đầu nhìn đối phương nói rằng. Hắc hắc, vậy thì lưu lại ăn chút, ha ha. Vất vả nhỏ chị dâu Lý Phú Quý vừa nghe đến ăn cơm, đặt mông liền ngồi ở trên giường, tiền này liền theo dây lưng chui vào túi quần tử bên trong, hắn vội vàng liền dùng tay bưng kín. Lúc này Tống Nhã Cầm cũng đi vào phòng, đem làm tốt đồ ăn đã bưng lên, có theo nhà mẹ để lấy ra quả cà làm, tất cả đều đặt tới trên mặt bàn. Đông Bắc đồ ăn tự nhiên không thể thiếu dưa chua, trong hầm ngầm lại cắt lấy một khối thịt lớn, sau đó hầm bên trên cái này dưa chua, cái này nhỏ mùi vị trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng. Lúc đầu Tống Nhã Cầm chủ nghệ liền rất tốt, mặc kệ là cái gì đồ ăn tới trong tay hắn cũng có thể làm ra say xương ngon lành, chủ yếu nhất là trước đó không có cơ hội phát huy. Trong nhà này muốn cái gì không có gì, nhưng là bây giờ trong nhà không thiếu thịt, Tống Nhã Cầm cái này chủ nghệ cũng liền hiện ra. Hai người các ngươi liền cùng đến nhà dường như, đừng như vậy áo khoác. Nhanh bên trên giường, đại ngốc, ngươi cởi quần áo ra, đợi lát nữa chị dâu rửa cho ngươi một tẩy à, ngó ngó đều dặn gì. Tống Nhã Cầm dùng tay vỗ một cái đại ngốc, đều không có xám, y phục này thật giống như rèn sắt như thế, bóng loáng bóng lưỡng, nhưng cũng không có bất kỳ ghét bỏ, dù sao đây là nhà mình các lao ra hai cái huynh đệ, cùng một chỗ trong núi xuất sinh nhập tử, đều là lẫn nhau có chiều ứng. Đại ngốc lại ngượng ngùng mặt đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó lắc đầu. Vẫn là Trần Nhạc mặc vào giày đi tới trên mặt đất, một thanh liền đem hắn áo đông cởi xuống. Ngươi liền bụng trộm mũi a, ngươi nhỏ chị dâu giặt quần áo cho ngươi, ngươi còn có cái gì ngượng ngùng? Tranh thủ thời gian cởi ra. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, liền đã đem đại ngốc quần áo cho lôi xuống, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Tống Nhã Cầm. Cô vợ trẻ vất vả ngươi, bị liên lụy a. Ngươi trước tới dùng cơm, chờ một lát hai ta cùng nhau tắm. Trần Nhạc toét miệng vừa cười vừa nói. Ngươi có thể được rồi, tranh thủ thời gian chào hỏi hai người bọn hắn ăn cơm, ngươi nếu là không trên bàn, hai người bọn hắn có thể lên bàn sao? Ta vẫn chưa nói đâu, trong đầu cao hứng, ngươi liền để chính ta bận bịu ư bận bịu ư thôi. Tống Nhã Cầm nghiêng cái đầu nhỏ rất là dáng vẻ khả ái. Cái này các lão gia kiếm lời nhiều tiền như vậy, Tống Nhã Cầm đừng đề cập có nhiều thỏa mãn, đối với lúc trước thời gian, đây mới gọi là sinh hoạt. Mắt nhìn thấy thời gian càng ngày càng náo nhiệt, cái này làm chút sống có thể có cái gì, chỉ cần là tâm không mệt là được. Chương 218, đêm nay Nhi không lên sơn với bắt, đi bắt tặc. Chương 218, đêm nay Nhi không lên sơn với bắt, đi bắt tặc. Đây không phải sợ ngươi mệt mỏi sao, vậy ngươi cũng phải ăn cơm a. Trần Nhạc toét miệng nói rằng, ngươi ngó ngó ngươi thế nào còn dậy vò khốn khổ lên, nhanh, hai người bọn họ vẫn chờ đâu. Ta cho các ngươi nâng cốc hâm nóng, uống đi ta, một người một chén. Tống Nhã Cầm nói xong trực tiếp liền quay thân, hướng phía bên ngoài đi đến. Đều chủ động cho nóng đưa rượu lên. Có thể lấy được như thế một cái tốt nàng dâu, Trần Nhạc nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhỏ chị dâu thật tốt. Ta về sau nếu là có thể tìm tới một cái, giống như là nhỏ chị dâu như thế quan tâm liền tốt. Không cần giống nhỏ chị dâu đẹp như thế. Biết nóng biết lạnh là được. Lý Phú Quý đều đã hâm mộ không được. Vậy còn không mau, hiện tại có tiền này, đổi minh liền để bảo khố thúc cho ngươi, Trương La Trương La. nắm bà mối cái gì, cái này làng bên trong còn có không ít cô nương không có xuất các đâu. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, đã quật lại chân ngồi trên giường, kêu gọi đại ngốc cùng một chỗ bắt đầu ăn. Từng ngụm ăn dưa chua, một ngụm thộn thịt trắng bỏ vào trong miệng, thường ngứa ra cua. Ngũ hoa thịt thấm tỏi tương, càng là đem người có thể khảm ngã nhào một cái, đông lạnh cải trắng dùng nước chát xong sau, liền biến càng thêm có nhai kình, thấm lớn tương đang ăn cơm, ngâm canh dưa chua, cái này mấy ngụm chính là một bát cơm. Đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng toàn cũng bắt đầu ủng, hai gia hỏa này ăn cơm thật giống như hai cái heo dê con như thế, một cái so một cái dữ dội. Cái này một chén lớn cơm, mấy ngụm liền hạ xuống bụng, sau đó hai người này liền đứng xếp hàng đứng bên ngoài phòng chờ lấy nhỏ chị dâu, Tống Nhã cầm cho bọn họ xới cơm. Sau đó về vào nhà bên trong tiếp tục ăn, một ngụm thịt một ngụm rượu, lại lảm nhảm một lát, bữa cơm này xuống tới đừng đề cập có nhiều hương. Đại ngốc, Phú Quý Nhi, đợi lát nữa hai người đem tiền đưa sau khi trở về, còn phải đến ta chuyến này. Buổi tối hôm nay chớ ngủ trước Trần Nhạc đã ăn không sai biệt lắm, dùng tay lau miệng, đống nhiên mở miệng nói ra. Cái này Lý Phú Quý nghe xong trong nháy mắt ánh mắt liền phát sáng lên. Ca, thương thế của ngươi còn chưa tốt, cũng đừng dậy bò lên núi. Lý Phú Quý là rất là quan tâm ngữ khí nói rằng. Nghe Trần Nhạc lời này gốc dạng, không chừng là buổi tối hôm nay chuẩn bị lên núi. Đêm nay tốt nhất như núi đánh đều là một chút tiểu nhân con mồi, giống như là cái gì trồn, móc trồn đĩa, theo mọi tử, ngốc yêu bảo, tuyết hồ cái gì. Chỉ có lúc ban ngày sẽ săn lợn rừng, thằng ngu này. Cho nên nói đánh những thứ nhỏ bé này đồ vật cũng không cái gì nguy hiểm, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vắng nhất, cái này đêm hôm khuya khoát tối om, nói không chừng đụng phải cái gì đồ chơi. Liền xem như đụng phải lang, cũng không phải là không được. Không lên sơn. Buổi tối hôm nay chúng ta cả bà, làm một đại sự, giúp chúng ta thôn bắt những cái kia trộm lương thực tặc. Cảnh sát chi đội bên kia đã tại chúng ta chỗ này theo dõi. Xem chừng lúc ấy tập đã sớm đã nhận được phong thành, buổi tối hôm nay rất có thể liền đem lương thực cho trở đi. Trần Nhạc đống nhiên nói nghiêm túc. Hắn nghĩ đến đem một hồi này trộm lương thực tặc cho bắt lên, Lý Phú Quý nghe xong, trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn không nghĩ tới Trần Nhạc trong lòng tại nhớ thương việc này, căn bản không biết rõ Trần Nhạc ý nghĩ trong lòng. Những này trộm lương thực tặc, rất giàu hoạt, hơn nữa hắn vừa rồi cũng nghe cái kia vương đội trưởng nói nhiều năm như vậy, liền cái bóng đều chưa bắt được. Người ta vương đội trưởng đều chưa bắt được, ba người bọn họ có thể làm sao? Ca, ngươi cũng đừng đặt chỗ này đùa ta được không? Ta ba đi bắt tặc. Lý Phú Quý cái này bắp chân đều trực chuyển gần, trong đầu đều đi theo run lên. Lên núi chuẩn bị săn cái gì, hắn bắt được, ngươi nhường hắn đi bắt tặc, đó không phải là bất đắc gì đi. Liền hắn cái này gan, cùng cái kia thổ con chuột dường như, thấy tặc không được phản nhường tặc cho nắm đi. Hắn vì sao như thế sợ chứ, còn không phải là bởi vì Lý Phú Quý trong lòng nghe Trần Nhạc lời nói, chỉ cần Trần Nhạc đánh nhịp nhi định chuyện kế tiếp, hắn chính là kiên trì cũng phải xông đi lên á, không phải hắn sợ cái gì nha, nếu là không nghe Trần Nhạc, cùng lắm thì không đến liền xong việc thôi, ai vui lòng bắt ai chỗ tới, cùng hắn một xu tiền quan hệ đều không có. Cái này không phải liền là tình nghĩa huynh đệ ở chỗ này bày biện đi. Ca, lúc nào làm chuyện này a? Bên cạnh kia đại ngốc đang cắm đầu ăn cơm đầu, cùng một cây xương heo đầu so kẻ, miệng vừa hạ xuống, liền gân mang thịt đưa hết cho giật xuống tới, ăn đến khắp nơi đều là dầu, còn thẳng toát ngón tay. Gia hỏa này căn bản liền nghe không hiểu nói là cái gì vậy, ngược lại chỉ cần là Trần Nhạc nói, hắn biểu đạt rất đơn giản, làm liền xong rồi. Cái này nhưng làm Lý Phú Quý tức điên lên, lật ra đại bạch nhãn, trong lòng nghĩ tiểu tử này là căn bản rơi không dưới, hắn gần ấy đầu, chính mình nếu là không đi, vậy coi như thật không có nghĩa khí. Cái này túi quần tử bên trong tiền cũng bắt đầu đâm rớt. Đại ngốc túi đầu đang ăn đến khởi tình chút đấy, căn bản liền không có nhìn thấy, coi như nhìn thấy, cũng liền nhiều lắm là sững sờ như vậy trong một giây lát, hắn cũng mặc kệ cái kia mọi việc, chỉ cần là Trần Nhạc hạ quyết định sự tình, liền chưa từng có giao quá mức. Ai đùa giỡn với ngươi đâu, đều lúc nào, cha ngươi hơi kém gãy bên trong, để cho người ta cho vu oan hãm hại, kém chút liền thành gánh tội thay dê. Lại nói đám người này cũng quá khó chịu người, trộm ai không tốt, không phải trộm ta Thái Bình thôn, ta cái này đều nghèo thành dạng gì, đây chính là ta thôn lương thực nộp thuế a. Ta cũng không phải đi bắt những cái kia tặng, ta bắt chính là bên trong nội ứng, đem người này bắt được, giao cho cơ quan bộ, lại đem lương thực tìm được, đến người tặng cũng lấy được. Kia không đơn giản nhiều đi. Lại nói, ta liền thằng ngu này cũng dám đánh, còn sợ mấy người này. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a? Trần Nhạc toét miệng nói rằng. Lời nói đều đã nói đến mức này, Lý Phú Quý cũng không tiếp tục nhiều lời cái gì, uống một hớp rơi mất rượu trong chén, hà ra từng hơi. Ca, ngươi thế nào biết cái này lương thực còn? Còn không có. Vẫn vẫn. Chờ đi đâu? Lý Phú Quý càng ngày càng cảm thấy Trần Nhạc ta dị rất. Cái này trước đó thế nào liền không nhìn ra đâu, điều tra phương diện tuyệt đối là người đứng đầu. Mấy cái kia đội sản xuất dài thật giống như tìm chó dường như tại kho lúa chung quanh đi vòng vo nhiều như vậy vòng, cũng không phát hiện cái kia địa động, ngược lại là Trần Nhạc tiến vào kho lúa một chuyến đi ra đã tìm được. Nhắc tới Nhạc ca sẽ không điểm cái gì, Lý Phú Quý đều không tin, đây nhất định đến thần cơ rượu toàn A. Đặc biệt là đang nghĩ đến trước đó Trần Nhạc vẫn là một cái lớn rượu bao, đánh mắc quỷ. So với hắn cái này hàng ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết xỏa tiểu tử còn muốn ác liệt, cái này đạo mắt mới trôi qua bao lâu thời gian, thật giống như biến thành người khác dường như. Ngươi muốn nói chúng ta à, hắn so với ai khác đều bình thường, nhưng ngươi muốn nói nó bình thường à, so chúng ta còn muốn tà dị, sửng sốt nhường một cái dân cờ bạc đều lãng tử quay đầu. Liền ngươi kia túi nhỏ hạt dưa, nếu có thể nhiều hoạt động một chút, còn cần ta giải thích với ngươi. Ngươi liền suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là 2 tấn lương thực, muốn từ Thái Bình thôn chuyên trở ra ngoài, ngươi cảm thấy một đêm thời gian đủ sao, giữa ban ngày bọn hắn dám động sao. Nhưng là buổi tối hôm nay, bọn hắn khẳng định sẽ hành động, hơn nữa sẽ rất bí mật, nếu như tìm không thấy cái này nội ứng, hai cái này là chỉ định bị len lén liền trở đi, chờ đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh, cho nên buổi tối hôm nay ba người chúng ta liền có một cái nhiệm vụ, tìm tới cái này nội ứng, sau đó đem lương thực cho giữ lại. Thừa dịp nói đến đây thời điểm vỗ bàn một cái. Lý Phú Quý thật giống như lên nghe dường như, cũng không biết chuyện ra sao, ngược lại chính là nghe một hồi nhiệt huyết sôi trào, giống như muốn làm cái gì cũng như lớn. Vậy chúng ta mang lên giá hỏa sự tình không? Có cán thương trong tay, cái này trong lòng liền thoải mái nhiều. Lý Phú Quý mở miệng lần nữa hỏi. Nói nhảm, khẳng định phải mang à, nếu là tay người ta bên trong cũng có súng cột, ngươi dựa vào vung mạnh con rùa quyền thượng đi đoạt lương thực à. Trần Nhạc trợn nhìn Lý Phú Quý một cái, sạch nói kia bị đánh không ai lôi kéo gặm. Vậy thì phải. Ta hiện tại liền trở về trước tiên đem tiền đưa cho cha ta. Lý Phú Quý nói đến đây lúc sau đã mặc lên mũ, sau đó bưng kín mũ quần, dùng tay đi lên như vậy nhấc lên, liền đem tiền tất cả đều chén tới, sau đó lại nhét vào trong ngực, nâng cao bụng lớn, nhìn xem thật giống như nghi ngờ như vậy. Thế nào nhìn thế nào buồn cười. Về phần đại ngốc cũng đi theo Lý Phú Quý cùng nhau đi ra cửa, trước khi đi đều cùng Tống Nhã Cầm chào hỏi, mở miệng một tiếng chị dâu kêu gọi là một cái ngọn. Thầy xong áo đông phơi ở bên ngoài, Tống Nhã Cầm cũng trở về nhà, một sau khi đi vào liền leo tới xoa tay, sau đó cũng ngồi ở giường xuôi theo bên trên. Các ngươi ban đêm muốn nắm tạc A, có thể bị nguy hiểm hay không? Tống Nhã Cầm biết việc này không thể ngăn cản, nhưng trong lòng liền là theo chân lo lắng, luôn luôn muốn hỏi hai câu, nhưng lại sợ Trần Nhạc sẽ phiền. Chương 219, chị dâu đừng sợ, ta là anh ta. Ba canh dâng lên, hô hào một đợt dùng yêu phát điện. Chương 219, chị dâu đừng sợ, ta là anh ta. Ba canh dâng lên, hô hào một đợt dùng yêu phát điện, không có gì nguy hiểm, hơn nữa ta đã đại khái đoán được là ai, cũng không phải bắt trộm, chính là bắt chúng ta trong thôn cái kia nội ứng. Cái này lao vương tám dê con, buổi tối hôm nay nhất định phải cho hắn theo kia, không phải chúng ta thôn chỉ sợ mấy năm liên tục đều không qua được, đội sản xuất lương thực nộp thuế cũng dám trộm, còn có chuyện gì làm không được. Trần Nhạc nói đến đây lúc sau đã có chút híp mắt lại, trong lòng đã quyết định. Vậy được, ban đêm ba các ngươi nhiều xuyên điểm, đừng cho đông lạnh lấy. Nhưng phải thêm điểm cẩn thận, không được đừng cứng rắn, trách trách hô hô, lại cho mình làm bị thương. Tống Nhã Cầm nghe được về sau nhẹ gật đầu cũng cầm lên bát đũa, tiểu khẩu bắt đầu ăn. Buổi tối hôm nay không có ý định trở về, liền trong nhà chờ lấy Trần Nhạc bình an trở về nàng khả năng yên tâm. Cho dù là trong nhà hiện tại có tiền, cũng không vui à, dù sao cũng phải chờ buổi tối hôm nay việc này đi qua mới được. Trần Nhạc không nói gì thêm, hiện tại nhiều lời cái gì đều sẽ chỉ làm nàng dâu đi theo lo lắng bớ bẩn, vì ban đêm có thể có tinh thần đầu, hắn tạm thời ngủ cảm giác, giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới chạm vào tối. Chờ tỉnh lại thời điểm, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng sớm đã ở nhà, an vị tại giường xuôi theo bên trên, hai người ở đằng kia gọi lại ra, tảng đá cái kéo vải chơi lấy đâu. Người nhỏ chị dâu đâu? Trần Nhạc luốt luốt đầu, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Tống Nhã Cầm không có ở phòng, liền xông cái này hai tiểu tử hỏi một câu. Ca 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 ca, vừa rồi ngươi ngủ thiết đi, nho nhỏ. Nho nhỏ chị dâu đi nhà ngươi, nói là đợi lát nữa liền trở lại. Lý Phú Quý cái này vừa mới dứt lời, phía ngoài cửa liền bị đẩy ra, sau đó liền thấy Tống Nhã Cầm bọc lấy áo đông, mang theo khăn quàng cổ đi trở về. Vừa vào phòng liền thấy Trần Nhạc đã tỉnh. Ta về đi xem một chút hài tử, không có chuyện gì, liền đuổi trở về rồi. Mấy người các ngươi lúc nào đi? Tống Nhã Cầm lấy xuống khăn quàng cổ, bỏ đi áo đông, an vị tại giường xuôi theo bên trên hỏi. Không sai biệt lắm, hiện tại liền đạt được đi vòng vòng, đợi lát nữa bôi đen liền hành động. Hai người khẩu súng đều ẩn nấp cho kỹ, sau đó chúng ta trước hướng trên núi bên kia đi, thuận tiện hạ điểm mũ, nhìn xem có thể hay không lại bắt gà rừng cái gì. Trần Nhạc soát xong sau liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo đi giày. Kia hai anh em cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đem trước đó chuẩn bị xong mũ tất cả đều bỏ vào chó xe trượt tuyết bên trên, chờ Trần Nhạc ra phòng về sau, cái này K3 liền một đường hướng phía bán Lạp Tử Sơn mà đi. Tiến vào khu rừng, dùng đại khái hơn một giờ, đem có thể dưới cạm bẫy tất cả đều hạ một lần, trời đã sờ soạn, Trần Nhạc lúc này mới mang theo hai huynh đệ hạ sơn tiến vào thôn. Thằng đến lấy chuyến thứ hai đường phố chạy tới, sau đó liền chim lặng lẽ toàn bộ đều nấp tại ngã tư đường bó củi đống bên trong nghị luận. Ca, ngươi nói cái này kẻ nội ứng là ai vậy? Lý Phú Quý ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay áo xoa xoa cái mũi hỏi. Về phần Đại Ngốc thì là tựa ở bó củi trồng bên trong, cầm trong tay một cục đường nhét vào miệng bên trong, đang lúc ăn đâu, mặt mũi tràn đầy đắc ý, căn bản không biết rõ cái này một hồi muốn làm gì. Hôm nay hắn không có mang cùng, là Trần Nhạc đường, chính là sợ đến lúc đó có tình huống gì, cái này Đại Ngốc tại một tiễn cho bắn đi ra, đem người cho bắn chết. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Hàn Hữu Đức. Bất kể có phải hay không là hắn, đều phải thử một lần, tha giết lầm không buông tha, cho dù là đoán sai, nhiều lắm là cũng chính là đắc tội hắn, nhưng nếu là đoán đúng, đây chính là 2 tấn lương thực. Trần Nhạc ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Hữu Đức nhà đại môn. Hiện tại trời đã tối, trung quanh nơi này cũng đều là sơn đen bôi đen, hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem phương hướng. Hiện tại liền xem như bên trong có người hiện ra, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ, tốt vào hôm nay mặt trăng coi như rất tròn, cũng rất sáng, không phải coi như bên trong có người đi ra, cũng cái gì đều nhìn không đến. Hàn Hữu Đức, ta đã cảm thấy lao tiểu tử này cũng là lạ, hôm nay nói chuyện liền cùng ăn thuốc súng dường như, cái kia có lực nhi. Lao tiểu tử này là ngoại lai hộ, không chừng thật đúng là hắn. Lý Phú Quý cũng là bước cắn bỏ theo Trần Nhạc lời nói đầy miệng. Ba người liền ngồi xổm ở rơm rạ đống bên trong trông coi, chờ thiên hoàn toàn đen, Trần Nhạc lúc này mới chui ra, hướng phía hai người phất phất tay thẳng đến lấy Hàn Hữu Đức nhà cửa chính mà đi. Cái này ba người đầu tiên là đưa tay lưu loát lộn vòng vào sân nhỏ, Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ hạ phòng, nơi này Lý Phú Quý nhi liền hốc lưng lại như mèo tới gần tới. Lớn cửa đang khóa lấy, nhưng là tường này ra cũng sớm đã phá, hơn nữa còn có kia cửa sổ lộ ra cái đại lỗ thủng, phía trên treo vải tợ lạt tiệp cũng tất cả đều lộ ra lỗ thủng con mắt, bị Lý Phú Quý dùng tay gỡ ra hướng bên trong xem xét. Nhìn trong chốc lát về sau, hắn quay đầu lại hướng lấy Trần Nhạc khoát tay áo, là ý nói bên trong cái gì đều không có. Sau đó Trần Nhạc ánh mắt liền rơi vào chính phòng, liền nhìn trong phòng này hóa ra là đèn xì, chỉ chốc lát sau, bên trong liền nổi lên yếu ớt ánh đèn. Hiển nhiên là đốt lên dầu hỏa đèn. Một hồi sẽ qua, cái này phòng cửa bị mở ra, Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý ba người tất cả đều bò vào tuyết vỏ bọc bên trong, một người phụ nữ hất lên áo đông, xách theo dầu hỏa đèn đi ra. Cái này trong tay kia còn cầm báo chí, hướng phía hậu viện nhà xí đi tới. Nữ nhân này chính là Hàn Hữu Đức cô vợ trẻ, tên gọi Ngụy Thục Phân, năm đó Hàn Hữu Đức đến bên này thời điểm, là ngay tại chỗ cưới nàng dâu, cho nên ngay ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp. "Ca, cái này lão Hàn Hữu Đức hẳn là ở nhà Lý Phú Quý ghé vào Trần Nhạc bên thai lẩm bẩm một câu." Trần Nhạc hằng là nghi ngờ nhìn hắn một cái, "Ngươi thế nào biết đến?" Lý Phú Quý nghe được về sau ra dáng nói, "Cái này các lao ra ở nhà, cái này lao nương môn mới có thể giữa mùa đông hướng nhà xí chạy, các lao ra nếu là không ở nhà, khẳng định liền lấy chậu nhỏ trong phòng giải quyết. Cái này chết lạnh lẽo thiên chạy trong nhà xí, kia cái mông còn sẽ không đông lạnh." "Đông lạnh rơi mất, xem chừng là nước tiểu vị đái nhi quá nước muối tử. Các lao ra không phải nhường thôi." Khoan hay nói, Lý Phú Quý phân tích cũng là rất có đạo lý, cái này cái hót tử cũng bắt đầu vận chuyển. "Vậy cái này Hàn Hữu Đức nếu như là ở nhà lời nói, liền giảm bớt không ít hiểm nghi, thậm chí nhường Trần Nhạc cho là mình có phải hay không đoán sai. Đời trước còn có phạm tội, cũng không phải là trộm cắp lương thực." Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên sau lưng cái này lớn cửa viện bị người kéo một chút, nhưng là bởi vì khóa lại, cái bóng đen kia kéo một chút liền dừng động tác lại, quay người cũng theo Trần Nhạc bọn người leo tường tới vị trí nhảy vào. Cái này vóc người rất cao, dáng người cũng rất mập, nhìn lưng hùm vai gấu, leo tường thời điểm cũng tặc kéo tốn sức, kém chút đặt mông ngồi tuyết vỏ bọc bên trong. Hơn nữa thoạt nhìn lén lén lút lút, lật tiến sân nhỏ về sau liền tả hữu liếc mấy cái, xác định không có gì động tĩnh lúc này mới giống như là âm hồn dường như hướng trong viện đi. Bởi vì là tối như bưng, Trần Nhạc ba người này tất cả đều ghé vào trong đống tuyết, đường này bên cạnh đi qua người còn tưởng rằng là lộ ra thổ địa mặt, hơn nữa sự chú ý của người này lực tất cả đều tại Hàn Hữu Đức nhà phòng ở bên trên, căn bản liền không có hướng trên mặt đất nhìn. Đợi đến người kia tới gần phòng ở về sau, liền dùng tay gõ đánh một cái cửa sổ, lúc kia đều là dùng vải tợ lặt tiệp bọc lấy, sau đó bên trong lại dùng liêu gậy gỗ chống lên đến, dùng để phong lạnh, cái này vừa gõ cửa sổ liền ào ào vang. "Lão Hàn đội trưởng ở nhà không có?" "Là ta, Nhị Lư Tử." Người kia hóp lưng lại như mèo nằm sấp cửa sổ hướng bên trong hô một tiếng, sau đó lại vội vàng quay đầu nhìn xem có người hay không cái gì, bởi vì hắn đã nghe được tiếng bước chân. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến một đạo rất nhỏ đáp lại. "Bà nội nhà ngươi Trần, nói nhỏ chút, ta ở nhà đâu, tranh thủ thời gian vào trong nhà đầu, muôn không khóa." Bên trong Hàn Hữu Đức chào hỏi một tiếng. Cái này Nhị Lư Tử nghe được về sau, lúc này mới hướng phía cổng đi đến. Cũng chính là vào lúc này, đi nhà cầu xong Ngụy Thục Phân liền theo tường này một bên khác đi ra, đang cúi đầu hệ đai lưng đầu, vừa quay người lại chính là đại môn, cũng đồng thời đưa tay ra, sau đó liền cùng Nhị Lư Tử đụng. Ngay sau đó Ngụy Thục Phân hô lớn một tiếng. "Ai nha mẹ, ai nha, quỷ bảy con rùa, thế nào còn không có động tĩnh đâu, đêm hôm khuya khoắt tìm ta nhà đến làm gì đồ chơi?" "Mau nói ngươi là ai?" Ngụy Thục Phân che ngực, bị giật nảy mình, cái này vừa buộc lên quần đều rơi trên mặt đất, cái này tuyết bạch đùi đều lộ ra. Chỗ gần phía dưới, cái này Nhị Lư Tử nhìn thật là rõ rõ ràng ràng, nước bọt tiết đều nhanh thèm hiện ra, kịp phản ứng về sau gãi đầu một cái toát miệng. "Lão Hàn chị dâu ngươi đừng sợ a, ta là anh ta." "Phi phi phi, ta là Nhị Lư Tử. Tìm ta ca có chút việc, cái này bên ngoài quái lạnh, ngươi ngóng nó, mau đem quần nâng lên, vào nhà trước a." Nhị Lư Tử cười ha hả nói. Ngoài miệng mặc dù đang nhắc nhở, nhưng này trong mắt lại nhìn chằm chằm, thật không thể bay ra ngoài dán tại Ngụy Thục Phân trên đùi. Chương 220, bắt hắn tại chỗ. Chương 220, bắt hắn tại chỗ. Nếu không nói còn phải là lão Hàn đội trưởng, cái này nàng dâu dáng dấp hăng hái, đừng nhìn đã 35-36 tuổi, nhưng đó cũng là phong vận vẫn còn, cùng còn những người khác lão nương môn không giống, người ta lão Hàn Hữu Đức, cái này nàng dâu bảo dưỡng khá tốt, bóng loáng không dính nước, da kia non giống như là đậu nành mục nát như thế. "Nhị Lư Tử, ngươi tìm chúng ta thôn đến làm gì đồ chơi? Cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, giao cái nào tản bộ cái gì? Thực đáng ghét." Ngụy Thục Phân chọc tức nói một câu, một cái tay khác đội vàng liền đem quần đi lên kéo một cái, đội vàng kéo cửa ra liền chui vào phòng. Ngay sau đó Nhị Lư Tử lại nhìn qua, cái này cũng mới đi theo vào phòng. Trong phòng từ từ liền phát sáng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hai ba đạo thân ảnh. Trần Nhạc thấy cảnh này về sau vội vàng đứng dậy, mang lên cái này ca ca hai liền bỏ tới cửa sổ trước mặt, ở bên ngoài chống nghe. Trong phòng này mặc dù đang nói thì thầm, nhưng cũng đại khái đều có thể nghe rõ, dù sao ban đêm không có gió, cái này nông thôn vừa đến ban đêm càng là yên tĩnh. Có lúc thả cái rắm, sắt vách đều có thể nghe thấy, đặc biệt là mùa hè, cái này đông bắc nông thôn đại môn rộng mở, cửa nhỏ không che lấp, không có lớn như vậy tính cảnh giác, tất cả đều thả rất mở. Có lúc đi la cả, hơi chậm điểm trực tiếp cái này một đầu vào phòng, đều có thể đụng tới người ta hai vợ chồng ân ái, ngược lại tràng diện kia rất lúng túng. "Người đêm hôm khuya khoắt làm gì tới, muốn chết à?" "Không biết rõ, hiện tại ban ngày tra gấp, ngươi một cái bên ngoài thôn chạy đến nơi này, nếu để cho người ta cho ngươi bắt lấy, ngươi tám miệng đều nói không rõ." Trong phòng này Hàn Hữu Đức tức giận nói. "Chị dâu biết việc này không?" Nhị Lư Tử mở miệng hỏi một câu, sau đó liền thấy Hàn Hữu Đức lắc đầu. "Kia hai anh em ta ra ngoài nói đi." Nhị Lư Tử nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài. Ngay sau đó Hàn Hữu Đức cũng đi theo ra ngoài. Trần Nhạc đám người đã vòng quanh phòng ở đi tới một bên khác góc tường, tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, đại khí đều không có thở, dùng tay che miệng, cái này nóng hổi khí liền không thấy được. Chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng chị dâu nói, nàng nếu là cho ngươi làm loạn làm thế nào? Ba quỷ tử để cho ta ban đêm tới, chờ một lát mấy ca đều sẽ tới, buổi tối hôm nay nhất định phải liền phải hành động, không phải đừng bọn người sợ trên đầu ngươi đến, vậy nhưng coi như mất toi công. Nhị Lư Tử ngữ khí rất là nghiêm túc nói nghiêm túc. Khó mà làm được, đêm nay cũng không thể động, ba ngày kia công an cơ quan đều tới tra xét. Ngươi trở về nói cho ba quỷ tử, trước đừng cọp lông sức sở, việc này ta nắm chắc, đừng một tay bài tốt đánh ngắt nhừ, có ta cái đội trưởng này ở đây, ai cũng hoài nghi không đến trên đầu của ta, chờ qua một thời gian ngắn danh tiếng bình một chút lại nói. Hàn Hữu Đức trực tiếp từ chối, cũng nhường cái này Nhị Lư Tử đem lời mang về. Cái gì đồ chơi, công an cơ quan tới, kia con mẹ nó ngươi thế nào không nói sớm. Trước đó ngươi không phải cam đoan qua, tìm dê thế tội cho ném vào, công an cơ quan cũng sẽ không đến tra, con mẹ nó ngươi đây không phải muốn hố người sao? Ta nói ta đến lúc này nhà ngươi đem ngươi sợ hai đến, ngươi muốn chết à? Ngươi không nói sớm một chút. Nhị Lư Tử nghe xong công an cơ quan đều đến tra xét, lập tức bị giật nảy mình, đây chính là có tật giật mình biểu hiện. Mà nghe đến nơi này, Trần Nhạc bọn người trong nháy mắt tâm như gương sáng, xem ra suy đoán của bọn hắn đã 89/10, cái này Hàn Hữu Đức quả nhiên cấu kết bên ngoài những cái kia đạo tặc, thông đồng tốt, trộm chính mình trong thôn lương thực nộp thuế. Đây là đội sản xuất đội trưởng đâu? Làm thứ chuyện thất đức này liền không sợ người lạ hải tử không có lỗi nhi. Ngươi có thể hay không chớ quấy rầy nhau, ngươi muốn chết à? Đám người kia đều tại thôn bộ bên trong ở, ngươi nếu là không sợ, ngươi liền chạy đi thôn bộ môn miệng hô. Chó đơ ngươi đều không phải là, cái này chuyện gì còn không có xảy ra đâu, ngươi liền giật mình trong nháy mắt. Hàn Hữu Đức hướng về phía Nhị Lư Tử mắng hai câu. Nhị Lư Tử lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn chung quanh hai mắt, lén lén lút lút bộ dáng, nhìn qua chính là có tật giật mình. Đám kia người nếu là tại thôn ủy hội lời nói, người kia chuyên trở ra ngoài a. Nhị Lư Tử nói xong câu đó thời điểm, Hàn Hữu Đức đi lên chính là một cái vả miệng, đánh xong về sau lại bên ngoài nhìn qua, nhìn đừng đề cập có nhiều cẩn thận. Không biết rõ còn cho là bọn họ mưu đồ cái đại sự gì đâu. Con mẹ nó ngươi đừng mù nói nhau nhau, nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này nếu như bị phát hiện, tất cả đều chịu không nổi. Ngươi trước cùng ta vào nhà, buổi tối hôm nay liền ở lại đây, hai ngày này xem trước một chút động tĩnh, tìm cơ hội ban đêm trở đi. Sau khi nói xong, Hàn Hữu Đức liền vươn tay một thanh kéo lấy Nhị Lư Tử cổ áo hướng trong phòng tránh. Khi bọn hắn tiến vào phòng về sau, Trần Nhạc mấy người cũng chậm rãi xông ra. Ca, cái này, việc này thật đúng là bọn hắn làm. Cái kia hai quỷ tử, liền liền a chính là Hàn Hữu Đức nhỏ. Tiểu anh em vợ. Lý Phú Quý nói đến chỗ này thời điểm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều hướng bên ngoài bốc lửa, liền bởi vì chuyện này, phụ thân hắn bị người oan uổng, kém chút được đưa đi ngồi xổm đại lao. Một cái đội sản xuất đội trưởng, đi cấu kết người ngoài, trộm chính mình trong thôn lương thực, cũng không bằng thay kia tốt người đã chết, làm loại này âm hiểm sự tình, quả thực là quá thiếu đạo đức. Vậy bây giờ liền nói thông được, chúng ta đi tìm thôn trưởng, hôm nay cho bọn họ trong đêm mừng. Bắt bọn họ tại chỗ. Hai người các ngươi trước ở chỗ này theo dõi, ta đi tìm thôn trưởng tới. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, hóp lưng lại như mèo liền theo cái này màn cửa tử dưới đáy ra bên ngoài bò, thật vất vả dày vò tới cửa chính, lúc này mới bay qua một chợ tử, nhảy ra đến bên ngoài. Thừa dịp ánh trăng, Trần Nhạc vẩy cột liền hướng phía nhà trưởng thôn chạy. Chờ một lúc Trần Nhạc liền đi tới nhà trưởng thôn, lại lật một lần chợ tử, miệng lớn thở hổn hển, sau đó lại đi tới trước cửa sổ nhẹ nhàng gõ đánh một cái. Triệu thúc, thôn trưởng ngươi lên một chút thôi, ta phát hiện trộm lương thực đám kia tặng. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, trong phòng này liền truyền đến một hồi động tĩnh, đầu tiên là một câu nữ nhân tiếng oán giận, ngay sau đó trong phòng dầu hỏa đèn liền bị điểm lên. Ai ở bên ngoài mù nói nhau nhau đâu? Triệu Phượng Hưu cầm dầu hỏa đèn phủ thêm áo đông liền đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra liền thấy Trần Nhạc đi tới. Tiểu tử ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này trách trách hô hô làm gì nha? Mau về nhà đi ngủ đi. Triệu Phượng Hưu ngáp một cái, nhổ một ngụm nóng hổi khí, một thanh liền xé qua, áo đông nắm thật chặt. Cái này lớn trời lạnh đứng tại cửa ra vào, mặc áo bố cùng tuyết quần, đừng đề cập có nhiều lạnh. Ta tìm tới tặc, thôn trưởng, hiện tại nếu là không đi qua bắt, ngày mai liền trốn thoát. Lúc ban ngày ta liền hoài nghi Hàn Hữu Đức cùng chuyện này có quan hệ, cho nên ban đêm mấy người chúng ta tại cửa nhà hắn ngồi xổm, vẫn thật là phát hiện tình trạng. Lao tiểu tử này thông đồng người bên ngoài, trộm đi chúng ta trong thôn lương thực, sau đó còn hướng Lý Thúc trên đầu trụ bôi ở, đây cũng quá thất đức. Trần Nhạc bận rộn lo lắng đem buổi tối hôm nay chuyện phát sinh tất cả đều trình bày một lần. Triệu Phượng Hưu nghe xong trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, tinh thần tỉnh táo, mặt mũi này bên trên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 221, chột dạ. Vậy thì xối đất hầm. Chương 221, chột dạ. Vậy thì xối đất hầm. Tiểu tử ngươi không có lừa gạt ta đi. Kia Hàn Hữu Đức có thể là sản xuất đội 4 đội đội trưởng, hắn thế nào có thể làm được chuyện này? Trần Nhạc, tiểu tử ngươi cũng không thể nói linh tinh, việc này cũng không thể xé con bê. Triệu Phượng Hữu rất là nói nghiêm túc, bởi vì hắn không xác định Trần Nhạc nói thật hay giả. Nhưng bây giờ chỉ cần cùng đội lương thực dính dáng sự tình đều phải quản đều phải tra, tha giết lầm cũng không thể bỏ qua, nếu không cũng sẽ không đem Lý Bảo Khố cho oan uổng. Thôn trưởng a, ta có thể xé cái này con bê sao? Mắt ba hôm kia ngươi tranh thủ thời gian chân chu nhi mặc quần áo váy theo ta đi, chỉ định có thể đem hắn bắt tại chỗ. Đúng vậy, Vương đội trưởng cũng ở đây, đem hai bọn họ tận diện, nhất thầm hỏi, bảo đảm cái gì đều là xuống. Trần Nhạc vỗ ngực vang ầm ầm, lời thề son sắt nói. Bên trong, vậy ngươi chân chu nhi đi trước thôn bộ chào hỏi Vương đội trưởng bọn hắn. Ta cái này mặc quần áo váy, tiểu tử ngươi nhưng phải cho ta đáng tin cậy chút, đến lúc đó nếu là liền sợi lông đều tìm không ra, còn oan uổng người ta đội trưởng, có tiểu tử ngươi quả ngon để ăn. Triệu Phượng Hưu sau khi nói xong liền quay người vào nhà, bắt đầu đi mặc quần áo. Mà Trần Nhạc cũng chạy tới thôn bộ gõ cửa phòng chỉ chốc lát sau Vương đội trưởng mấy người cũng toàn cũng bắt đầu mặc quần áo đi ra ngoài, theo Trần Nhạc miệng bên trong nghe được những sự tình này về sau, cũng tất cả đều coi trọng. Chờ thôn trưởng Triệu Phượng Hưu theo tự trong nhà đi sau khi đi ra, cầm đèn tin như vậy quét qua, song phương người rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, thẳng đến lấy Hàn Hữu Đức nhanh hơn lao vụt mà đi. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc bọn hắn liền đã đi tới Hàn Hữu Đức nhà cửa chính, toàn bộ đều leo tường nhảy vào, đi thẳng tới phòng ở trước cửa chính, Triệu Phượng Hưu thì là dùng tay vô vô cửa phòng. "Lão Hàn đội trưởng ở nhà không có, tìm ngươi có chút việc a." Môn này ở bên trong khóa lại, Triệu Phượng Hưu kéo không ra, liền hướng trong này hô la lên một tiếng. Vương đội trưởng bọn người tất cả đều canh giữ ở cửa sổ miệng. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng tất cả đều đứng dậy. Vừa rồi bên trong liền tắt đèn, người còn trong phòng đầu đâu? Lý Phú Quý hướng về phía Trần Nhạc nói một tiếng. Trần Nhạc nhẹ gật đầu, đi lên liền hướng phía cửa mạnh mẽ đạp một cước. Lập tức trong phòng liền truyền đến một hồi lốt bốt tiếng vang, còn có hốt hoảng tiếng thét chói tai, là Hàn Hữu Đức nàng dâu Ngụy Thục Phân. "Ai vậy? Cái nào con bê tại bên ngoài đạp bọn ta ra môn đâu?" Trong phòng đầu, Hàn Hữu Đức gân cổ lên chửi ầm lên, có thể thanh âm kia bên trong run lẩy bẩy, nghe xong liền biết trong lòng hoảng thật sự. Trần Chu Nhi mở cửa, "Ta, Triệu Phượng Hữu." "Đừng lèm mà lèm mề, có thể hay không nhanh lên một chút?" Triệu Phượng Hữu cũng gấp đến không được, hướng phía trong phòng đầu gân cổ lên hô một tiếng nói. "Triệu trưởng thôn, nó ngó cái này đều cái gì hôm kia, mắt nhìn thấy trời đã nhanh sáng rồi, ngươi không ngủ được chạy ta nhà đến làm gì nha? Ngươi có phải hay không rảnh đến khó chịu, nhàn lời nói đi bắt ta. Có chuyện gì ta đến mai lại nói không được đi." Có thể trong phòng đầu chính là không có động tĩnh, cửa cũng không mở, Hàn Hữu Đức lời kia bên trong cũng bắt đầu ra bên ngoài đuổi người. Cái này nếu là nói trong lòng không có quỷ, ngay cả Triệu Phượng Hữu đều không tin, Vương đội trưởng càng là trực tiếp phất phất tay, đập hai người thủ hạ hướng phía cánh cửa mạnh mẽ đạp xuống dưới. Liên tiếp đạp mấy lần, môn này cứng đờ tiếp bị đập nát, sau đó tất cả đều cầm đèn tin chui vào bên trong. Trần Nhạc cùng Lý Phúc Quý bọn người liền ở bên ngoài nhìn xem, không có đi góp cái kia náo nhiệt. Rất nhanh trong phòng liền loạn tung tung kẹo. Cái này phim bổng ánh đèn có mấy đạo trong phòng qua lại quét, Hàn Hữu Đức lúc này liền đứng trên mặt đất, dùng tay che hai mắt hùng hùng hổ hổ. "Triệu Phượng Hữu, ngươi tờ mở giờ muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi à? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tìm ta nhà đến giày vò. Ngươi cùng với ai hai đâu? Đừng tưởng rằng ngươi là thôn trưởng, ta liền sợ ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta." Che đậy hai mắt Hàn Hữu Đức, còn tại chửi ầm lên, căn bản không biết là cái gì tình trạng. Mà lúc này dầu hỏa đèn đã được thắp sáng. Làm Hàn Hữu Đức nhìn thấy đầy trong phòng người chấp pháp thời điểm, lập tức liền trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, bờ môi đều đang run rẩy. Mà còn nằm tại giường đốt bên trên cánh tay Trần Ngủ Nhị Lư Tử, cũng mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, làm thấy cảnh này thời điểm, trong nháy mắt bị hù dọa theo trong chăn chui ra. "Ai nha mẹ, cái gì đồ chơi đây là?" Cái này Nhị Lư Tử vừa nhảy đến trên mặt đất, tuyến quần đều rơi xuống, ngồi trên giường Ngụy Thục Phân thấy cảnh này gấp đội vàng che mặt, cũng là hét lên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. "Có người báo cáo, ngươi kết hội lại đến thông đồng người ngoài trộm chúng ta thôn lương thực. Ngươi thế nào giải thích?" Triệu Phượng Hữu vẻ mặt phẫn nộ hô hào. Mấy người này đội sản xuất dài hắn rất tín nhiệm, cho dù là Trần Nhạc chạy đến cửa nhà mình nói Hàn Hữu Đức có quỷ thời điểm trong lòng của hắn đầu đều không chút tin tưởng, nhưng là dính đến lương thực bị trộm, hắn nhất định phải tới một chuyến nhìn xem. Thằng đến nhìn thấy cái này Nhị Lư Tử người xa lạ này, Triệu Phượng Hưu trong lòng trong nháy mắt liền lộn bột một tiếng, đã nổi lên hoài nghi. "Xách xé Vương bắt độc tử, đây là cái nào biết độc tử đặt kia tung tin đồn nhảm đâu?" "Triệu trưởng thôn, cái này không thể nói lung tung được à, ta một cái đội sản xuất dài, có thể cấu kết người ngoài trộm lương thực. Đây là cái nào không có lỗi tử, ở sau lưng hạt tức thiệt ăn. Người đem hắn gọi qua, ta ngược nhìn xem là cái nào chó rổ như thế không phải đồ chơi." Hàn Hữu Đức nghe xong lời này, lúc ấy liền sù lông, tức giận tới mức nhảy cao, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Lúc này, đứng ở ngoài cửa Trần Nhạc mấy người bọn hắn, cũng một cái chịu một cái chân Chu Nhi vào phòng. "Ngươi hô lông gà đâu? Ngươi. Ngươi nếu là không có làm việc trái với lương tâm, ngươi nói nhao nhao cái gì?" "Triệu. "Triệu trưởng thôn, hiện tại bắt được hắn tại chỗ, hắn đều không nhận, ngươi hỏi một chút hắn, cái này sơn pháo là làm gì?" Lý Phú Quý xông sau khi đi vào dùng tay chỉ Nhị Lư Tử nói rằng. Lúc đầu trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ lửa. Phụ thân bị người oan uổng kém chút không có ném vào a di tử bên trong, thế mới biết hóa ra là Hàn Hữu Đức cấu kết người ngoài trộm lương thực. Dưới mắt càng là phẫn nộ tới cực điểm. "Lão Hàn đội trưởng, ngươi giải thích người này là ai?" "Ngươi cũng đừng cùng ta xé, hắn là nhà ngươi thân thích à? Ngươi trong thôn ở nhiều năm như vậy, nhà ngươi mấy cái kia nghèo thân thích ta cũng đều gặp, cũng chưa từng thấy qua người này." Triệu Phượng Hữu một câu trực tiếp ngăn chặn Hàn Hữu Đức lý do cùng lấy cớ. "Thế nào liền không thể là nhà ta thân thích, ai quy định? Đây chính là ta thúc đối nhà huynh đệ, hôm nay tới nhà của ta là cả, bản tới đây chính là sắp hết năm. Thân thích đến nhà thông cửa, bị các ngươi làm chỗ bắt, ngươi giảng hay không thiên lý?" Hàn Hữu Đức còn tại mở miệng rào biện đâu. "Các ngươi quan hệ gì, chờ một lát lại nói." Trước lục soát một chút. Vương đội trưởng ở thời điểm này làm rối loạn lời của mọi người, sau đó trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Hai người thủ hạ liền bắt đầu cả phòng lật tìm. Chỉ là tìm một vòng, ngoại trừ bình thường khẩu phần lương thực, cũng không có ngoài định mức lương thực, cũng không có tìm được đậu nành cái gì. Hàn Hữu Đức càng là nhếch lên cái cằm, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, "Tùy cho các ngươi tìm, bất quá hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích, các ngươi nếu là tìm tới, ta Hàn Hữu Đức mặc cho các ngươi xử trí. Các ngươi nếu là tìm không ra, Minh liền đem các thôn dân tất cả đều kêu lên, cho nhà ta chịu nhận lỗi, không phải việc này không xong. Ngược lại đội trưởng của ta cũng không làm được mấy ngày, cùng lắm thì liền cùng các ngươi một bữa náo, ta đi lên cáo. Hàn Hữu Đức quay người liền ngồi ở giường xuôi theo bên trên, dùng tay vỗ cây cột, nhìn dường như tràn đầy lực lượng. Mà Lý Phú Quý thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút không chắc, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Nhạc. Mà lúc này Trần Nhạc quay người liền hướng phía gian ngoài đi tới, sau đó dùng tay mang củi lửa đống gỡ ra, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng cửa. Hai cái ngay tại điều tra người chấp pháp thấy cảnh này, tất cả cũng không có nói chuyện đưa tới, sau đó kéo cửa ra từng cái nhảy vào, chỉ chốc lát sau, liền đem một cái túi lại một cái túi đậu nành cho đẩy tới. Tối thiểu phải có 5-6 cái túi đậu nành, còn có 2 túi từ bắp, tất cả đều dùng bao tải chứa. Đem những này lương thực cầm sau khi đi ra liền toàn bộ đều đưa vào trong phòng. Chương 222, tìm tới mất đi lương thực. Canh 3, chương 222, tìm tới mất đi lương thực. Canh 3, Hàn Hữu Đức, việc này ngươi thế nào giải thích? Nhà ngươi cái nào đến như vậy nhiều lương thực, không hiến lương thực a? Ngươi một tháng kiếm nhiều ít centimet, ngươi trong lòng mình có hay không bức số? Ở đâu ra nhiều như vậy đậu nành cùng bắp? Triệu Phượng Hữu chỉ trên mặt đất những cái kêu bao lớn bao nhỏ, hướng về phía Hàn Hữu Đức phát ra chất vấn. Ta nói Triệu trưởng thôn, ngươi lời nói này thế nào như vậy khó chịu người đâu, nhà ta thế nào lại không thể có nhiều như vậy lương thực, ta một cái đội sản xuất dài kiếm nhiều ít centimet, trong lòng ta có hay không đếm, trong lòng ngươi khẳng định có số a. Ta trong thôn đã nhiều năm như vậy, tồn điểm lương thực quá mức sao? Ngươi năm càng hơn nửa hơn đêm mang nhiều người như vậy bên trên nhà ta cái này mọi ngóc ngách đắp dừng lại xoay loạn, còn nói ta thông đồng người ngoài trộm chúng ta độn lương thực, ta thế nào cứ như vậy thất đức. Chúng ta trong thôn ném đi 2 tấn lương thực, ngươi nhìn nơi này có bao nhiêu, có thể hay không đối đầu số? Hàn Hữu Đức đến lúc này, như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn bên cạnh Nhị Lư Tử lại mặt mũi tràn đầy bối rối, thậm chí đều đã run run, sắc mặt trắng bệnh, cho dù trên thân đã phủ thêm áo đông, thật là ánh mắt này lại né tránh, căn bản không dám nhìn hướng đám người. Liên trốn ở giường đàn bên cạnh, giống như là chim cút như thế ngồi trên giường, ôm hai cái chân run lẩy bẩy. Cái này hoàn toàn chính là chột dạ biểu hiện. Chỉ bất quá dưới mắt đã tìm được như thế một chút lương thực, căn bản không cấp số, nếu là không phải hướng Hàn Hữu Đức trên thân lại, kia đích thật là có chút quá gượng ép. Triệu Phượng Hữu cũng biết điểm này, cho nên lúc này cũng biến thành trầm mặc, quay người ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Trần Nhạc. Việc này nếu là náo động lên Ô Long, lấy Hàn Hữu Đức tính cách, khẳng định là còn mánh liệt hơn đại náo, ngày mai nếu là đem các thôn dân đều quát lên, thôn bộ đều phải náo loạn trời. Dù sao người ta có thể là sản xuất đội đội trưởng, dưới tay có như vậy một câu người toàn đều duy trì hắn đâu. Thế nào đều không nói, không phải nói ta Hàn Hữu Đức trộm trong thôn lương thực sao, hiện trong thôn ném đi lương thực nộp thuế, vậy thì lấy đi, ta coi như hiến lương thực. Đây là ta một cái làm đội trưởng cống hiến, nhưng các ngươi nếu là oan uổng ta trộm lương thực, thiên địa lương tâm, các ngươi liền không sợ nát vào miệng. Hàn Hữu Đức càng nói càng kích động, thậm chí đều đã bắt đầu xoa lên nước mắt. Nhìn rất là oan uổng bộ dáng, rất là bị khuất. Điều này cũng làm cho Triệu Phượng Hữu trong nháy mắt lâm vào lưỡng nan chi địa, bất đắc dĩ, cái này giống chống thua chiêng đều người tới bắt nhà tại chỗ, được người là bắt lấy, lại không có chứng cứ cũng không có tăng vật. Cầm cái gì cho người ta định tội a? Cái này nếu là tìm không thấy chứng cứ, chỉ bằng cái này mấy túi lương thực khẳng định là không thể nào nói nổi, nếu là náo ra lớn Ô Long, hắn người thôn trưởng này cũng có xử. Dù sao Hàn Hữu Đức, dưới tay còn có nhiều như vậy ủng hộ hắn thôn dân đâu, tóm lại muốn cho lời giải thích. Trần Nhạc, ngươi nhìn việc này làm thế nào? Người ta lão Hàn đội trưởng nói cũng không sai, trong thôn ném đi 2 tấn lương thực, trong nhà hắn điểm này, tồn 2 năm cũng có, căn bản cũng sẽ không lên quan hệ a. Ngươi ngó việc này trình, ta cái này hai đầu đều không phải là người. Triệu Phượng Hữu thở dài nói rằng, trong nhà không có, khẳng định chính là giấu bên ngoài thôi. Ta nhìn Hàn đội trưởng như thế có lực lượng, cái này lương thực hẳn là giấu rất tốt, người bình thường khẳng định tìm không thấy. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, ánh mắt đã có chút híp lại. Trong đầu về suy nghĩ một chút, trước đó tại kho lúa đi dạo thời điểm, có một việc nhường hắn không để ý đến. Đó chính là hắn ở phía dưới địa động từ bên trong thời điểm, phát hiện còn có một cái lô nhỏ miệng, cái kia cửa hàng cũng không đáng chú ý, cũng không biết là làm gì dùng. Ngay cả những cái kia người chấp pháp nhảy vào đi đây đều không để ý đến. Nguyên bản Trần Nhạc phỏng đoán cái này lương thực hẳn là tạm thời cất giữ trong Hàn Hữu Đức trong nhà, nhưng đã tại nhà hắn không có tìm được, vậy thì rất có thể còn ở bên ngoài. Người cái này biết độc tử, hóa ra là ngươi ở bên ngoài tung tin đồn nhảm. Ta đánh ngươi hai điện pháo tử, ngươi cho rằng ta Hàn bạn Đức là quả hờ mềm. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, Hàn Hữu Đức trong nháy mắt nổi giận, vung mạnh lấy bà vai tử, nổi giận đùng đùng hướng phía Trần Nhạc vào tới. Nhưng liền hắn cái này hai lần còn không có tới gần, liền bị Trần Nhạc một cước đá vào trên bụng, Hàn Hữu Đức hét thảm một tiếng, ôm bụng, mặt nghẹn đến đỏ bừng liền quỳ trên mặt đất. Đau trên mặt hắn gân xanh đều lộ ra. Trách trách hô hô, liền ngươi kia hai lần, còn dám cùng cùng. Anh ta vũ vũ hiên hiên. Ngươi chính là thối đắc chí, lúc này bị đánh trúng thực đi. Lý Phú Quý trong lòng cái kia thoải mái nhi, khỏi phải sách sảng khoái đến mức nào. Cười toe toét lớn lợi, liền chỉ vào Hàn Hữu Đức mắng lên. Cái này cái dám hại tử, ngươi thế nào còn động thủ đâu? Không phải, ngươi đem chúng ta gọi qua nói Hàn đội trưởng trộm lương thực sao? Cái này lương thực đang ở đâu? Triệu Phượng Hữu thấy cảnh này, hướng về phía Trần Nhạc nói rằng. Vương đội trưởng, ngươi cùng ta tới một chuyến thôi. Trần Nhạc vẫy vẫy tay, sau đó liền đi ra ngoài. Vương đội trưởng do dự một lát, vẫn là mang theo người đi theo ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Trần Nhạc liền mang theo Vương đội trưởng đi tới thôn bộ hậu viện dự trữ kho lúa, sau đó trở lại cái kia địa động miệng, cầm đèn tin liền nhảy xuống. Vương đội trưởng cũng không biết chuyện ra sao, liền cùng những người khác đều ngồi xổm ở cửa hàng bên cạnh, dùng đèn tin hướng bên trong chiếu vào. Câu tiểu tử, cái này hơn nửa đêm ngươi dậy vò cái gì, mau về nhà ngủ đi. Minh dậy sớm một chút, cho người ta lão Hàn đội trưởng nói lời xin lỗi, chúng ta sẽ giúp ngươi nói một chút, biết ngươi là hảo tâm vậy cũng không thể xử lý chuyện sai à, người ta đâu là sản xuất đội trưởng, làm sao có thể ăn trộm, ngươi để người ta hoan uổng, kia không rét lạnh lòng của người ta sao, để người ta tại các thôn dân trước mặt thế nào là người. Vương đội trưởng hướng về phía địa động từ bên trong Trần Nhạc hô một tiếng. Mà chỉ chốc lát sau, một bàn tay lớn từ bên trong đưa ra ngoài, sau đó đem trong tay nắm lấy đậu nành tất cả đều ném tới trên mặt đất. Vương đội trưởng thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc, ngay sau đó Trần Nhạc liền bị người tránh tới. Lúc này Trần Nhạc trên mặt mặc dù cọ sát bùn đất, nhưng là cũng lộ ra nụ cười. Vương đội trưởng, kia lương thực đều ở bên trong chất đống đâu, lúc ấy ai căn bản không có cơ hội trở đi, trộm kết thúc về sau liền giấu ở địa động này từ bên trong. Ngươi bây giờ xuống dưới liền có thể tìm tới. Buổi tối hôm nay ngươi đem Hàn Hữu Đức bọn hắn đưa đến bên này lại thẩm vấn một chút, hù dọa hắn một chút khẳng định nói thật. Trần Nhạc phủi tay, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Vương đội trưởng nửa tin nửa ngờ nhường thuộc hạ nhảy vào địa động từ bên trong, ở bên trong lật tìm, chỉ chốc lát sau thật ở bên trong tìm tới lương thực. Một cái lô nhỏ miệng đào mở về sau, bên trong chồng chất tràn đầy cái túi, tất cả đều là đậu nành cùng bắp, chỉ chốc lát sau liền bị người cho nhấc tới. Cái này một mực dày vò tới hướng đông, rất nhiều thôn dân cũng đều tới phụ một tay, đem những vật này bên trong cất giấu lương thực toàn bộ đều chỉnh tới. Chờ Hàn Hữu Đức bị Triệu Phượng Hữu mang tới về sau, thấy cảnh này tại chỗ sắc mặt liền trắng bệnh, hai cái chân đều đang đánh lấy bệnh sốt rét. Chương 223, Ngụy Thụ Phân, có phải hay không cho người mặt mũi? Chương 223, Ngụy Thụ Phân, có phải hay không cho người mặt mũi? Nhị Lư Tử cũng sớm đã được đưa tới thôn bộ tiến hành thẩm vấn, chỉ là hỏi trong chốc lát liền chiêu đãi, dù sao hắn vốn là có tật giật mình, nhìn thấy những này người chấp pháp cũng sớm đã sợ hãi đến song song. Cũng chỉ có Hàn Hữu Đức còn tại con bị chết mạnh miệng gượng trông lấy, nhưng là đều đã đến loại tình trạng này, Nhị Lư Tử bên kia tất cả đều chiêu. Hàn Hữu Đức bị như thế nhất thầm hỏi, liền đem sự tình tất cả đều đặt xuống đi ra. Đích thật là hắn cấu kết hai quỷ tử bọn hắn một chút bên ngoài thôn nhân, trộm đội sản xuất lương thực, mà trong nhà kia bộ phận liền là sản xuất đội lương thực nộp thuế, xem như là hắn thu lấy lợi nhuận một bộ phận chỗ tốt liền giấu ở nhà. Mà phần lớn lương thực đều giấu ở cái này đông tử bên trong, căn bản liền chưa kịp chuyên trở ra ngoài, dù sao chỉ có một đêm thời gian có thể đem kia lương thực trộm ra liền đã không tệ. Cái này thẩm vấn thẩm tới giữa trưa cuối cùng là kết thúc, Hàn Hữu Đức cùng Nhị Lư Tử toàn bộ đều bị bắt giữ lấy xe dịp bên trên, trực tiếp mang đi. Ngụy Thục Phân biết chuyện này, tiêu trời trách đất, ở phía sau đuổi theo xe, vì trên mặt đất cầu Triệu Phượng Hữu biện hộ cho, nhưng loại chuyện này Triệu Phượng Hữu thế nào khả năng đi hỗ trợ biện hộ cho a? Bất quá chuyện này trong thôn còn không có chuyện ra. Dù sao muốn trở về điều tra, chờ hoàn toàn đem chuyện này cho điều tra rõ ràng, sau đó lại đem hai quỷ tử đám người kia bắt lại, khả năng đem chuyện này thông cáo đi ra. Mà Trần Nhạc cũng sớm đã trở về nhà, vây được hắn mơ mơ màng màng, liền Tống Nhã Cầm làm cơm đều không có lo lắng ăn, liền một đầu đâm vào ổ chăn ngủ thẳng tới lớn buổi chiều. Chờ tỉnh lại thời điểm cũng là bị đánh thức, liền nghe phía ngoài nói nhao nhao cây đuốc, có người cãi lộn. Trần Nhạc lúc này mới theo giường ngồi dậy đến, mơ mơ màng màng vò cái đầu. Chỉ chốc lát sau Tống Nhã Cầm liền đi vào phòng, chỉ thấy Tống Nhã Cầm ánh mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là bị khuất, sau đó liền ngồi ở trên giường. Cô vợ trẻ thế nào, ai ở bên ngoài nói nhao nhao bá lửa đâu? Trần Nhạc ngáp một cái, liền mở miệng hỏi một câu. Người đêm qua làm gì sự tình đi, Ngụy Thục Phân tại ta cửa nhà lại làm lại náo, còn mang theo nhà hắn thân thích cùng mấy cái thôn dân, đem nhà ta đại môn đều phá hủy. Tống Nhã Cầm rất là bất ức lau nước mắt nói. Trần Nhạc nghe xong, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn một thanh kéo qua quần đông liền vãng thân thượng bộ, miệng bên trong cũng mang lấy. Cái này lão nương môn chạy nhà ta đến áo, đầu nhường lửa đá. Nàng có phải hay không nói ngươi cái gì lời khó nghe? Trần Nhạc đã mặc quần, liền mặc vào giày hạ. Nàng cái kia phá miệng có thể độc, không có nghe, ngươi cũng đừng đi ra, cũng không ít người đâu. Đều là tới tìm ngươi tính sổ, nói ngươi vu hám Hàn đội trưởng, cho đưa vào cục cảnh sát bên trong. Tống Nhã Cầm đội vàng mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, ngươi trong phòng đợi à, cô vợ trẻ. Ta muốn đi bên ngoài cùng bọn hắn nói một chút. Trần Nhạc biết, đoán chừng Triệu trưởng thôn là bởi vì vụ án này còn không có hoàn toàn kết, liền không có đối thôn bộ bên trong công khai. Cái này cũng liền dẫn đến duy trì Hàn Hữu Đức nhóm người kia chạy tới gây sự, lại thêm Ngụy Thục Phân các lao ra tiến vào, tất cả đều quái tại hắn Trần Nhạc trên đầu, liền mang theo những này không biết rõ tình hình thực tế thôn dân tới cửa nhà mình làm yêu. Thật sự là quen lấy bọn hắn. Nghĩ đến đây Nhi Trần Nhạc càng là giận không chỗ phát tiết đẩy cửa ra, liền hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Tống Nhã Cầm sợ nhà mình đàn ông xúc động lại đem người cho làm hỏng cái gì, hay là bị người cho làm bị thương. Dù sao đối phương nhiều người như vậy đâu, cũng bận rộn lo lắng quấn lên khăn quẳng cổ đi theo ra ngoài. Liên đứng tại Trần Nhạc đằng sau chỗ không xa, mà Trần Nhạc đã đi tới trong viện, liền thấy nhà mình đại một cửa bị người chia rẽ giá đỡ thả tại cửa ra vào dùng lửa đốt. Hơn nữa màn cũng đều bị người phá hủy, một mảnh trống không. Đứng ở cửa có ít nhất hai mười mấy người, lao thiếu gia môn nam nữ đều có, mấy cái lao nương môn tất cả đều vây quanh Ngụy Thục Phân. Mà Ngụy Thư Phân thì ngồi trong đống tuyết, dùng tay vỗ khóc lớn hô to, khóc chít chít nước tiểu gạo. Không có thiên lý a, Trần Nhạc ngươi ấm lớn hay, ngươi không có ý tốt. Ngươi vu hãm nhà ta lão Hàn, nói nhà ta lão Hàn trộm lương thực, ngươi thế nào không thay người tốt dắt một chút ấm nữa nha? Đều là một cái trong thôn ở, ngươi một cái ma cờ bạc, ngươi bằng cái gì đem bô địa hướng nhà ta lão Hàn trên đầu chủ? Hiện tại người đều bị mang đi, ngươi thế nào thất đức như vậy à? Đại gia hỏa nhưng phải cho ta làm chủ à? Nhà ta lão Hàn làm nhiều năm như vậy đội sản xuất đội trưởng, lúc nào thật xin lỗi đại gia? Sao có thể có làm như vậy? Cái này Trần Nhạc, cái kia chính là một cái ma cờ bạc, lời hắn nói có thể có người tin sao? nhà ta lão Hàn đều bị bắt vào đi, đều là hắn dở trò quỷ, nhà ta cũng không có đắc tội hắn nha. Ngụy Thục Phân kêu gọi là một cái oan uổng, nếu không phải là bởi vì mùa đông, thuộc về mùa hè, chung quanh nơi này tuyết coi như hợp với tình hình. Tiêu trời trách đất, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, tại cái này giả ngây giả dại. Mấu chốt là những cái kia duy trì Hàn hữu đức thôn dân cũng tất cả đều tin, dù sao bọn hắn đều bị mơ mơ màng màng. Trần Nhạc, ngươi là đàn ông liền đứng ra, đừng ở nhà che giấu. Một cái đàn ông miệng đầy nước bọt hô to. Một cái đại lão già xé nói nhảm, cũng không bằng kia tốt lão nương môn. Một cái khác phụ nữ cũng mắng lên. Cái này không phải người làm sự tình à, lão Hàn đội trưởng, chỗ nào có lỗi với ngươi à, năm ngoái nhà các ngươi chưa đóng nổi lương thực nộp thuế, vẫn là người ta lão Hàn đội trưởng lấy cho ngươi nửa cân gạo kê đâu. Ngươi cái này không gặp phải Bạch Nhãn Lang sao, phía sau đụng người, ngươi cũng quá âm. Mấy cái thôn dân nói nhau nhau cây bốc, ngươi một câu ta một câu, tất cả đều tại chê bài Trần Nhạc. Dù sao tại ý thức của bọn hắn ở trong, Trần Nhạc chính là đánh cược nhỏ quỷ, không có nhân tính, liền mẹ vợ nhà khẩu phần lương thực cũng dám trộn, bình thường cũng đánh lao bà mắng hải tử, uống một chút rượu, vậy thì không có nhân dạng. Cũng là nghe nói tiểu tử này gần nhất không có đi cược, hàng ngày hướng vùng núi hẻo lánh tử bên trong chui, mang theo đại ngốc cùng Lý Phú Quý hai cái xỏa tiểu tử khắp núi chạy, cũng không biết có thể chạy ra cái gì thành tựu. Mà dưới mắt nhóm người này, cũng không nhận qua Trần Nhạc cân huệ, lúc ấy bảy mổ heo hiến thỉnh người cũng không phải những người ở trước mắt. Các ngươi đều phải chết ta, chạy cửa nhà nhà gào cái gì tang? Nhà ta môn này còn có trượng tử là ai hủy đi, cút ra đây cho ta, quen các ngươi. Trần Nhạc thấy cảnh này cũng là phẫn nộ vọt tới cổng, một cước liền đem đống lửa cho lật ngược, thiêu đốt gậy gỗ vung đầy đất. Doa đến chung quanh mấy thôn dân kia nhảy một cái, tất cả đều bản năng lui về phía sau hai bước. Có hai cái gỗ đều đã lắc tại Ngụy Thục Phân dưới mông, kém một chút đem hắn áo đông đều cho điểm. Ngụy Thục Phân bị hai người phụ nữ từ dưới đất kéo lên, có vẻ hơi chật vật. Trần Nhạc, ngươi cái này thất đức đồ chơi, ngươi bằng cái gì nói nhà ta lão Hàn trộm lương thực? Tâm của ngươi thế nào cứ như vậy hắc, nhà ta lão Hàn chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi như thế đưa vào chỗ chết hắn. Ngươi làm như vậy, sớm muộn gặp báo ứng, chờ nhà ta lão Hàn đi ra, không phải chỉ ngươi không thể. Ngụy Thục Phân dùng tay chỉ Trần Nhạc la to. Trần Nhạc nghe được về sau cười lạnh. Hắn có thể không thể đi ra, đều là hai chuyện khác nhau. Liền nhà ngươi lão Hàn đầu làm phá sự, xem chừng là trong thôn còn không có công bố đâu, đừng ở chỗ này được đà lần tới, lao Triệu trưởng thôn không có công bố chuyện này, đó cũng là cho ngươi giữ lại mặt mũi, để ngươi trong thôn còn có thể sống sót. Mau cút cho ta. Trần Nhạc lạnh lùng nói. Chương 224, xám xịt hù chạy. Chương 224, xám xịt hù chạy. Ai nha mà ơi, ngươi nói kia là tiếng người sao, nhà ta lão Hàn thế nào? Ta cũng không tin cái kia tà, nếu không phải ngươi ở sau lưng đụng đụng, liên hợp ngươi kia hai cái ngốc anh em cáo hát trạng, nhà ta lão Hàn có thể bị người mang đi sao? Đêm qua liền mang theo người tìm ta nhà đến dừng lại xoay loạn, ngươi lật ra cái gì đồ chơi tới? Nhà ta điểm này lương thực ở đây những này các hương thân có người nào không biết, nhà ta lão Hàn làm nhiều năm như vậy đội sản xuất dài, trong nhà tồn điểm lương thực không bình thường sao? Ngươi giữa ban ngày nói chuyện ma quỷ, ta cho ngươi biết Trần Nhạc, nhà ta lão Hàn nếu là có nguy hiểm, ta Ngụy Thục Phân không để yên cho ngươi. Ngụy Thục Phân giơ chân lớn mắng lên, thật giống như một cái mẫu dạ xoa, không có vừa rồi bị quất, phản mà lúc này có vẻ hơi dữ tợn. Thật sự là không có tiền đồ, cùng lao nương môn ở chỗ này nói nhào nhào cây bốc. Ngươi thế nào lớn như vậy năng lực đâu? Trần Nhạc, có bản lĩnh cùng ta so hoạch hai lần. Đúng thế, cũng liền cùng lao nương môn nhi đắc ý. Mấy cái thôn dân tất cả đều ngươi một lời ta một câu nói. Lao Hàn thím, nhà ngươi lão Hàn thúc bị bắt đi, cùng ta nhà Trần Nhạc có quan hệ gì? Nếu là hắn không có phạm tội, nhà ta Trần Nhạc nói điểm cái gì, người ta người chấp pháp tin sao? Đem hắn bắt đi, vậy khẳng định là có chút cái gì thuyết pháp, còn nữa nói hiện tại cũng không có định hình chuyện này, chờ lão Hàn thúc trở lại hắn nói, ngươi mang theo người tới nhà ta náo cái gì? Tống Nhã Cầm đã nhịn không nổi, theo Trần Nhạc sau lưng đi ra, hướng về phía Ngụy Thục Phân nói rằng, nàng không muốn để cho nhà mình đàn ông chịu ủy khuất. Tống Nhã Cầm, ngươi còn có mặt mũi tại cái này nói, nhà ngươi các lao ra dạng gì trong lòng ngươi không có số sao? Nếu là hắn tốt, ngươi có thể chuyển về mẹ ngươi nhà ở, sẽ làm kia âm hiểm sự tình. Ngươi là sống không dậy nổi, liền đổ thừa cái này một cái đàn ông tìm không thấy nam nhân sao? Ta khuê nữ nếu là giống như ngươi, ta đi lên chính là một cái tát hai. Ngụy Thục Phân lập tức liền đem mâu thuẫn điểm chuyển rời đến Tống Nhã Cầm trên thân. Kia ngôn ngữ rất là ác độc. Tống Nhã Cầm nghe được lời nói này, vậy mà không chút do dự xuống tới, đi lên chính là một cái tát hai, mạnh mẽ đánh vào Ngụy Thục Phân trên mặt. Một màn này đem tất cả mọi người chỉnh ngây ngẩn cả người. Ngay cả lúc này Trần Nhạc đứng tại chỗ cũng là vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay đều mềm mềm nu nu, thành thành thật thật Tống Nhã Cầm, vậy mà cũng có đưa tay đánh người một ngày. Hơn nữa đánh là như vậy dứt khoát, cái này một hai hạt dưa đánh xuống, ngay cả Trần Nhạc cũng nghe được vang lên. Cái này cái khác thôn dân cũng đều biết Tống Nhã Cầm là tính cách gì, lúc đầu bình thời cũng rất ít, hơn nữa còn rất xấu hổ, gả tới về sau cùng người trong thôn cũng đều chưa từng có mâu thuẫn gì. Nhìn thấy ai cũng đều là vui vẻ, nhìn xem liền vui mừng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà độc thủ, hơn nữa đánh người hay là Ngụy Thục Phân. Cái này cần nói Ngụy Thục Phân những năm này cũng rất là bá đạo, dù sao mình nhà các lao gia là sản xuất đội đội trưởng, không ít thôn dân đều muốn xem bọn hắn nhà lao Hàn sắc mặt đâu. Cho nên thôn này bên trong một chút lão nương môn nhi cùng Ngụy Thục Phân náo loạn mâu thuẫn, bị chửi mấy trận, thậm chí bị đánh hai lần cũng đều chịu đựng, không dám trả lời, lại không dám hoàn thủ. Cái này dần dà, Ngụy Thục Phân trong thôn những phụ nữ này bên trong địa vị thật là lao cao, người bình thường vẫn thật là không dám trọng, phía sau cũng đều bảo nàng mẫu dạ xoa có cái. Thật là chính là như thế một cái có cái, hôm nay bị một cái dịu dàng cô vợ nhỏ, đánh một cái miệng dọc tử. Ta muốn bảo ngươi thím, kia là tôn trọng ngươi, ngươi thế nào không nói tiếng người đâu? Ta cho ngươi biết ngụy thuộc phần, thiếu tới nhà của ta náo, cũng ít nói ông nội ta nhóm, ông nội ta nhóm cũng không làm gì thương tiên hại lý sự tình, hai họa cũng là hai họa ta, ta bằng lòng, gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, đến phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay múa chân sao? Ngươi là làm gì ăn nha? Tống Nhã Cầm vốn là tính tình lớn, mặc dù nàng tính cách rất ôn hòa, thật là một khi nổi giận sinh khí thời điểm có thể đem chính mình tức ngất đi. Lúc này cũng đã là trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, chính là nhỏ thân thể cũng sáng lên run run rẩy, không chỉ là khí, cũng có khẩn trương, còn có sợ hãi. Cô vợ trẻ đừng khóc, ngươi đừng tìm đám này người chấp nhận. Trần Nhạc lao đến một thanh liền đem Tống Nhã Cầm ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi lấy, ngẩng đầu lại hướng về phía đám người kia mạnh mẽ trừng mắt liếc. Nào có người khi dễ như vậy, đem nhà ta đại môn đều phá hủy đốt đi châm lửa. Thật làm chúng ta lão Trần già không có ai sao? Tống Nhã Cầm một bên hướng phía cái mũi lau nước mắt, nhỏ giọng nói: Đại gia hỏa đều thấy được a, hai người này cũng quá ức hiếp người, ức hiếp ta hiện tại một người nhà ta lão Hàn bị Trần Nhạc cái này biết độc tử cho hãm hại, vợ hắn còn như thế mang ta, ta không sống được, ta đụng đầu vào nhà ngươi trên cửa chính, cho dù chết cũng phải chết ngươi cửa nhà, để các ngươi đi theo ủ rũ. Ngụy Thục Phân lại lấy ra khóc lóc om sòm lăn lộn kia vừa ra, thôn dân chung quanh cũng đều nhìn không được, dù sao trước đó cũng đều nhận được Hàn đội trưởng ân huệ, cùng Hàn đội trưởng quan hệ rất tốt, nhìn thấy Hàn đội trưởng nàng dâu đều bị khi phụ thành dạng này, cũng tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Một mạch đại bang tử người liền đem Trần Nhạc cặp vợ chồng cho bao vây lại. Lúc này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo thôn đầu đông bên kia chạy tới, sau lưng còn đi theo lão Vương Thúc, Triệu Phượng Hưu bọn người. Lý Phú Quý trước hết nhất chạy tới, tiểu tử này không có phí công đối tốt với hắn, chạy tới về sau một cái phi cước liền đem đứng tại Trần Nhạc phía sau một cái đàn ông đạp nằm trên đất. Trong tay còn mang theo dao phay, ánh mắt đỏ bừng, chỉ vào chung quanh cái nhóm này thôn dân hô lớn một tiếng, đều cho ta tránh đi, ta thức ăn này dao phay nhưng không mở mắt. Ai dám động đến anh ta một đầu ngón tay, ta chém chết tươi hắn ta. Đại Ngốc cũng chen chúc tới, một tay lột một cái, hai cái lao nương môn bị hắn trực tiếp ném vào chiến hào, cũng ngăn khuất Trần Nhạc trước mặt. Cái này hai anh em trình diện, trong nháy mắt liền đem Trần Nhạc khí thế cho kéo tới. Trung quanh những thôn dân kia mắt thấy liền muốn động thủ, Triệu trưởng thôn bước nhanh hơn, chạy tới. Đều làm gì đồ chơi đâu, nhìn xem đem các ngươi từng bước đâu. Kia đầu xuân thời điểm có cái này tinh thần đầu, thế nào đều vô dụng tại kiếm công điểm bên trên đâu, quanh năm suốt tháng liền kiếm điểm này centimet, vợ con đi theo chịu đói, chính mình cũng ăn không đủ no. Đều rất có tiền đồ a, nhiều người như vậy ở chỗ này gây sự, ai cho các ngươi lá gan? Triệu Phượng Hữu vọt vào đám người về sau, đối với thôn dân chung quanh trách móc vài câu. Cái này các thôn dân tất cả đều tản ra, bọn hắn cũng không dám cùng thôn trưởng động thủ, cái niên đại này nếu là cảm ơn va chạm thôn trưởng, kia xin đợi lấy bị thu thập. A Triệu trưởng thôn cũng coi như đã tới, nhà ta lão Hàn bị bắt vào đi, đều là cái này Trần Nhạc ngược bô địa, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ a. Ngụy Thục Phân nhìn thấy Triệu Phượng Hữu sau khi đến, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lại ngồi trên mặt đất, bắt đầu hô to đại náo. Ngươi câm miệng cho ta a ngươi, nhà ngươi lão Hàn làm điểm này phá sự, ngươi dám nói ngươi không biết sao? Ngươi còn ở nơi này vừa ăn cướp vừa la làng, chạy đến người Trần Nhạc nhà đến áo, việc này ta không có trong thôn công khai dùng lớn loa thông chi, đã cho ngươi lưu túc mặt mũi, tìm nghĩ ngươi cô nhi quả mẫu một người, cái này lão Hàn không ở nhà, ngươi cũng khẳng định rất khó chịu. Việc này nếu là nói ra, ngươi liền không sợ các thôn dân lột da của ngươi ra, 2 tấn lương thực, dòng giá 2 tấn lương thực nộp thuế, kia là chúng ta thôn máu của bao nhiêu người mồ hôi à? Còn cần ta nói đi xuống sao? Triệu Phượng có dựng thẳng mắt, cảnh tỉnh một tiếng, trong nháy mắt dọa đến Ngụy Thục Phân sắc mặt tái nhợt. Nàng tỉnh táo lại về sau, thật giống như mất hồn như thế, nào dám tại giả ngây giả dại, liền quỳ mang bỏ đi ra ngoài, ngay cả chung quanh mấy cái kia cùng với nàng quan hệ rất tốt, lao tỉ nhóm cũng mặc kệ, liền hướng phía nhà chạy tới. Thôn dân chung quanh nhóm cũng đều ngộng. Vừa rồi vẫn lẽ thẳng khí hùng, thế nào liền xám xịt chạy. Chương 225, vui a, thuốc muốn để ngươi làm đội sản xuất dài kiểu gì? Chương 225, vui a, thuốc muốn để ngươi làm đội sản xuất dài kiểu gì? Các ngươi những người này a, hàng ngày nhàn nhức cả trứng, để cho người ta làm vũ khí sử dụng. Nếu không phải là người vợ con chân nhạc, đêm qua nấu một đêm không ngủ, đông lạnh một đêm, giúp chúng ta thôn đem kia bị trộm lương thực cho tìm được, năm sau đội sản xuất đều phải tính giảm sản lượng, các ngươi lương thực nộp thuế không chỉ có muốn bao nhiêu giao, kiếm công điểm cũng muốn rút lại. Cái này đội sản xuất lương thực nếu là thiếu đi, các ngươi công điểm còn đáng tiền sao? Không cảm tạ người Trần Nhạc còn chưa tính, các ngươi lại còn chạy người ta đến áo, lại môn đều cho người ta phá hủy nhóm lửa, cái này chuyện thất đức là chúng ta Thái Bình thôn người làm sao? Ta bất kể là ai làm, ta cũng không truy cứu, cho ngươi giữ lại mặt, nhưng là, đại môn này cùng mãn tranh thủ thời gian cho người ta xây xong. Theo Triệu Phượng Hữu vạch Trần chân tướng nói ra lời nói thật trong mấy mắt, thôn dân chung quanh tất cả đều cảm giác giống như tát hai rút ở trên mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng là Trần Nhạc ở phía sau dở trò quỷ, kết quả không nghĩ tới người ta là công thần. Phản ứng chen tới mấy cái kia phụ nữ tất cả đều ánh mắt trốn tránh, tập hợp một chỗ lẫn nhau nắm lấy tay, đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Có mấy cái các lão gia đều cảm giác được đỏ mặt, sau đó liền hướng phía Trần Nhạc đi tới. Cái kia đại huynh đệ, ca sai, ca cũng không biết là chuyện này a. Ngươi nếu là cảm thấy bị quất, liền đánh ta 2 lần đạp 2 ta chân, không có gì nói. Một cái các lao ra đứng tại Trần Nhạc trước mặt túi đầu nói rằng, thậm chí còn có một cái đàn ông đi vào Trần Nhạc trước mặt vung tay liền cho mình một bạt hai, đánh cũng là rung động đùng đùng. Đều chớ ngẩn ra đó, nhà ai có gỗ, tranh thủ thời gian đều kéo qua đến. Đại huynh đệ, ta sẽ thợ một sống, cam đoan đem ngươi nhà đại môn còn có cái này mán tất cả đều từ trong ra ngoài cho ngươi tu rõ ràng bạch bạch. Về sau có chút cái gì vậy, ngươi cứ việc cùng ca mở miệng, ca lúc này thật sự là đem ngươi cho oan uổng một cái khác người thấp nhỏ một cái trong thôn đàn ông thở dài, đừng đề cập có nhiều ấy nấy, thậm chí cùng Trần Nhạc lúc nói lời này, cũng không dám nhìn đối phương. Những người khác cũng đều cảm thấy bối lý, tất cả đều nhao nhao theo sát bận bịu xuống lại, cái này vô không đủ, có trực tiếp lên núi đi kéo. Trần Nhạc cũng không tiếp tục để ý tới, mà là ôm nàng dâu hướng trong phòng đi. Người trưởng thôn này Triệu Phượng Hữu cũng đội vàng vào phòng, sau đó đem đồn công an bên kia tin tức truyền đến nói cho Trần Nhạc. Nhỏ Trần Nhạc, lần này cũng thật nhiều uổng cho ngươi, may mắn đêm qua chúng ta đi đem cái kia nhị lưu tử để lại. Cái này nhị lưu tử biết rất nhiều hai quỷ tử nội tình, đem hắn để lại, liền có thể bắt lấy hai quỷ tử, hơn nữa bọn hắn trước đó điểm này sự tình cũng tất cả đều đặt xuống đáy. Hàn Hữu Đức việc này chỉ là kích nổ, ngược là chuyện nhỏ, nhưng là hai quỷ tử phạm vào nhiều chuyện như vậy, vẫn luôn không có nắm lấy, lúc này cuối cùng là cho bắt được, ngươi thật là giúp đại ân. Người ta Vương đội trưởng nói, muốn cho ngươi lập công treo thưởng đâu, ý nghĩ của hắn nói là, muốn cho ta thừa cơ hội này, để cử ngươi làm cái này thứ tư đại đội sản xuất đội trưởng, ngươi làm sao cái ý tứ? Triệu Phượng Hữu ngồi ở trên giường về sau, hai cánh tay liền đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, một bên nóng hổi lấy, một bên quét miệng vừa cười vừa nói. Bên cạnh Tống Nhã Cầm nghe xong, cái này nảy ra mặt trong nháy mắt liền treo lên vui mừng. Đầu năm nay nếu có thể lên làm đội sản xuất đội trưởng, đây chính là thiên đại hỷ sự, không nói là quang tông diệu tổ, cái này thân thích cái gì đều đi theo được nhờ A Mặc kệ lớn nhỏ, đó cũng là thôn cán bộ, nói ra cũng có mặt mũi, hơn nữa còn là chính sự, không cần làm cái gì sống, hàng năm liền có thể chia được bao nhiêu centimet đâu. Nhưng là Trần Nhạc không phải nghĩ như vậy, chỉ cần chơi lên thôn cán bộ về sau trách nhiệm có thể liền có thêm, hắn hiện tại chỉ muốn đem nhà mình thời gian qua tốt. Về phần cái này thanh danh, muốn hay không cũng không đáng kể, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Một khi chơi lên đội sản xuất dài, kia trong thôn nhiều ít hộ tử đều muốn về ngươi quản, người ta nếu là không có cơm ăn, mà ngươi cái đội trưởng này thì cá, vậy nếu là chuyển đi, cũng không phải chuyện tốt gì a, người ta trong đầu tử có thể cân bằng sao? Thôn trưởng a, ngươi liền đừng làm rộn, ta cái nào có năng lực như thế a? Ngươi vẫn là lại tìm kiếm người khác a, ta có thể làm không được. Trần Nhạc đội vàng lắc lắc đầu, phất phất tay nói rằng, chuyện này muốn cự tuyệt liền thống quái điểm, không thể lập lờ nước đôi, để người ta sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó thôn trưởng lại để cho hắn cho đại diện cái gì, kia càng là phí sức không có kết quả tốt. Bên cạnh Tống Nhã Cầm nhìn đến lao ra nhóm đều đã từ chối, cũng liền không nói thêm gì nữa, ngược lại mặc kệ là có làm hay không, cái này đội sản xuất đội trưởng đều là chuyện tốt, không làm lời nói có thể miễn đi rất nhiều phiền toái, cái này đàn ông cũng tự do tự tại. Chơi lên đội sản xuất dài, đó cũng là nhường cả nhà đều đi theo tăng thể diện, đặc biệt là công công bà cái này trong đầu cũng có thể an tâm. Kỳ thật Tống Nhã Cầm trong lòng nghĩ cũng rất đơn giản, nếu như Trần Nhạc làm đến đội sản xuất đội trưởng, vậy sau này khẳng định cũng sẽ không lại đi cược, chính mình cũng không cần ở nhà suy nghĩ lung tung. Bản thân Trần Nhạc còn mỗi ngày muốn lên sơn đi săn, thời gian liền rất khẩn cấp, thật là chơi lên cái này đội sản xuất dài, liền còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm việc, đến lúc đó cũng có thể ít hơn điểm sơn, thiếu bước lên điểm phong hiểm. Ngược lại là Triệu Phượng Hữu hơi sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Trần Nhạc sẽ tự tuyệt loại chuyện tốt này, đội sản xuất dài thả ở niên đại này, mặc dù không nói có thể quang tông diệu tổ, nhưng cũng có thể nhường thân thích đều đi theo được nhờ. Tốt xấu đó cũng là thôn cán bộ, cho dù không có biên chế, nhưng cái này phúc lợi đãi ngộ cũng rất tốt, mỗi ngày đem đội sản xuất sự tình xử lý xong, một người có thể cầm tới bình thường một gia đình cá nhân ba cái lao lực công điểm. Hơn nữa phía trên này có cái gì tốt phúc lợi đãi ngộ, cũng đều có thể phân phát tới từng cái đội sản xuất đội trưởng trên thân. Cho nên Triệu Phượng Hữu cũng không hiểu Trần Nhạc tiểu tử này thế nào còn từ chối đâu. Tiểu tử ngươi đừng vội nói sơ, trong này sự tình ta trước nói rõ với ngươi, ngươi rồi quyết định. Cái này đội sản xuất giải cũng không phải bình thường người tài giỏi, có vốn liếng, có năng lực, hơn nữa có thể được thôn dân tán thành, nhân duyên cũng tốt, cái này nếu là thả lúc trước, ngươi muốn làm còn không thể dùng ngươi đây, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi nhìn ta thôn này bên trong dân chúng nhắc lên ngươi vậy cũng có thể giơ ngón tay cái lên. Liên vừa mới ngoài cửa nhóm này người, đó cũng là bị Mị Thục phân cho lắc lư, cho nên mới chạy nhà ngươi đến áo, ngươi xem một chút hiện tại không phải cũng đều trong đầu hổ thẹn hoảng, đem ngươi nhà đại môn từ đầu tới đuôi liền theo nhà ngươi một trượng tử đều cho ngươi tu, tất cả đều bản bản chính chính, từ trên núi kéo xuống gỗ, cặp cặp mới. Triệu Phượng Hữu vừa mới nói xong, Trần Nhạc tràn đầy bồ trồn, Trần Chu Nhi nằm sấp trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Cái này hướng mặt ngoài xem xét, Trần Nhạc cũng mở to hai mắt nhìn, liền nhìn thấy một đám lao thiếu gia môn nhi tại nhà mình cửa chính đốt cạch bận rộn đâu. Trước kia phá lạc ba chít chít đại môn sớm đổi mới rồi, hai bên đứng lên hai cây lớn có gỗ, thuần một sắc mới gỗ, trong phòng nhìn đều lộ ra rất phong độ. Ở giữa cánh cửa kia đinh đến bản bản chính chính, lợi lợi tắc tắc, mấy cái thợ mộc sư phó tại bên cạnh đẩy vỏ cây, đem bên cạnh không đáng kể gờ giáp nhi đều cho làm không có, rèn luyện rất trơn trượt. Đại môn này mắt thấy nhanh chỉnh xong, so với ban đầu lớn hơn, vẫn là song khai cửa đầu. Lại ngó bên cạnh một hàng kia gỗ trợ tử, cũng toàn đổi thành mới. Có thể nhìn ra đám này lao thiếu gia môn nhi nhi thật để ý, dùng toàn bộ là đồng loạt cây mạch dương, phẩm chất đều không kém ly nhi, sắp xếp gọi là một cái hợp quy tắc. Không chỉ riêng này dạng, gỗ trượng tử cấp trên còn cần hai cây bổ ra một nửa gỗ kẹp lấy, đem tròn trịa kia mặt lộ vẻ tại bên ngoài, nhìn thấy tặc kéo đẹp mắt. Dưới đấy cũng ra cố, rắn rắn chắc chắc. Cái này nếu là lại cho cái này gỗ trượng tử soát bên trên sơn cái gì, chỉ định lao có mặt nhi. Tống Nhã Cầm ở bên cạnh nhìn thấy về sau, cái này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng lộ ra vui sướng nụ cười, phải biết đây chính là người đại công trình a. Vốn đang dự định năm sau đầu xuân thời điểm đem chính mình ba cái kia ca ca cho gọi qua, lại thêm phụ thân đem viện này thật tốt hợp quy tắc sửa chữa. hiện tại hoàn toàn cũng tiết kiệm tới, trong thôn lão thiếu gia môn liền cho đem cái này hoạt tiền, hơn nữa thật xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Tống Nhã Cầm liền dùng tay đẩy một chút Trần Nhạc, phải biết giúp người tu sửa phòng ở, còn có cửa gỗ cái gì, đây chính là công việc tốt, còn may mắn. Tuy nói vừa rồi nhóm người này trong nhà huyên náo cũng rất không vui, nhưng mặc kệ thế nào, bọn hắn cũng là bị người che đậy, cái này không phải cũng đều tại đền bù đây sao? Chương 226, trong thôn dần dần có danh vọng. Chương 226, trong thôn dần dần có danh vọng. Trần Nhạc nhìn thoáng qua cô vợ trẻ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, cho tới hôm nay chuyện này liền không cùng bọn hắn so đo, môn này cái gì đều cho đã sửa xong, ta cũng không như vậy bụng dạ hẹp hòi. Người ta không có cùng ngươi nói chuyện này, Triệu Thúc vẫn chờ ngươi đáp lời đâu. Tống Nhã Cầm dùng tay vỗ một cái Trần Nhạc, sau đó lại hạ. Nhỏ Trần Nhạc, Thúc còn có thể lắc lư ngươi không thành, đây tuyệt đối là chuyện tốt ta, ngươi suy nghĩ một chút lập tức liền muốn bắt đầu thổ địa phân phối, ngươi nếu là làm tới cái này đội sản xuất giải, nhà ngươi còn có thể nhiều phân bố đâu. Mắt nhìn thấy quốc gia tốt chính sách đều xuống tới, bỏ lỡ cái thôn này, vậy coi như không có cái tiệm này, kia trong thôn nhiều ít người vấp đến nhọn cả đầu đều muốn làm cái đội trưởng này. Ngươi ngược lại tốt, còn ở lại chỗ này tìm cớ tử cho ta đẩy, ngươi có phải hay không đốc, ngươi nếu là không đáp ứng, ta tìm tra ngươi làm nhảm. Triệu Phượng Hữu là quyết tâm muốn đem Trần Nhạc kéo vào thôn này bị ban, bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này hắn phát hiện Trần Nhạc tiểu tử này làm việc nhi thật đúng là rất đáng tin cậy, cái này đầu óc còn nhanh nhẹn, trong thôn ném đi lương thực chuyện lớn như vậy, người ta đi vòng vo vài vòng liền đem lương thực đều cho tìm tới. Còn đem Hàn Hữu Đức cái này tình trùng lên nào cho đào lên, chỉ bằng chuyện này, trong thôn tuyên dương tên lên dương, vậy thì có thể dựng nên lên mục tiêu. Người trong thôn nhân duyên chỉ định lẫn vào lao tốt, dù sao đây chính là lương thực nộp thuế a, cái này nếu là đưa không đi lên lời nói, sang năm nếu là thổ địa không có phân phối, cái này từng nhà lại muốn nhiều giao nhiều ít lương thực nộp thuế. Trần Nhạc cái này vô hình ở trong đây chính là giúp không ít người a, người trong thôn nếu là biết, kia trong lòng không chừng có nhiều cảm kích đâu, đều phải đọc lấy hắn tốt, có tầng này nhân viên quan hệ, chơi lên đội sản xuất giải về sau công tác cũng tốt phát triển. Ngươi cũng đừng tìm hắn làm nhảm, Triệu Thúc, việc này ngươi trước hết để cho ta suy nghĩ, chờ hai ngày nữa ta cho ngươi thêm tin được không? Trần Nhạc gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nhanh lên à, lớn thứ tư đội trở lấy chủ trì công tác đâu, ngươi cái này lại, khách, ta còn không mời nổi thế nào. Ta đầu kia tử còn có chuyện, liền đi trước. Triệu Phượng Hưu sau khi nói xong liền đã đứng dậy, vừa đi đến cửa miệng lại ngừng lại. Hắn gãi đầu một cái, thê a một tiếng. Có cái sự tình thật đúng là quên nói cho ngươi, Hàn Hữu Đức lao tiểu tử này bị bắt được, còn không thành thật, buổi sáng hôm nay mới tất cả đều phun ra. Cái kia hai quỷ tử vẫn thật là hắn thân thích, lao tiểu tử này đều suy nghĩ nửa năm, đi tới liền xuống nói, còn cùng người ta người chấp pháp phía sau bẩn thỉu chúng ta thôn, nói chúng ta thôn nghèo, làm nhiều năm đội sản xuất đội trưởng, liền cơm đều ăn không đủ no. Ngươi liền xem như ăn không đủ no, vậy cũng đói không đến à, thế nào cũng không thể đánh lương thực nộp thuế chủ ý à, cái này không phải liền là thừa dịp muốn lui ra đến thời điểm, suy nghĩ tại chúng ta Thái Bình thôn tìm chút lợi lộc, giờ đúng lương thực xuất ra đi bán lần này đến sẽ có ngươi, tiểu tử ngươi đi à, cho chúng ta thôn lập công lớn, ta cái này đi cho ngươi quảng bá. Triệu Phượng có nói đến đây thời điểm ngực rộng phá lên cười, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Tống Nhã Cầm cũng cười đắc ý, cái này lao ra của mình nhóm hiện tại đi ra ngoài, cái này làm nàng dâu khẳng định mặt mũi sáng sủa, trong thôn kết người tốt duyên, vậy thì bị người tôn kính. Cũng không tiếp tục giống lúc trước dường như, đi đến chỗ nào đều bị người xem thường, liền những cái kia mù lưu đều không đem ngươi trở thành người, phía sau đâm ngươi của sống. Ngươi cười cái gì đâu? Nhìn đem ngươi cho Mỹ. Trần Nhạc cũng nhìn thấy Tống Nhã Cầm ngay tại che miệng cười trộm, liền bận rộn lo lắng thích hợp đi qua, bàn tay này liền bắt đầu không an phận. Theo Tống Nhã Cầm chân liền hướng bên trên sở, một thanh liền bị đẩy xuống. Kém chút bị Trần Nhạc người xấu này lại cho đẩy ngã tại trên giường. Bên ngoài kia lão một số người nhìn xem đâu, thế nào liền không có chính hình. Đừng để người ta giúp không bận bịu làm việc a, ngươi xem người ta liền sân nhỏ đều cho ngươi quét dọn, tuyết này đều cho chúng ta tuần đi ra ngoài. Trong nhà cũng không cái gì có thể chiêu đãi, đoạn thời gian trước ngươi mua những cái kia cục đường, có thể xuất ra đi đưa tiễn Tống Nhã Cầm rất hiểu ân tình đều đã hạ, mở ra ngăn tủ, từ bên trong đem Trần Nhạc trước đó mua những cái kia đường tất cả đều lấy ra. Đó là bọn họ đáng đời, chạy đến nhà ta cổng đến náo đốt đại môn của ta cùng gỗ trợ tử, chuyện gì đều không có làm rõ ràng, liền hướng trên đầu ta lại còn cho bọn hắn điểm cục đường ăn. Quên. Trần Nhạc lại làm bĩu môi một cái lệch ra cái đầu nói rằng, đi, người ta cái này không phải cũng cho ngươi chịu nhận lỗi đi, cho nhà ta viện này cùng đại môn cái gì đều cho tu, trong ngoài đều đổi thành mới, cái kia còn muốn thế nào, đều một cái trong thôn ở, cái kia còn không phải náo tách ra mà ta. Ngươi không đưa ta đi đường, biết ngươi sĩ diện. Tống Nhã Cầm sau khi nói xong cầm lên cục đường liền đi ra ngoài. Cái này Trần Nhạc còn sợ cô vợ trẻ ăn thiệt thòi, liền quay đầu hướng ngoài cửa sổ mặt nhìn thoáng qua. Liền nhìn xem cái kia Tống Nhã Cầm đi tới cửa chính, nhìn xem mới đại môn trong lòng rất thoải mái, trước đó oán khí cùng lửa giận cũng tất cả đều tiêu tán. Đại gia hỏa đều không đổi, chỉnh đều rất tốt. Ta trong nhà cũng không có cái gì, Trần Nhạc cái này hai ngày trước mua cục đường, còn muốn rất lao chút, đại gia hỏa đều nhao nhao cầm nhà cho hải tử ăn đi, đây là nhà ta các lao gia ý tứ, để các ngươi chịu khổ, còn giúp chúng ta nhà tu đại môn. Tống Nhã Cầm đích thật là tốt nàng dâu, có một số việc nhi nam nhân thích sĩ diện không tiện ra mặt, vậy cái này làm nàng dâu liền phải có thể giải quyết tốt hậu quả, đem quan hệ nhân mạch xử lý tốt. Dù sao đều là một cái trong thôn ở, cũng không thể huyên náo quá sinh phân, huống chi nhà hắn đàn ông vẫn là thợ săn, cái này lên núi nào có không bị thương, cái này bạn nhất nếu là ngày nào xảy ra chuyện, ngươi muốn không có người tốt duyên, dù là ngươi chết trong núi đầu, người ta nhìn cũng không nhìn ngươi một cái. Theo Tống Nhã Cầm đem những này cục đường lấy ra điểm, đại gia hỏa cũng đều để tay xuống bên trong sống, tất cả đều ở trên người xoa xoa, trên mặt lộ ra thuần phát đủ cười, liền vây quanh. Nhã Cầm muội tử, chuyện lúc trước nhân huynh có thể chớ để ở trong lòng, chị dâu cũng là bị người ta lắc lư, ta cũng không biết ngươi thêm ta Trần Nhạc đại huynh đệ làm lớn như thế chuyện tốt, ngược lại là bị chúng ta cho hoan uổng. Ngươi cái này đổi lại ai trong đầu tử đều cao hơn à, chửi chúng ta hai câu đều là hẳn là, tu đại môn kia càng là hẳn là, vốn chính là chúng ta hủy đi. Một cái vóc người hơi mập mạp lão nương môn đi tới về sau, theo Tống Nhã Cầm trong tay tiếp mười đến cục đường khối, trực tiếp vỡ ra một khối nhét vào miệng bên trong. Cái này đường tiến vào miệng, liền cùng lau mật dường như, cũng liền ngọt, lời nói ra cũng nghe được. Người ta cũng là thật tâm thành ý nói xin lỗi, nếu không cũng không có khả năng nhiều người như vậy lưu lại giúp đỡ đem đại môn cái gì đều cho đã sửa xong. Đệ muội à, thật là có lỗi với à, ngươi nói chúng ta đây cũng là không có gì đầu óc, hổ không xứng sờ dọn, người ta nói cái gì tin cái gì, nghe gió chính là Vũ Nhi. Nhờ ngươi cùng ta lão đệ chịu ủy khuất. Một cái tráng trung niên đàn ông cũng nhận lấy hai khối cục đường, trực tiếp liền nhét vào trong túi, đây là người lao Trần gia sẽ làm sự tình, dù là bị ủy khuất, còn có thể cho bọn họ đưa cục đường đi ra. Tiềm thức kỳ thật chính là tha thứ, không có để ở trong lòng, đại gia hỏa trong đầu cũng đều biết là chuyện ra sao, trong lòng cái kia ấy nấy cũng tiêu tán không ít, cũng liền tiếp nhận ý tốt. Đều tại một cái trong thôn ở, cái này dạy còn có đôi khi không theo hầu đâu, huống chi người đâu, cũng đều không có gì ý đồ xấu, đổi lại ai nghe được chuyện này cũng đều đến đi theo tức giận. Ta chính là suy nghĩ, đại gia chớ để cho người cho lắc lư. Muốn nói ta gọi Trần Nhạc trước kia nhất hỗn đản thời điểm, đó cũng là tai họa trong nhà, thế nhưng chưa từng có tai họa qua người ngoài. Ngược lại đại gia hỏa đều nhiều thông cảm thông cảm, về sau còn phải chỗ đâu không phải Tống Nhã Cầm những lời này cũng là nói tới trái tim tất cả mọi người gò đất bên trên. Toàn đều đi theo gật đầu. Hơn nữa mỗi người đối đai Tống Nhã Cầm thái độ cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn, không phải nói có nhiều tôn kính, vậy cũng đều nhiệt tình đây. Cũng không ai dám lại xem thường Tống Nhã Cầm. Cái này nhà mình các lao ra tiền đồ về sau, trong thôn cũng coi là có máu mặt, cái này làm nàng dâu hướng trong đám người như thế vừa đứng. Nói chuyện cũng có phân lượng. Lúc này Tống Nhã Cầm nói ra lời nói này thời điểm, chung quanh lão thiếu gia môn nhi tất cả đều không ngừng gật đầu nghe, không có một cái nào đứng ra phản bác. Chương 227, mang nàng dâu đi dạo cung tiểu xã. Chương 227, mang nàng dâu đi dạo cung tiểu xã. Nhã Cầm muội tử, ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng a, cái này bên ngoài quái lạnh. Chúng ta đem cuối cùng điểm này sống làm sạch sẽ liền trở về, yên tâm đi. Vừa rồi kia người phụ nữ rất là nhiệt tình liền đem Tống Nhã Cầm hướng trong phòng đẩy. Tống Nhã Cầm cũng không nói gì nữa, cùng đại gia hỏa làm nhảm vài câu, quay người cũng liền vào phòng. Đói bụng không có đâu, đói bụng, ta hiện tại nấu cơm cho ngươi đi. Tống Nhã Cầm sau khi vào phòng, hướng về phía Trần Nhạc hỏi một câu. Còn không có nói đâu, ta suy nghĩ hai ta bằng không lần trước cung tiêu xã. Đi lội quốc doanh cửa hàng cũng được, lại đặt mua ít đồ trở về, ta còn không mang ngươi đi qua đâu. Trần Nhạc cũng sớm đã mặc lên áo đông, dự định mang cô vợ trẻ bên trên trấn đi dạo một vòng. Nói hết lời, hiện trong tay cũng coi là có tiền, liền muốn mang theo nàng dâu ra ngoài đắc chí một vòng. Hơn nữa cha mẹ nhà bên kia cũng thiếu không ít thứ đâu, đem có thể mua đều mua. Đi một chuyến cũng được, xé hai khối vải. Ta muốn cho cha mẹ ta làm áo đồng cái gì? Mẹ ta liền hiếm có loại kia lớn hoa mẫu đơn, vậy thì cho nàng làm một cái thôi. Vừa lúc ở trong nhà còn có máy may, làm ra áo đồng cũng đẹp mắt. Tống Nhã Cầm vốn là không muốn đi, dù sao chuyến đi này liền phải bỏ tiền, nhưng là vừa nghĩ tới bà cái này quanh năm suốt tháng đến cho tới bây giờ không đổi qua cái gì quần áo mới đâu. Xem chừng Trần Nhạc kêu lên chính mình cũng là có ý nghĩ này, cho cha mẹ đặt mua ít đồ. Nghe xong Tống Nhã Cầm còn băn khoăn ba mẹ của mình, Trần Nhạc nội tâm rất là ấm áp, rồi ra đại thủ liền đem Tống Nhã Cầm kéo vào trong ngực, cũng mặc kệ nàng thế nào dãy rủa, đi lên liền hôn một cái. Nó ngươi dâu ria đều vài ngày không có cạo, đều đâm người. Tranh thủ thời gian đừng làm loạn, dọn dẹp một chút, chúng ta đi sớm về sớm, đừng lao hắt nhi. Tống Nhã Cầm dùng tay đẩy ra Trần Nhạc về sau, làm sửa lại một chút quần áo. Đi, hai ta hiện tại liền đi, nếu không phải là bởi vì trời rất là lạnh, ta cũng muốn lấy cưỡi xe đạp hai ta đi. Kia nhiều tự tại a. Trần Nhạc sau khi nói xong đã mặc lên mũ, lôi kéo Tống Nhã Cầm liền đi ra ngoài, phía ngoài lao thiếu gia môn cũng sớm đã làm xong việc, ai về nhà nấy, thừa dịp liền đem đại môn cửa nhỏ như thế một khóa. Thằng đến lấy tiểu Trần đi đến. Đợi đến lúc chiều, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm lúc này mới bao lớn bao nhỏ trở về, trọng đồ vật đều là trầm kiêng. Chuyến này thật đúng là không ít mua, chỉ là ăn liền mua mấy loại, bất quá đều là một chút nhỏ đồ ăn vặt, còn có châu lưới bánh, hoa quả đồ hộp. Giật hai khối lớn vải hoa, còn có một khối miếng vải đen, Tống Nhã Cầm nói, cái này miếng vải đen là định dùng đến cho công công làm áo đông dùng. Kia hai khối vải hoa là cho bà quét nàng dâu làm áo đông quần đông. Sau đó còn mua một cái con lật đật đồ chơi cùng mấy quyển tiểu nhân sách, đây đều là cho Nữu Nữu mua, thứ này cũng chính là Trần Nhạc có thể nghĩ đến. Tống Nhã Cầm tại cái này cùng tiêu xã bên trong đi dạo một vòng, nhìn cái gì đều mới mẻ, nhưng là không muốn đi mua đồ chơi, dù sao thứ này đó cũng đều là cao tiêu phí, cũng không cái gì thực dụng. Ngược lại đều là dắt hai khối lớn vải hoa, cho bà làm xong áo đông cùng quần đông, cũng có thể cho Nữu Nữu làm hai kiện. Trần Nhạc còn mua mấy hộp thuốc xịt, một hộp hai khối tiền. Mua tám hộp, tất cả đều là cho hắn cha Trần Bảo Tài mua. Còn mua điểm lá trà, mạch sữa tinh cũng là ắt không thể thiếu, cứ vậy mà làm bốn bình, dù sao trong nhà còn có mộ mộ cùng ông ngoại. Trở về nhà một chuyến, đem tiền đều toàn thăm dò ở trên người. Trần Nhạc không muốn đặt ở trong nhà, cái này vạn nhất nếu là ném đi làm thế nào. Sau đó liền mang theo nàng dâu, thẳng đến lấy trưởng lâm thôn đi đến. Chờ lấy vợ chồng trẻ đi vào cha mẹ nhà thời điểm, liền thấy nhỏ Nữu Nữu tại trên giường mẹ đát, trong phòng đốt tạt nóng, cái này giường đều bỏng cái mông, cái này lao lương cậu à, chính là sợ hài tử cho đông lạnh lấy. Lúc này nhỏ nữu nữu cầm trong tay cái kia sắt lá ghét xanh, nhảy nhót một hồi về sau an vị tại Quách Hỷ Phượng trong ngực, gật gù đáp ý, một hồi ngửa đầu hỏi hai câu, ngã mụ mẹ thế nào còn chưa có trở lại. Quách Hỷ Phượng liền ôm cái này cháu gái hôn một cái, sau đó liền vừa cười vừa nói, đợi lát nữa cha ngươi cùng ngươi mẹ liền đều trở về. Buổi tối hôm nay ngươi ra đánh trở về cá, ban đêm nổ cá tường, mãi mãi tại làm cho ngươi một nồi ra, để cho ta lớn cháu gái ăn mập mạp. Nhìn thấy cháu gái ở bên người, cái này Quách Hỷ Phượng trong lòng lúc nào sự tình cũng không có. Triệu Ái Anh còn có Quách Điện Nghĩa đó cũng là cách bối thân, toàn gia đều tại vây quanh nữu nữu chuyện, trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, về phần Trần Bảo Tài ngay tại gian ngoài chen cá nấu cơm đâu. Các lao gia nấu cơm tại Đông Bắc cũng không phải cái gì cổ quái kỳ lạ, hơn nữa các lao gia làm cơm, gọi là một cái hương, đặc biệt là làm đồ ăn, rất nhiều nữ nhân thật không đội kịp. Chờ Trần Nhạc cùng Tống Nhã cầm đẩy cửa ra, bao lớn bao nhỏ, vào phòng thời điểm, Trần Bảo Tài xem xét liền ngây ngẩn cả người. Hai người đây là làm gì đi, bao lớn bao nhỏ, có phải hay không muốn đem đến nhà ta đến ở a? Tiên nữu nữu còn có thể ở một thời gian ngắn a? Trần Bảo Tài vẻ mặt mong đợi mở miệng hỏi, cái này tôn nữ thật vất vả về nhà ra ra, cái này nếu là đi, khẳng định chịu không được. Không riêng gì bọn hắn chịu không được, ngay cả Tống Chí Cương lão lưỡng khẩu bên kia cũng thật muốn, cái này ngoại tôn nữ nhi vẫn luôn tại nhà bọn hắn ở, cái này vừa đi mới một tiểu thiên, Tống Chí Cương liền chạy tới chạy lui hai chuyến, một hồi đưa chút quần áo, một hồi đưa chút ăn, gây giày vò dọn thật là cho mệt muốn chết rồi. Cái này không Tống Chí Cương biết tôn nữ tại cái này, trong nhà cũng không cái gì ăn, liền bận rộn lo lắng cầm lên mạng chạy tới bờ sông nhỏ, lục cái kia kẽ nước băng tuyết, bộ không ít cá. Ban đêm cho tôn nữ nổ tương ăn. Cha, ta cùng Trần Nhạc đi một chuyến cung tiêu xã, giật hai khối lớn vải, vừa vặn hai ngày này ta về nhà ngoại một chuyến, cho ngươi cùng ngã mụ một người làm một cái áo đông, lại làm một cái quần đông. Hai ngày trước ta còn đã làm nhiều lần giày đông, đến lúc đó một lần tất cả đều đưa tới, ngươi ngó ngó ngươi cùng ngã mụ mặc, cái này áo đông miếng vá đều chồng lên nhau, vậy cũng không khiêng lạnh à. Tống Nhã cầm miệng nhỏ rất ngọt nói. Ai nha mà ơi, đối phó xuyên là được thôi, lạnh không đi đến nơi nào, trong phòng này không phải nóng hổi sao. Hai người các ngươi cái này cũng dạy vò một tiểu tiên, tranh thủ thời gian vào nhà a, nữu nữu đều muốn hai người các ngươi, nhắc tới một ngày muốn tìm mụ mụ. Trần Bảo Tài ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng mỹ a con dâu cho làm áo đông, kia nói cái gì đều phải xuyên, hơn nữa không thể nói không cần, nếu không người ta con dâu trong lòng thế nào muốn. Cha, ngươi đây là biết ta trở về, cố ý đánh cho ta cá nhà, con cá này tương đến lao hương, buổi tối hôm nay ta nhiều tạo điểm. Trần Nhạc vừa nhìn thấy phụ thân ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại gạt ra cá, sau đó liền đưa tới, vừa cười vừa nói. Bên trên một bên kéo tử đi thôi. Ngươi nghĩ cũng rất mỹ, đây là cho tôn nữ của ta làm, ngươi có cái này đãi ngộ. Hàng ngày trở về ăn trực, tịch thu ngươi tiền ăn cũng không tệ, ngươi chính là dính tôn nữ của ta quang, tranh thủ thời gian vào nhà, đừng tại đây mỏng du. Trần Bảo Tài gấp đội vươn tay ra đẩy Trần Nhạc đuổi nói rằng, mặc dù nhìn qua rất không nhịn được bộ dáng, nhưng là cái này trong lòng vậy nhưng láo thư thản. Cái này toàn ra cuối cùng là đoàn viên. Chương 228, nhìn xem khuê nữ cái này đãi ngộ. Chương 228, nhìn xem khuê nữ cái này đãi ngộ. Bên trên nửa đời người sạch cùng nhi tử đánh nhau, mãi mới chờ đến lúc hải tử kết hôn, tiểu tử này lại không học tốt, đi đánh bạc, đem trong nhà thua chạy khô sạch, khí cha vợ cùng lão mẹ vợ đều coi hắn là cựu nhân dường như. Đây là làm cha, không nói trước thao không quan tâm, đi đến chỗ nào đều đối lý, người ta nói lên con trai mình, kia đều giơ ngón tay cái lên đầu ngón tay, có thể làm việc có thể kiếm tiền. Vừa nghe thấy lời ấy, hắn bản năng quay đầu bước đi. Người ta có vốn liếng nói quát, hắn có cái gì, liền có một cái không có tiền đồ, đánh lao bà mắng hải tử, không hiếu thuận, phụ mẫu không hiếu thuận cha vợ hỗn đản. Có thể bây giờ thì khác. Đừng nói tại Thái Bình thôn, liền xem như tại bọn hắn Trường Lâm thôn Trần Nhạc đều đã có danh tiếng. Cái này lấy hậu nhân nhiều địa phương, hắn cũng dám hướng phía trước tiếp cận. Tôn nữ cũng tiếp trở về, con dâu cũng thấy đủ, ngược lại thế nào nhìn thế nào tốt, bất chi bất giác còn ngâm nga ca đâu. Cái này Trần Nhạc toát miệng, trong lòng suy nghĩ cái này phụ thân cũng quá bất công, thân nhi tử mặc kệ tôn nữ kia là sủng không được. Lần trước vẫn là chịu một trận đánh, mới bắt đầu ăn cái này lao cha đánh tới cá. Nhìn lại một chút người ta nhỏ níu níu cái này đãi ngộ, liền hướng trên giường như vậy ngồi xuống, đãi một hồi khí, làm ầm ĩ. Cái này làm ra hận không thể đem kia đập chứa nước cho nổ, đem ở trong đó cá lớn tất cả đều cho vớt đi ra. Vừa rồi Trần Nhạc nhìn thoáng qua, kia một cái buồn lớn cá a, thật sự là không ít đánh. Tới mùa đông ngay cả hắn mò cá đều rất tốn sức, có thể Trần Bảo Tài cái này cha ruột vì để cho tôn nữ ăn ăn ngon, một chậu trở về bưng, không biết rõ còn tưởng rằng để người ta nước trong kho nuôi cá bột cho làm trở về nữa nha. Trần Nhạc cũng không còn không được cảm ơn, ô bao lớn bao nhỏ liền vào phòng, một mạch đều ném tới trên giường. Mẹ, mụ mụ trở về. Cái này nhỏ nữu nữu nhìn thấy Tống Nhã cầm về sau, trong nháy mắt cao hứng bừng bừng liền chạy tới, một chút liền nhào tới Tống Nhã cầm trong ngực, hung hăng dán mặt. Đi cùng cha ngươi đi chơi. Mụ mụ cùng bà ngươi còn có chuyện muốn nói đâu. Nữu nữu ngoan a. Tống Nhã cầm chuyển tay liền đem nữu nữu đưa đến Trần Nhạc trong ngực. Ta nhường mụ mụ ôm. Nhỏ nữu nữu quệt mồm nói rằng. Ba ba ôm thế nào? Trần Nhạc nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem khuê nữ bộ dáng khả ái, không nhịn được cười hỏi. Ba ba thối nhỏ nữu nữu còn dối ra tay nhỏ nắm lỗ mũi đâu. Ba ba không chỉ có thối, còn đâm người đâu. Nhường ba ba hôn một cái khuê nữ a, ba ba đều lao nhớ ngươi. Trần Nhạc nói xong cũng đem miệng rộng đưa tới, đối với khuê nữ nhỏ gương mặt non nớt liên tiếp hôn mấy cái, kia dâu ria đâm nhỏ nữu nữu hung hăng dùng tay đẩy hắn. Ba ba dâu ria đâm. Mãi mãi, ông ta một cái nhỏ nữu nữu hung hăng cười, quay người liền hướng phía mãi mãi cầu cứu. Mà lúc này Tống Nhã Cầm đang lôi kéo Quách Hỷ Phượng đem tia khối lớn mở ra, trước cho cắt may, sau đó chuẩn bị ngày mai trở về làm áo đông đâu. Cái này đông cũng mua một bọc lứa tử, tất cả đều là tươi mới. Nào có ngươi như thế đùa hải tử, dâu ria sùng soàng, ngươi đem hải tử cho đâm hỏng đâu. Thật sự là không có chính sự. Quách Hỷ Phượng xốc lên điều trải ưu cục, liền hướng phía Trần Nhạc trên thân ngoặt đánh một cái, miệng bên trong cũng cười mắng một tiếng. Nữu nữu, ngươi nhìn đây là cái gì? Trần Nhạc vội vàng đi tới một bên, sau đó vươn tay liền đem cái kia con lật đật bỏ vào trong hộp tủ, dùng tay lay một chút. Cái này con lật đật đổ xuống lập tức liền dựng lên. Trong nháy mắt liền hấp dẫn nhỏ nữu nữu ánh mắt. Ba ba, thật tốt chơi, đây là cái gì nha? Là cho nữu nữu sao? Nhỏ nữu nữu vẻ mặt mới lạ, hai con mắt đều đang lóe lên quang, dùng ngón tay nhỏ lấy con lật đật hỏi một câu. Đương nhiên là cho nữu nữu mua. Cái này gọi con lật đật có muốn hay không muốn nha? Trần Nhạc lệnh ra cái đầu hỏi. Mong muốn, ba ba thật tốt. Nữu nữu hiếm có ba ba. Nhỏ nữu nữu vỗ tay, rất là cao hứng bừng bừng dáng vẻ, không cần Trần Nhạc nói, vậy mà chủ động ôm Trần Nhạc cổ trên mặt của hắn hôn hai cái, cũng không chê dâu ria đâm rất. Trần Nhạc cái kia vui vẻ à, ôm cái này nhỏ áo đông, toàn thân đều ấm hô hô, sau đó liền đem cái này con lật đật đưa đến nữu nữu trong tay. Nữu nữu càng là bưng lấy món đồ chơi mới, yêu thích không buông tay, bị Trần Nhạc bỏ vào trên giường, ngồi ở đằng kia rất là nhu thuận chơi tiếp, một bên chơi còn một bên tút tút lấy cái miệng nhỏ nhi, nhắc tới không ngừng. Tựa hồ là đang cùng con lật đật tán gẫu đâu. Lớn ngoại tôn nhi, ngươi đây là đi cùng Tiêu Sa đi, mua cái này lão vài thứ, cái này cần bao nhiêu tiền à? Triệu Ái Anh tay lay lay kia bao lớn bao nhỏ đồ vật bên trong, mở to hai mắt nhìn, trong này trừ ăn ra, rất nhiều thứ nàng cũng không nhận ra. Thấy đều chưa thấy qua. Liền cá biệt một chút heo lá lách cái gì cũng coi là gặp qua, mạch sữa tinh bình cũng đã gặp, nhưng là cái khác mới mẹ đồ chơi, cũng không biết là làm gì. Quách Điện Nghĩa cũng là từng trải qua rất nhiều, nhưng cũng biết đám đồ chơi này đều lao đắt, liền đầu năm nay, ai dám bao lớn bao nhỏ mua như thế lao nhiều. Bình thường sinh hoạt đều khó khăn. Ấn A thôi, đây không phải trong nhà cũng cái gì cũng không có chứ. Bà ngoại, ông ngoại, kia mạch sữa tinh ta cho ngươi hai sồng một chén, hai ngươi nếm thử, đây chính là đồ chơi hay, cặc cặc bổ thân thể. Trần Nhạc sau khi nói xong liền đem cái kia mạch sữa tinh bình mở ra, có kia bột phấn đều rơi tại trên giường. Triệu Ái Anh dùng tay đập hắn một chút, sau đó liền dùng tay tại trên giường đuổi, ngươi trực tiếp đem kia mạch sữa tinh nhét vào miệng bên trong. Thế hệ trước bất an bất mặc, đã sớm đã thành thói quen, dung nhập đến tận xương thủy. Cho dù là rớt xuống trên giường, cũng biết không chút do dự trước đưa đến miệng bên trong, dù sao lấy trước đói đều đói sợ. Đứa nhỏ này, tay chân như thế quặm lông lăng đâu, uổng công cái này đồ chơi hay đâu, cái đồ chơi này lao đắt. Ngươi đừng cho ta uống, ngươi ông ngoại cũng không uống, cái gì gia đình, ai có thể uống đến lên cái đồ chơi này. Triệu Ái Anh liên tục khoát tay. Không phải nàng không muốn uống, là cái đồ chơi này quá mắc, nàng không nỡ. Cái này ngoại tôn tử ở bên ngoài liều sống liều chết, hàng ngày hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, gặp nhiều ít tội mới kiếm chút tiền như vậy dễ dàng sao, miệng cái nào như vậy thèm, liền không phải uống cái đồ chơi này. Vui ha, ngươi cái này lấy về chính mình uống, cho nữu nữu cũng được, ta cùng ngươi bà ngoại đều thổ chôn nửa cái cổ, cho ta hai uống đều uống công. Quách Điện Nghĩa cũng là mở miệng nói ra. Nói cái gì đồ chơi đâu, sạch nói kia điểm xấu. Ngươi cùng ta bà ngoại, kia đến sống lâu trăm tuổi, về sau không được nói a, ta sinh khí. Thế nào liền uống không dậy nổi, rộng mở uống, không có ta đi mua ngay. Trần Nhạc đã lấy ra hai cái chén, trực tiếp đem mạch chủ đã đổ đi vào. Sau đó lấy được trong hộp tủ, vặn ra ấm nước liền hướng bên trong đổ, lại dùng đũa quấy đều. Đứa nhỏ này thế nào không nghe lời đâu, ta không uống, cho ngươi mẹ cùng ngươi cha uống là được, chén này đều đã đưa đến trước mặt Triệu Ái Anh vẫn là liên tục khoát tay đều tại khuê nữ nhà ở thời gian dài như vậy, đều đã cảm giác rất liên lụy khuê nữ. Triệu Ái Anh cái này trong lòng rất không dễ chịu đây này. Mẹ, ngươi ngó ngó ta bà ngoại à, cái này đều là đồ tốt, dinh dưỡng thành phẩm. Trần Nhạc bưng chén cũng không sợ phòng tay, hướng phía Quách Hỷ Phượng liền hô một tiếng. Mẹ à, ta mẹ ruột nha, ngươi cho ngươi thêm ngoại tôn tử thủ cho bằng hỏng, tranh thủ thời gian uống đi, người ta hải tử một mảnh hảo tâm. Còn nữa nói, ta đại nhi tử bây giờ có thể kiếm tiền, có thể kiếm liền có thể hoa, đây coi là bao lớn chút chuyện à, ngươi có phải hay không trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tại nhà ở lại bắt đầu phát hỏa nháo tâm. Ngươi kia con rể ở bên ngoài còn nấu cơm cho ngươi đâu, cái này ai cũng không có cho ngươi mặt mũi tử, ngươi hàng ngày liền biết mình muốn những cái kia thượng vàng hạ cám, nhiều hay không dư à. Quách Hỷ Phượng nói đến đây lúc sau đã đứng dậy, vừa đi chưa được hai bước. Được được được, ngươi có thể đừng tới đây, ta uống, cái này hai bại gia hải tử mẹ con ngươi tính là đối phó. Giống nhau như lúc. Triệu Ái Anh liên tục khoát tay, trên mặt tươi cười, quay người lại đem Trần Nhạc trong tay chen tiếp qua. Ông ngoại, ngươi thế nào vấn đề, còn phải nhường ngã mụ xin ngươi a. Trần Nhạc lại hai tay bưng chén đưa đến ông ngoại trước mặt, toét miệng vừa cười vừa nói. Ngươi cầu tiểu tử, ha ha, ngươi ông ngoại ta uống còn không chúng sao. Quách Điện Nghĩa ngực rộng lớn cười vài tiếng, cười đều không ngậm miệng được, liền thuận tay đem Trần Nhạc trong tay chén cũng tiếp tới, tiểu khẩu tư linh lợi uống vào, uống một ngụm phun một ngụm hà hơi, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ dáng vẻ. Còn có chính là cái đồ chơi này đâu, tiền nào đồ nấy, cái đồ chơi này uống ngon thật, so nước chè tốt uống nhiều quá, còn có mùi vị đâu. Triệu Ái Anh một bên nói một bên khen lấy, cái này động tác trên tay cũng không giả thiếu, nhưng là cái này trong chén mạch sữa tinh thật là một giọt đều không có vậy. Quách Điện Nghĩa cũng là uống liếm miệng lưỡi, cái này đều sống một hơn nửa đời người, lúc nào uống qua cao đoan như vậy đồ vật, vẫn thật là dính ngoại tôn tử quang. Mà lúc này Trần Nhạc mắt thấy ông ngoại trong chén đều đã trống không, lại đem bình ôm lấy, hướng bên trong rót một chén, bất luận cái này lão lưỡng khẩu thế nào đưa tay ngăn cản, hắn đều đem cái này mạch sữa thanh đổ vào, lại dùng nước sôi nạp xong rồi về sau, cho dù là cưỡng ép cho mổ mổ ông ngoại huy xuống dưới. Chương 229, cái gì? Nhị cứu mẹ muốn cùng nhị cứu đánh tám đao. Chương 229, cái gì? Nhị cứu mẹ muốn cùng nhị cứu đánh tám đao. Hôm nay đem cái này một bình uống hết sạch, ngược lại hai người nếu là không bỏ được, ta liền một ngày mua một bình. Trần Nhạc lệnh ra cái đầu nói rằng, lớn ngoại tô tử, bà ngoại bỏ được uống, ngươi cũng đừng cứ vậy mà làm, uống cái này lao chút đợi lát nữa còn được nhà vệ sinh. Bà ngoại biết ngươi hiếu thuận. Triệu Ái Anh dùng tay mò lấy Trần Nhạc đầu, rất là cưng chiều ánh mắt nói rằng, vậy thì phải thôi. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, trên mặt lộ ra đắc ý, người một nhà này ngồi cùng một chỗ làm nhảm tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh liền tới ban đêm. Trần Bảo Tài cũng bưng thơm ngào ngạt nổ cá tương đưa đến trên bàn. Vẫn là trước tiên đem đông cải trắng cho dùng nước chắc một lần. Ngoài định mức lại xào một cái sợi khoai tây nhì, trên mặt bàn còn bày biện hoàng đào đồ hộ, quả mận bắc đồ hộ, toàn ra vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm. Đúng lúc này, có người đến, đẩy cửa ra liền vào phòng, sau đó liền đứng tại cửa ra vào giữ im lặng. Cái này một nhà người ánh mắt tất cả đều nhìn được. Đương nhiên đó là Quách Hồng Bân, một bộ rất bộ dáng như đưa đám túi đầu, liền đứng tại kia không nói lời nào, hiển nhiên là xảy ra chuyện. A Trần Bảo Tài vội bằng hạ, liền đem Quách Hồng Bân cho lôi qua. Ngươi cái này vừa vào nhà liền thấp cái đầu, đây là thế nào, ai gây ứa ngươi? Ngươi không phải đi hải đường nhà đi? Trần Bảo Tài nghi ngờ mở miệng hỏi. Lão đệ nha, ngươi cũng là nói chuyện a, ngươi nhìn cha mẹ đều đi theo gấp đâu. Quách Hỷ Phượng ước lượng bắt đầu vô bàn, gấp không được. Về phần Triệu Ai Anh, còn có Quách Điện Nghĩa cũng đều để chén xuống đũa, rất là lo lắng nhìn xem Quách Hồng Bân chờ đợi hắn đáp lại. Hải đường muốn ly hôn với ta, ta đi bọn hắn làng, tới nhà nàng về sau, mới vừa vào cửa nói cho ta biết. Đồn bên trong thư giới thiệu nàng đều mở tốt. Quách Hồng Bân hít một hơi thật sâu, sau đó nói, đồng thời theo trong túi lấy ra đã mở tốt hai tấm thư giới thiệu. Ngày mai liền có thể tới trên trấn xử lý ly hôn thủ tục. Đám người như thế nghe xong, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thế nào em đẹp còn muốn ly hôn đâu, Hải Đường làm sao nghĩ? Quách Hỷ Phượng có chút khó có thể tin mà hỏi. Dù sao hắn cái này lão đệ đối nàng dâu rất đau lòng, cho dù là bị bệnh, cũng là không rời không bỏ chiếu cố lấy. Trong nhà vốn là trôi qua không phải rất như ý, cũng bốn phía Trương La cho vay nàng xem bệnh, bệnh này còn không xem trọng đâu, thế nào còn nâng lên ly hôn. Ngươi có phải hay không ức hiếp Hải Đường? Hải Đường đứa nhỏ này tốt bao nhiêu à, đều cùng ngươi qua đã nhiều năm như vậy, hai tử đều có, thế nào có thể nói ly hôn liền ly hôn đâu? Cái này cái gì thời đại à, nữ nhân này ly hôn, đi một nhà tiến một nhà, có thể không dễ dàng như vậy, trong nhà nàng sẽ đồng ý. Ba mẹ nàng thế nào nói a? Người đứa nhỏ này có thể hay không đem lời nói đầy đủ, thế nào còn biến thành dạng này? Một gậy gọi không ra một cái dám đến. Cái này nhưng làm Triệu Ai Anh lo lắng, dùng tay vô bàn nói rằng. Về phần Quách Điện Nghĩa đã không có tâm tình ăn cơm, chuyển lấy thân thể ngồi xuống một bên, liền cầm lên nhỏ ki hốt rắc bắt đầu thuốc lá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhi tử hai mắt. Hiển nhiên là trong lòng cũng sốt ruột, đến cùng là chuyện ra sao? Cái này toàn ra tất cả đều động. Nhị cứu à, ngươi cũng là nói chuyện nha, ta nhị cứu mẹ không phải người kia à, huống chi hiện tại thân thể của nàng còn có bệnh đâu. Ngươi thống khoái nói chuyện ra sao, trong nhà này nhiều người chờ như vậy đây, cũng có thể giúp ngươi ra nghi kế. Trần Nhạc cũng tiến tới Quách Hồng Bân trước mặt, mở miệng hỏi. Nàng bằng lòng ly thì ly a, ngược lại ta đã tận lực, còn có thể thế nào lấy. Liên nàng cái bệnh này bản thân liền là liên lụy, ta cũng không có ghét bỏ nàng, đều là vợ chồng, nàng trở về nhà mẹ đẻ về sau, ngược lại là cùng ta náo xa lạ. Ta chuyến đi này lại làm lại náo, đem ta ra bên ngoài đuổi, còn nói muốn cùng người ta ra mắt. Gã lão đầu tử cũng so đi theo ta mạnh, không muốn cùng ta chịu khổ chịu tội, kia liền thành toàn nàng thôi. Quách Hồng Bân hiển nhiên là đang nói nhảm, bởi vì cái này hốc mắt từ bên trong đã hưng luận, nước mắt ngay tại đảo quanh. Hắn cũng không biết, đã nhiều năm như vậy, cái này cô vợ trẻ bị bệnh về sau tính tình đã sớm đại biến. Trước đó không phải như vậy, cô vợ hắn cả người đều tùy tiện, mỗi ngày xông ai cũng cười ha hả, cho dù là trong thôn cũng rất ít cùng người tách ra mặt. Cái này trở về nhà một chuyến về sau, thế nào liền biến thành bộ dáng này? Hơn nữa hắn đi cha vợ nhà đồn nhi bên trong, liền nghe tới phong thanh, tất cả đều ở sau lưng nghị luận, nói vợ hắn sẽ chờ cùng hắn ly hôn lại tìm một cái đâu, tìm một cái có năng lực hơn. Quách Hồng Bân nghe được chuyện này khẳng định là không tin, hắn tin tưởng mình nàng dâu không phải là cái loại người này, sau đó liền đi cha vợ nhà, tay này bên trong vừa mượn tới tiền, nguyên vốn còn muốn mang theo nàng dâu đi phục cha một chút, đem bệnh này cho lại nhìn một chút, nhìn xem có cái gì biện pháp ổn thỏa. Nhưng mà ai biết cái này vừa vào nhà, toàn ra tất cả đều lạnh lấy mắt thấy hắn cùng trước đó đi hoàn toàn là không giống, thật giống như cùng hắn có thù dường như. Sau đó cô vợ trẻ Đỗ Hải Đường liền như bị điên, đem hắn ra bên ngoài đuổi. Kia miệng bên trong nói lời càng là không mặt mũi nghe. Nói là dù là tìm một cái lao già hậm hẹm, chỉ muốn người ta điều kiện tốt, cũng so đi theo hắn Quách Hồng Bân chịu khổ chịu tội mạnh. Hắn Quách Hồng Bân bên trên một chuyến cha vợ nhà trở thành cho cười, lòng tự trọng nhận lấy đả kích, cho nên liền chạy tới tỷ tỷ nhà, chính là muốn nói nôn nước đắng. Sạch nói vậy, hai người đều qua thời gian dài như vậy, kia đều có cảm tình, thế nào có thể nói ly thì ly, hai người các ngươi cũng là rời thông khoái, hại từ đâu? Đứa bé kia là cùng ngươi vẫn là cùng hắn má ơi, ta phải nói cho ngươi à, Hồng Bân, ngươi cũng không thể làm chuyện này, không thể ly hôn. Chúng ta lao quét già cũng không thể theo ngươi cái này mở đầu. Liền ngươi tam đệ thời gian kia qua thành như thế, người ta cũng không nói cách nhà, ngươi thế nào, ngày mai mẹ đi theo ngươi một chuyến, đem Hải Đường tiếp trở về. Triệu Ái Anh đã hạ quyết định, cơm này cũng không có tâm tư ăn, liền dựa vào tại mép giường bên cạnh trong tay vân bề giấy. Nhi tử, đi cho ngươi nhị cứu cầm bát đũa. Quách Hỷ Phượng nhẹ giọng nói rằng. Trần Nhạc đứng dậy liền đi cầm bắt đũa, vừa tới ra ngoài phòng, Tống Nhã Cầm liền đi theo vào. "Lão Tam, ta nhị cứu mẹ cũng không phải loại người như thế à, trong này có phải hay không có chuyện gì à? Nếu không ngươi ngày mai cũng đi cùng nhìn xem thôi. Đem nhị cứu mẹ tiếp trở về, thật tốt làm nhảm, cách cái gì cưới A Ly hôn." Tống Nhã Cầm cũng là người thông minh, một cái liền có thể nhìn ra trong này khẳng định là có chuyện, một người êm đẹp, làm sao có thể thay đổi bất thường, cũng không giống nhà nàng các lao ra ban đầu là lây dính đánh bạc, tính tình đại biến. Cái này nhân sinh bệnh, tâm tình khẳng định không tốt, tính tình cũng biết táo bạo, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cầm ly hôn đi ra nói sự tình, thời đại này lúc đầu nữ nhân liền không dễ chịu, không nơi nương tựa liền càng thêm khổ, có như thế một cái tâm thương mình đàn ông ôm còn ôm không được đâu, thế nào còn có thể đẩy ra phía ngoài. Về phần nói cùng nhị cứu ly hôn, tái giá một cái lao đầu, kia càng không có thể. Tống Nhã Cầm gặp qua nhị cứu mẹ, cũng biết nhị cứu mẹ nó tính cách rất thẳng tính, là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. "Ta đã biết cô vợ trẻ, ngày mai ta liền cùng nhị cứu đi. Ta cũng cảm thấy trong này khẳng định là có chuyện nhi, chưa chừng a. Là nhị cứu mẹ không muốn liên lụy nhị cứu, ngày mai ta đi nhìn kỹ hắn nói." Trần Nhạc cũng không dám bảo đảm phiếu, đây chỉ là suy đoán của hắn. Chờ Quách Hồng Bân ăn cơm, liền trực tiếp chui vào trong phòng nhỏ đi ngủ đây, nhìn cũng rất trầm muộn, hơn nữa đã phát hỏa, cái này miệng nha tử cũng bắt đầu nổi bóng. Cái này người cả nhà cũng toàn đều giống như trong lòng bên trên che một tầng mây đen, cảm giác rối bời, cũng tất cả đều mày ủ mặt đê. Chỉ có không hiểu chuyện nhỏ nữu nữu tại trên giường chơi rất vui sướng. "Vui a, muốn không ngày mai ngươi cùng ngươi nhị cứu cũng đi một chuyến. Đừng để cha ngươi đi theo, cha ngươi đi cùng cũng không thể nói lời gì." Đúng lúc này, Quách Hỷ Phượng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cơ hồ là dùng giọng thương lượng hướng về phía Trần Nhạc nói rằng: "Mẹ, ta biết, Minh ta cùng ta nhị cứu đi. Liền xem như nhất, ta cũng phải đem ta nhị cứu mẹ nhất trở về, thế nào, còn muốn ly hôn, điên rồi à?" "Ta chỉ như vậy một cái nhị cứu mẹ." Trần Nhạc nặng nề gật đầu nói rằng. Chương 230, vậy nhưng thật dài mặt. Chương 230, vậy nhưng thật dài mặt. Quách Hỷ Phượng nghe được về sau cái này trong lòng liền an tâm nhiều, hiện tại giống như trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều trông cậy vào nhi tử, dù sao hiện tại nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện, cũng tiền đồ. "Mẹ, cha, bà ngoại, ông ngoại, vừa vặn các ngươi cũng đều ở đây, có vấn đề đến nói với các ngươi một chút." Tống Nhã Cầm ôm nữu nữu, sau đó cười a a nói. Trần Nhạc biết nàng dâu muốn nói cái gì, liền nhếch nhếch miệng, xem chừng đợi lát nữa liền phải chịu hấn, đội vàng liền chạy tới gian ngoài đi nhóm lửa. Tống Nhã Cầm nhìn thoáng qua, nhẫn không ngừng cười trộm. "Con dâu, có chuyện gì ngươi nói thôi. Có phải hay không dự định muốn hai thai nhà, tái sinh một cái? Ta thấy được, hai người các ngươi còn trẻ, tái sinh một cái, ta cho ngươi cha giúp ngươi chồng giữ nữu nữu." Quách Hỷ Phượng nghe xong trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, kéo lại Tống Nhã Cầm tay cười ha hả nói. Thoáng qua một chút liền đem Tống Nhã Cầm chỉnh không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng túi đầu, sau đó lung lay. "Không phải, mẹ, là chuyện khác, ngược lại cũng là chuyện vui. Chúng ta Thái Bình thôn thôn trưởng Triệu Thúc, ngày hôm nay tìm đến A Nhạc, là có như thế một cái dự định, muốn để hắn làm thôn chúng ta lớn thứ tư đội đội sản xuất đội trưởng. Sau đó ta liền nghĩ để các ngươi lão lương khẩu cho ra chủ ý, hắn đến cùng là làm vẫn là không làm, ngược lại ta thật tán thành, đây là chính sự." Tống Nhã Cầm cười một cái nói. Trong phòng này người nghe xong tất cả đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí mặt mũi này bên trên đã lộ ra vẻ không thể tin được. Chân Bảo Tài càng là tinh thần tỉnh táo đầu. "Làm à, khẳng định đến làm à, nhi tử ta hiện tại tiền đồ, người trưởng thôn này đều chủ động tìm tới cửa để hắn làm đội trưởng. Cái này tốt bao nhiêu nhiều đại hỷ sự à, Chân Bảo Tài, ngươi lăn lộn cái này hơn nửa đời người, cũng không lăn lộn đội sản xuất dài sao, ngươi xem một chút con của ngươi hiện tại so không thể so với ngươi tiền đồ. Cho các ngươi lão Trần gia tăng thể diện." Quách Hỷ Phượng cái này nghe xong trong nháy mắt liền cười, nhi tử muốn làm thôn cán bộ, nàng giơ hai tay tán thành A Nhã Cầm, thật sự là chuyện này a. "Kia có cái gì có thể thương lượng, vậy liền để hắn làm thôi, ta cùng ngươi mẹ khẳng định không có ý kiến." Trần Bảo Tài đã cười đến không ngậm miệng được, thậm chí muốn đi cầm hai chén rượu để uống hai miệng, bất quá vừa nghĩ tới Quách Hồng Bân nhà chuyện này, vẫn rất nháo tâm đây này, hắn cũng đừng khoe khoang chuyện này. "Nhưng là nhà các ngươi đại nhi tử, nói muốn tìm nghĩ suy nghĩ, cái này không người ta Triệu trưởng thôn vẫn chờ tin đâu. Người ta liền tán thành Trần Nhạc, nhất định để hắn làm cái này thứ tư đội sản xuất đội trưởng, những người khác còn không tin được đâu. Ta là nghĩ như vậy, ta là tán thành A Nhạc làm cái đội trưởng này, cái này phúc lợi còn rất tốt, hơn nữa lập tức đến ngay điểm chính sách, từng nhà đều có thể theo nhân khẩu điểm, đến lúc đó loại chia xuống đất, quản lý đại đội sản xuất, về sau cũng không cần tổng lên núi đi cùng những dã thú kia đấu." Tống Nhã Cầm mím môi một cái nói rằng: "Nhà mình các lão gia có bản lĩnh, nàng có thể đi theo không cao hứng sao?" Chỉ là Trần Nhạc dường như đang do dự, cũng không biết đang do dự cái gì. Tống Nhã Cầm chỉ là nghĩ nếu có thể làm cái này đội sản xuất đội trưởng về sau liền có thể thiếu lên núi, có thể miễn đi rất nhiều nguy hiểm. "Cái gì đồ chơi, còn tìm nghĩ suy nghĩ. Cái này hùng hài tử thế nào nghĩ? Ta nói cái này thế nào còn ra bên ngoài phòng chạy, Trần Bảo Tài, ngươi còn thất thần làm gì? Đem con của ngươi xách vào nhà, ta muốn nghe xem hắn thế nào nghĩ, suy nghĩ tới gì." Quách Hỷ Phượng nghe xong, ánh mắt sẽ xảy ra à, âm điệu nhấc lên cao vút, đem Trần Bảo Tài giật nảy mình. "Ai ra, ngươi cũng đừng nói nhao nhao cây bước, làm ta sợ một câu linh. Giọng cái này lớn, đều biết thai đoá." Trần Bảo Tài một bên móc lỗ thai, một bên quét miệng hạ. Vừa đẩy cửa ra liền thấy Trần Nhạc tiểu tử này thế mà trốn ở trong phòng nhỏ, nằm tại Quách Hồng Bân bên cạnh vờ ngủ đâu, đi lên chính là một ước, đem Trần Nhạc đã ngồi dậy. "Làm gì nha cha, tổng động thủ động ước." Trần Nhạc cũng sớm đã nghe được trong phòng nói chuyện phiếm cùng đối thoại, nghĩ thầm chuẩn bị đứng dậy ra bên ngoài bên cạnh chạy, nhưng là một suy nghĩ chạy lần đầu tiên cũng chạy không được 15. Cái này làm cha đều tìm đến đây, Trần Nhạc cũng chỉ có thể ngồi dậy, có một ít không tình nguyện nói. Đừng làm nhảm cái kia cái dám gặm, mẹ ngươi gọi ngươi ngươi không nghe thấy a? Còn phải ta đến tìm ngươi, tranh thủ thời gian vào trong nhà đầu. Trần Bảo Tài chào hỏi một tiếng, lại quay người vào phòng. Trần Nhạc lúc này mới hít một hơi thật sâu, cũng đứng lên, kéo cửa ra túi đầu liền đi vào. Đại nhi tử, ngươi bây giờ có thể tiên đồ, chuyện lớn như vậy, liền trong nhà đều không nói một tiếng, nếu không phải con dâu ta nói cho ta còn không biết người ta Triệu trưởng thôn chủ động tìm ngươi làm đội sản xuất đội trưởng đâu. Ngươi cùng mẹ nói ngươi là thế nào nghĩ, thế nào còn tìm nghĩ suy nghĩ, ngươi có cái gì suy nghĩ nha, có phải hay không sợ làm đội trưởng về sau có nhiều việc phiền phải à, vẫn có thể chỉ hoãn ngươi lên núi đi săn. Biết tử chi bằng mẫu, chi bằng cha. Quách Hỷ Phượng tự nhiên biết Trần Nhạc điểm này tiểu tâm tư, vậy khẳng định là sợ bị phiền toái. Dù sao làm tới đội sản xuất đội trưởng, cái này trong thôn dân có chút cái gì vậy, khẳng định là muốn tìm tới đội trưởng. Đặc biệt là cái này đội sản xuất đều trông coi chính mình một cái kia đại đội thôn dân, liền cùng cả một nhà không có gì khác nhau. Cái này đông ra dài tây nhà ngắn, nhà ai có chút cái gì vậy không phải tìm đội trưởng sao? Cặp vợ chồng cãi nhau, vợ chồng sinh hoạt không hài hòa, ai làm phá hại, hay là một chút lông gà vỏ tỏi loạn thất bát tao sự tình, cũng đều đến tìm tới đội sản xuất dáng dấp trên đầu. Cũng không nhiều chuyện như vậy, chính là ta cũng chưa từng làm cái đồ chơi này, cảm thấy mình không có cái năng lực kia, đến lúc đó chỉnh ra điểm cái gì đừng rẽ, ta cũng đảm đương không nổi. Chỗ này lý đều là nhà nước sự tình, ta cũng không có kinh nghiệm à, còn nữa nói, muốn làm bên trên người tiểu đội trưởng này, còn làm sao có thời giờ chiếu cô trong nhà à, ta cái này thật vất vả tìm tới một cái nghề nghiệp, thời gian trôi qua cũng rất tốt, không đáng xé kia phiền phức. Cái này lên làm đội sản xuất dài về sau, hàng ngày đều phải cùng thôn dân liên hệ, sơ ý một chút lại đắc tội người cái gì, cái này chuyện tốt dễ dàng làm, cái này chuyện xấu cũng dễ dàng. Ngược lại các ngươi cũng đừng đi theo quan tâm, ta không có ý định làm. Trần Nhạc ngồi giường xuôi theo bên cạnh, đong đưa lắc đầu nói rằng, cũng nói ra ý nghĩ trong lòng. Đại nhi tử, ngươi đến nghĩ như vậy à? Ngươi làm tới đội sản xuất giải, cái này cả nhà đều đi theo quan binh, ngươi nói ngươi cũng là một cái nhỏ đàn ông, điểm này đảm đường cùng phách nhi đều không có. Có cái gì không được, ta liền nhìn ta đại lão nhi tử đi, hơn nữa cũng không ngươi nghĩ nhiều chuyện như vậy, người ta Triệu trưởng thôn chọn chúng ngươi, cái kia chính là nhìn chúng năng lực của ngươi, ngươi nếu không phải như thế, liền xem như đem ngươi cho đẩy lên đi, kia lão thiếu gia môn cũng không nguyện ý à? Ngươi làm tới đội sản xuất dài về sau, còn có thể lăn lộn người tốt duyên, ngược lại ta cảm thấy đây là chuyện tốt, ngươi cũng đừng sợ phiền phái cái gì. Quách Hỷ Phượng thái độ cũng không có cường ngạnh như vậy, chỉ là đem chuyện này đẩy ra nói, liền là muốn cho nhi tử có thể nghĩ đến tấu triệt hơn một chút. Ngươi về sau nếu là muốn lên sơn, vậy ngươi liền đau nhức mau đáp ứng làm người tiểu đội trưởng này, ta nếu là có cơ hội này, ta đều cấp làm. Ngươi tiểu đội trưởng kia quyền lực bao lớn nha, cũng không cần làm gì sống, chính là xử lý điểm hương thân hương lý những chuyện này, đem sản xuất lượng cho đề cao, đó cũng đều là ngươi công trạng, về sau ngươi nếu là chuyện chính cái gì, lan lộn biên chế, kia nửa đời sau đều đi theo nhờ dễ chịu. Cái này là công sự công chức, là đại hỷ sự à, nhi tử, việc này ngươi nếu không ôm lấy đến, về sau kia trong núi ngươi cũng đừng tiến bảo, nhà chúng ta liền không có một cái nào đồng ý bằng lòng để ngươi hướng trên núi chui. Nếu là trước đây lời nói, Trần Bảo Tài cũng sớm đã vào tay, nhưng là hiện tại không giống, nhi tử hiểu chuyện nghe lời, hơn nữa năng lực này cũng hiện lộ ra. Cái này liền không thể lại đánh. Cho nên cũng bắt đầu nói về đạo lý, bất quá giọng điệu này cùng ngữ điệu muốn so Quách Hỷ Phượng cường ngạnh rất nhiều, hơn nữa còn tiện thể lấy áp chế đâu. Ngươi không làm tiểu đội trưởng liền không cho ngươi lên núi, tự chọn một cái a làm ba mẹ cũng không thể hố hài tử hại hài tử, chính là đầu năm nay nếu là có thể lên làm đội sản xuất đội trưởng, đây tuyệt đối là đại hỷ sự, lợi nhiều hơn hại, làm gì sự tỉnh sợ phiền toái có thể làm sao. Hơn nữa chơi lên cái này đội sản xuất tiểu đội trưởng, đó cũng là nhường Trần Nhạc mừng vui gấp bội, lại rèn luyện, chỉ có thể càng ngày càng tốt. Trần Nhạc nghe được về sau, nhếch nhếch miệng, hít vào một hơi. Xem ra cha mẹ là làm thật, lại thêm cô vợ trẻ cũng như thế duy trì, dường như cái này đội sản xuất đội trưởng, thật đúng là không thể cự tuyệt. Nghĩ đến đây Nhi Trần Nhạc cái này mới lộ ra vẻ tươi cười. Chương 231, sân dạ đàn có tâm sự Nhi. Chương 231, sân dạ đàn có tâm sự Nhi. Được, ta làm còn không được sao, gia hỏa này, đều gặp phải uy bức lợi dụng. Cha ta chỉnh tuyệt hơn, trực tiếp liền sơn đều không cho ta lên. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, gần nhất kiếm lời ít tiền, có thể ta kia hai cái huynh đệ gánh không được à, người ta Lý Phú Quý còn muốn kiếm tiền nói nàng dâu đâu. Trần Nhạc tuét miệng cười một cái nói. Cái này Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt liền phát sáng lên. Đúng rồi, đây không phải đi bán mật gấu cái gì sao, bán bao nhiêu tiền a? Các ngươi ca bà thế nào phân a? Trần Bảo Tài sợ Trần Nhạc tiểu tử này kiếm tiền liền bắt đầu bành trướng liền bắt đầu phiêu, nếu là tại chia tiền thời điểm không đều đặn, ba người này tiểu đoàn đội sớm muộn muốn giải thể. Không chừng cuối cùng huyên náo túi bụi, liền huynh đệ anh em đều không làm được. Nhưng phải cho tiểu tử này để tỉnh một câu, dù sao tiểu tử này còn trẻ đâu. Chính là bình thường phân thôi, ta tự đánh mình đầu kia gấu, mật gấu ta muốn, còn lại liền chia đều một người điểm không sai biệt lắm 1000 khối tiền, tổng cộng bán 3000, người ta lão bản cho tiếp cận làm. Làm Trần Nhạc nói đến 3000 đồng tiền thời điểm, trong phòng này người toàn đều đi theo hít vào một ngụm khí lạnh, lão thiên gia à, như thế lao nhiều cái mũi tiền, quăng nghe một chút số lượng cũng không dám tưởng tượng. Cái này Trần Bảo Tài ánh mắt cũng rơi vào Trần Nhạc nghi ngờ trong túi, khó trách tiểu tử này trên bụng luôn luôn phình lên túi nhét, còn tưởng rằng gần nhất là ăn mập, dù sao cuộc sống này cũng khá. Ngươi thế nào còn không đem tiền cho móc ra, đừng thả ở trên người đắc chí, thơm khoái cho cha mẹ. Tống Nhã Cầm cũng thừa cơ mở miệng nói ra. Sau đó Trần Nhạc liền cười ha hả đem tiền toàn bộ đều móc ra, một xấp lại một xấp tiền mặt, 5 khối 10 khối, 2 khối mấy quặng lông toàn bộ đều có. Còn có lăn một vòng ống thép này, bị hắn nào ảo toàn bộ đều ném tới trên giường. Quách Hỉ Phượng đội vàng liền dùng tay cho bưng kín, cái này khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng, kích động tay này đều có chút run rẩy. Trần Bảo Tài thấy cảnh này, cũng là bình tĩnh rất nhiều, ngậm một điếu thuốc quyển bẹp bẹp quất lấy, thật là kia ánh mắt cũng chưa bao giờ từng rời đi trên giường những số tiền kia. Liên đã từng à, hắn cũng là lao thợ săn, kia trong núi giã thú cái gì cũng đều đánh qua, có thể khi đó không đáng tiền à, đa số đều ăn vào bụng. Nhìn xem người ta hiện tại gặp phải tốt năm tháng, có người chuyên môn liền thích ăn những này thịt rừng, không tiếc tốn giá cao tiền, đặc biệt là những này lớn ra hay là thảo dược, càng khan hiếm càng tốt. Ai nha mà ơi, ta đại lao nhi tử phát tài. Như thế lao chút tiền, ta nằm mơ cũng không dám động. Trần Bảo Tài, ngươi mau nhìn xem con của ngươi nhiều tiền đồ. Quách Hỉ Phượng rất lớn giọng hô một tiếng, ngay sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ngoài cửa sổ đầu nhìn qua, liền đem những này tiền đưa hết cho lũng đến cùng một chỗ. Có cái gì nhìn, một khu một khối không đều bày biện, như vậy ta cũng không ngủ. Tiền này ngươi cầm về làm gì, thả nhã cầm nơi thôi, ngược lại đặt ở trong tay ai, ngươi cũng đừng mang ở trên người, trên thân người khác có tiền, tay này liền bắt đầu nữa, lại đi kia cược trên làng chạy. Trần Bảo Tài tốt hơn theo miệng nói. Trần Nhạc nghe được về sau lại là nhếch miệng, còn nghiêng sửng sốt một chút. Người kia, nói ngươi không phục à, nhã cầm chính là quá nuông chiều ngươi, không phải trước đó có thể cho ngươi quen ra nhiều như vậy ma bệnh. Nhã cầm à, không có việc gì ngươi liền nhiều tới này, cùng ngươi mẹ học một ít, cũng phải có điểm tính tình à, cái này các lao ra nếu là không nghe lời, cái kia chính là thích ăn đòn, để ngươi mẹ chuyển thụ cho ngươi bí quyết. Ngươi nhìn đã nhiều năm như vậy, cha ngươi ta ở bên ngoài mặc dù xử quyết bất tang, nhưng nhân duyên cũng không kém, có thể là người bình thường cũng không dám cùng ta đắc chí, nhưng ta trở về nhà, kia cũng không dám cùng ngươi mẹ đuổi địch. Trần Bảo Tài cười ha hả nói rằng, cái này với hắn mà nói cũng không mất mặt, chuyện này đối với toàn bộ Đông Bắc địa khu Đông Bắc người mà nói cũng không mất mặt, ở bên ngoài mặc kệ ngươi có nhiều cuồng, có nhiều trâu, nhưng ngươi không thể gia đình bạo ngược, về đến nhà, nên nghe lão bà liền phải nghe lão bà. Để ngươi làm gì liền làm gì, đau lòng biết bao đau lòng nàng dâu, cùng nàng dâu độc thủ, mặc kệ ngươi ở bên ngoài có nhiều trâu, ngươi có nhiều tiền, kia đều sẽ bị người xem thường, ngược lại phía sau nghị luận chết ngươi. Liền gia đình bạo ngược cái từ này, hoàn toàn liền có thể chọc giận một người đàn ông, không thiếu có những cái kia uống lớn rượu đánh nàng dâu người, nhưng đều tại số ít, chỉ cần con người của ta hiếu thuận, vậy thì đại phương diện không sai. Ân a, về sau ta nhiều đến cùng ngã mụ học một ít, thật tốt chị hắn. Tống Nhã Cầm cũng nghiêng cái đầu nhỏ tựa vào Quách Hỉ Phượng trên bờ bay, mí môi cười ha hả nói, vậy cái này tiền cũng không thể hướng nhà ta cầm nha, hai người các ngươi sinh hoạt dùng thôi. Chờ năm đầu xuân đem ngươi nhà phòng ở sửa một chút, không đều phải dùng tiền sao? Ta nghe ngươi cha nói lần trước đi nhà ngươi, liền đại môn đều nát, cái này không đều phải dùng tiền chỉnh sao? Quách Hỉ Phượng ôm con dâu mở miệng nói ra, mẹ, con của ngươi nói muốn chuẩn bị đóng lớn phòng gạch ngói, tiền này liền phải trước tôi lấy. Cất ở đây Nhi cũng yên tâm, các ngươi lão lương khẩu nếu là thiếu cái gì dùng cái gì, cái này không phải cũng thuận tiện dùng sao? Còn nữa nói, ta bà ngoại cùng ngã mộ ra còn ở đây này, hiện tại A Nhạc càng ngày càng tốt, hai ta thời gian này không sai được, ngươi cũng không cần cùng chúng ta lo lắng vớ vẩn. Tống Nhã Cầm không chút do dự nói rằng, con dâu ngươi phụ đều nói như vậy, mau đem tiền thu lại được, lấy ở đâu nhiều lời như vậy đâu. Đúng rồi, đến cho ta xuất ra 200, ta ngày mai phải dùng. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, vươn tay rút hai sấp tiền. Cái này làm tiền cầm thuận tiện, cũng tiết kiệm ném. Mà Trần Nhạc lấy tiền, không có người đang hỏi hắn đi làm cái gì, cái này thả trước kia cũng không cần hỏi, khẳng định là hướng kia trên chiếu bạc đưa. Nhưng là hiện tại Trần Nhạc có chính sự, lập tức đều muốn làm đội sản xuất đội trưởng, hắn mong muốn làm chút cái gì cũng không cần hỏi, chuẩn không sai. Cái này toàn ra vui vẻ hòa thuận, tới ban đêm, Trần Nhạc liền mang theo Tống Nhã Cầm trực tiếp trở về nhà, dù sao nhị cứu cũng ở tại nơi này, cái này cả một nhà nhét chung một chỗ cũng rất không dễ chịu. Huống chi Trần Nhạc còn muốn hai thai, trong nhà cha mẹ cũng đều là ý nghĩ này, Tống Nhã Cầm hiện tại cũng không cái gì lo lắng, thật muốn hai thai cũng được. Hơn nữa lần này Trần Nhạc thái độ rất hiền hòa, cái kia chính là mặc kệ sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, đều có thể cho nữu nữu làm bạn. Nhân khẩu thịnh vượng thời gian kia khả năng trôi qua càng ngày càng lửa. Cái này vợ chồng trẻ về nhà tự nhiên là tạo đứa nhỏ, ngược lại một đêm này không ít dày vò, thật là đem sắt vách Hồ Tú Quyên nghe được thẳng cào giường chiếu, kéo kẹt, cái này Vương Kiến Quốc còn tưởng rằng ban đêm náo con chuột, mở ra dầu hỏa đèn lên liền bốn phía tìm. Tìm một đêm a. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, là Trần Nhạc lên giường, đốt lửa làm cơm, Tống Nhã Cầm đêm qua đã mệt muốn chết rồi, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu, giống như là nhỏ mèo lười như thế. Chờ Trần Nhạc làm tốt cơm về sau, liền tất cả đều đã bưng lên, đều đưa đến ổ chăn trước mặt Nhi. Tống Nhã Cầm cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mơ mơ màng màng. Ta còn là đứng lên đi, tổng như thế lại ổ chăn, về sau dưỡng thành quen thuộc có thể làm thế nào, ta cũng không muốn bị ngươi ghét bỏ. Ngươi bây giờ càng ngày càng tốt, đừng ngày nào lại không cần ta nữa. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm cũng đã bắt đầu mặc quần áo vào, lại bị Trần Nhạc một thanh túm trở về. Ngươi có thể dẹp đi à, thế nào lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đâu, có phải hay không hôm kia, lớn quên tử tại trên đường cái xiết kia vài câu để ngươi nghe được. Ngươi nghe được Triệu Mỹ Vân trở về. Trần Nhạc ngồi giường xuôi theo bên trên, dùng tay vướt ve lấy Tống Nhã Cầm cái đầu nhỏ. Một đầu mái tóc tản ra về sau liền chẳng khác nào thác nước. Tuyết bạch da thịt, chân mềm khuôn mặt, gần nhất bảo dưỡng tốt hơn, dường như đều có thể bóp ra nước đây. Nguyên bản cái này thô ráp hai tay, cũng càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ, dù sao trong khoảng thời gian này cũng không thế nào làm việc nhà nông, trong nhà nhà bên ngoài cũng đều là Trần Nhạc tại trương la lấy. Nữ nhân này một khi phú dưỡng về sau, là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có mị lực, ban đêm ở trong chăn bên trong kia càng hăng. Chương 232, ai cũng không có người trọng yếu a. Chương 232, ai cũng không có người trọng yếu a. Trở về thôi, trong lòng ngươi nếu là có nàng, vậy thì đi tìm đi. Ta lại ngăn không được ngươi, chân dài ở trên thân thể ngươi. Tống Nhã Cầm nghe được về sau nhếch miệng, cái này trong đầu vẫn luôn coi ra gì. Muốn nói khác không hoảng hốt, chuyện này nhất làm cho nàng cảm giác được sợ hãi, dù là trước đó Trần Nhạc bất học vô thuật, chơi bời lêu lổng, thậm chí đánh nàng mắng nàng, cũng đều nhận đến đây. Có thể ít ra Trần Nhạc tại Tát Phong bên trên không có vấn đề, không có cùng phía ngoài những nữ nhân kia nói bậy loạn kéo. Nhưng là bây giờ thì khác, cái này Triệu Mỹ Vân lúc trước cùng Trần Nhạc sự tình, nàng thế nào khả năng chưa nghe nói qua, ngay cả nàng đều cảm thấy là tiếc nuối. Dù sao lúc trước như vậy được xem trọng một đôi, nói tán liền tản, liền lại cũng chưa từng thấy qua mặt, bây giờ trở về tới, muốn nói Trần Nhạc cái này trong lòng không nhớ thương, nàng đều cảm thấy không tin. Có thể cái này nói đi thì nói lại, Trần Nhạc vẫn thật là không có nhớ thương, dù sao hắn nhưng là trọng sinh trở về, ai đối nàng trọng yếu nhất, trong lòng rõ ràng. Ai nha, cô nãi nãi của ta nha, ngươi cái này trong đầu hàng ngày nghĩ đều là cái gì? Ta hiện tại cái này tập trung tinh thần vừa muốn đem trong nhà thời gian dày vò tốt, đối ngươi tốt, đối ta khuê nữ tốt, làm một cái hảo trượng phu hòa hảo phụ thân. Ta nhưng không có nhiều như vậy tiêu xài một chút tâm địa tử, ngươi coi như chớ suy nghĩ lung tung, bên trong không. Nói đến đây thời điểm, Trần Nhạc đã chậm rãi ngồi xuống, hai tay dâng Tống Nhã Cầm khuôn mặt nhỏ, rất là nhu tình ánh mắt, nhìn xem nàng nói rằng. Ta chính là sợ hãi đi. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm cái mũi đã chua, hốc mắt tử hồng nhuận, cái này nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhìn tội nghiệp dáng vẻ, thật đúng là ta thấy mà yêu à, nhường Trần Nhạc không nhịn được tại trên mặt hắn hôn một cái. Đời ta cũng chỉ có ngươi như thế một cái cô vợ trẻ, ai đều không tốt làm, chúng ta lão Trần gia cũng liền chỉ nhận ngươi, liền cha mẹ ta đối ngươi cái kia thái độ ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta nếu là dám ở bên ngoài kéo ba xé bốn hái hoa ngắt cỏ, cha ta có thể đem ta chân đánh gãy, ngươi tin không? Còn sẽ cùng cái kia làm gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng trong nhà nói cái gì nha, không phải cha mẹ ta đều phải chơi chết ta, ngươi nói tám gậy tre đều đánh không đến sự tình, tại cái này mù quan tâm cái gì nha? Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, lại tại Tống Nhã Cầm trên mặt rán cọ sát. Tống Nhã Cầm lúc này mới bệnh lên miệng nhỏ, sau đó bắt đầu mặc vào quần áo. Ngươi cái này lên làm gì nha? Lại ngủ một hồi thôi. Trần Nhạc vừa cười vừa nói. Ngủ cái gì ngủ nha? Hôm nay còn có chính sự đâu, đừng quên hôm nay còn muốn cùng nhị cứu đi đón nhị cứu mẹ đâu. Cũng không biết nhị cứu mẹ bên kia là cái gì tình trạng, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Tống Nhã Cầm đã đem chăn mền nhấc lên, sau đó liền mặc quần áo xong liền đem chăn mền toàn bộ chồng lên đưa đến giường cổ tỏ gì, bản bản chính chính. Trần Nhạc vội vàng đem nàng nhỏ giày ra, còn có hái xuống đồng hồ nhỏ đeo tay tất cả đều đưa tới. Tống Nhã Cầm đổi lại nhỏ giày ra, mặc vào thẳng ống quần, đồng hồ nhỏ đeo tay một mang, khí chất một chút liền đi lên. Sau đó liền đi rửa mặt, lau mặt, tại trước gương thu thập sơ một chút, cái này tiểu lưu biển còn dính lấy nước đâu, nhìn tốt đẹp, giống như hoa sen mới nở đồng dạng. Gương mặt này nhi xoa lên kem bảo vệ da về sau, càng thêm nước nhuận, dường như bóp một chút đều có thể bóp ra nước đến. Cái này nàng dâu chính là đến bảo dưỡng, bảo đảm dưỡng hảo, dù là tới tuổi tác, vậy cũng so người đồng lứa tuổi trẻ. Húng chi Tống Nhã Cầm trời sinh liền có bộ liếng, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, làn da còn trắng như vậy, lĩnh xuất đi đặc thù mặt mũi. Trần Nhạc cũng mặc lên mới áo đông, sau đó tại vợ chồng trẻ đơn giản ăn phần cơm liền ra cửa, đại môn cửa nhỏ một khóa, trước thẳng đến lấy Trường Lâm thôn đi. Chờ đến Trường Lâm thôn, đi vào cha mẹ cửa nhà thời điểm, Trần Nhạc liền thấy nhị cứu cũng sớm đã đứng tại cửa ra vào, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây đâu. Trần Bảo Tài, Quách Hỷ Phượng cũng đều đứng tại cửa ra vào, dường như đang cùng hắn nói gì đó. Chờ sẽ đi qua thật tốt, đừng nhăn mặt à, Hải Đường hiện tại mọc lên bệnh đâu. Trong lòng khẳng định nôn nóng, ngươi đừng có lại cho nàng làm cấp nhãn, thật không cho ngươi trở về. Quách Hỷ Phượng tận tình dặn dò. Nhìn thấy đại nhi tử cùng con dâu sau khi đến, liền cười phất phất tay. Nhị cứu, chúng ta đi thôi, đi đem ta nhị cứu mẹ nhận lấy. Hôm nay có ngươi lớn cháu trai ta tại, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng, bất luận nói cái gì, hôm nay cũng phải đem nhị cứu mẹ cho tiếp trở về. Trần Nhạc đi ra phía trước vỗ ngực, kia mặt mũi tràn đầy đều là tự tin. Thôi a ngươi, ta đều tiếp không trở lại, ngươi đi cũng không tốt. Ngươi nhị cứu mẹ hiện tại là cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, lúc này mới về nhà ngoại mấy ngày, người này cũng thay đổi, lục thân không nhận, đoán chừng ngươi đi à, cũng phải cầm điều trải đem ngươi đổi ra. Quách Hồng Bân một chút không lưu mặt mũi, quệ miệng nói rằng, vậy cũng không nhất định, ta nhị cứu mẹ có thể không nỡ. Đi nhanh lên đi, chúng ta sớm một chút đi, về sớm một chút. Trần Nhạc mở miệng cười nói rằng, tỷ phu các ngươi về trước a, bên ngoài thật lạnh. Chớ cùng lấy lo lắng vớ vẩn, không có chuyện gì. Trước khi đi Quách Hồng Bân chào hỏi một tiếng, lúc này mới cùng Trần Nhạc vợ chồng trẻ đồng loạt xuất phát. Lần này không có đi nhiều người như vậy, hiện tại Trần Nhạc hiểu chuyện, có thể chưa là. Cái này Quách Hỷ Phượng hai cái liền trông cậy vào nhi tử lần này cho thêm chút sức, đem việc này cho làm thành. Nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường nhà ở Hưng Yên Bảo, cũng là một cái không lớn làng, đại khái 60 đến hộ. Khoảng cách Trường Lâm thôn có 10 dặm hơn, đoạn đường này đi cũng phải hơn nửa giờ, chờ đến Hưng Yên Bảo thời điểm đều đã không sai biệt lắm 7-8 giờ. Cái này từng nhà ống khói cũng đều bốc lên, trên đường cái cũng có cơm nước xong xuôi đi ra tản bộ la cả thôn dân. Khi thấy Quách Hồng Bân thời điểm, cũng tất cả đều nhiệt tình chào hỏi. Nhị cứu, cái kia chính là ta nhị cứu mẹ nhà a. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ trước mặt thứ ba nhà phòng đất. Phòng ở rất phá, thậm chí so Trần Nhạc nhà còn phá, phía ngoài tường đều nhanh chóc ra. Đại môn này cùng màn cũng đều rách tung tóe, chó đều có thể qua lại chui. Trong sân tuyết cũng là thu thập thật sạch sẽ. tiểu tử ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm, ta nhớ được ngươi khi còn bé liền đến qua hai chuyến. Quách Hồng Bân vừa cười vừa nói. Chỉ là lúc này nụ cười của hắn rất mất tự nhiên, nội tâm rất khẩn trương nhớ tới ngày hôm qua tao nộ, hắn hiện tại cũng không nghĩ ra nàng dâu đến cùng làm sao. Trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, thế nào liền tính tình đại biến? Trước đó không phải còn rất tốt sao? Cùng một chỗ thương lượng chữa bệnh. Đợi lát nữa sau khi đi vào, nhị cứu ngươi thái độ tốt đi một chút, đừng lôi cả mặt. Lúc này không phải sĩ diện sự tình, ta cảm thấy à, ta nhị cứu mẹ không phải người như vậy, khẳng định có nỗi khổ tâm. Trần Nhạc nhìn thấy nhị cứu dường như không quan tâm, biết hắn trong lòng suy nghĩ liền mở miệng nhắc nhở một câu, huống chi hôm nay còn có hắn người ngoại sinh này, còn có cháu trai nàng dâu ở đây chờ, một hồi nhị cứu mẹ thái độ không tốt, nhị cứu nếu là cố lấy mặt mũi cái gì tại trở mặt tại chỗ, vậy coi như không dễ làm. Ta có thể có cái gì thái độ, nói cái gì ta đều nghe thôi, mấy năm này cũng hoàn toàn chính xác thật xin lỗi ngươi nhị cứu mẹ nó, còn nhường nàng sinh cái bệnh này. Quách Hồng Bân hít một hơi thật sâu, sau đó tăng nhanh bộ pháp, mang theo Trần Nhạc đi tới nhị cứu mẹ nhà mẹ đẻ cửa chính. Chương 233, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường. Chương 233, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường. Đại môn này đã mở, cái này từng nhà đều có cái quen thuộc, đặc biệt là lao nhân lên được sớm, có lúc trời mới vừa tờ mở sáng liền sẽ đem cửa chính của nhà mình ổ khóa mở ra, sau đó lại về phòng. Ba người tiến vào sân nhỏ về sau, liền đi thẳng tới phòng ở đi tới phòng. Cái này ra ngoài trong đất nóng hôi hổi, hiển nhiên là đang nấu cơm đâu, có thể mơ hồ nhìn được một đoạn thân ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất đốt lửa, cũng không biết có phải hay không là bởi vì khói sặc luôn luôn lau nước mắt. Một đống lớn bắp cột chồng chất tại bên tường, trên mặt đất cũng rối bời. Ngồi xổm trên mặt đất người thấy có người tới, vội vàng liền đứng lên, cẩn thận nhìn qua. Trần Nhạc cũng nhìn thấy đối phương, là một cái ghim lục khăn quàng cổ nữ nhân, sắc mặt có chút tiểu thụy, hốc mắt đều hóng vào, hơn nữa còn hồng hồng, tựa hồ là vừa khóc qua. Trần Nhạc một cái liền nhận ra đây chẳng phải là nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường sao? Cái kia từ nhỏ đã đem mình làm nhi tử như thế sủng ái nhị cứu mẹ. Cái này Đỗ Hải Đường vừa nhìn thấy trong nhà các lao gia còn mang theo cháu trai cùng cháu trai nàng dâu tới, ba người đều đứng tại cửa ra vào, cả người cũng liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Trong phòng này cũng truyền tới một thanh âm. Hải Đường a, có phải hay không là ngươi cái kia đối tượng hẹn hò muốn tới? Phòng thanh âm bên trong là Đỗ Hải Đường phụ thân, Đỗ Quốc Huy. Trời sinh là cụ tử, thuộc về tàn tật người, nhưng không chỉ hoãn làm việc cái gì, hơn nữa còn so với bình thường người có thể chịu khổ nhọc. Quách Hồng Bân nghe được trong phòng cha vợ lời nói này, trong nháy mắt sắc mặt biến xanh xám, vợ môi đang run rẩy tím bầm. Lúc đầu coi là hôm qua cô vợ trẻ Đỗ Hải Đường nói những lời kia là vì khí chính mình, nhưng không nghĩ tới là thật, vừa nghe thấy lời ấy, Quách Hồng Bân vừa nghiêng đầu trực tiếp đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Nhị cứu, ngươi làm gì đi a? Trần Nhạc thấy cảnh này vội vàng liền xuống tới, nhanh đi truy. Mà Tống Nha Cầm thì là đứng trong phòng nhìn xem Đỗ Hải Đường, hơn nữa trong phòng cửa cũng mở ra, Đỗ Quốc Huy không ngời, hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua. Đây là ai tới a, tranh thủ thời gian vào nhà a? Đỗ Quốc Huy chào hỏi một tiếng. Đỗ Hải Đường cũng rốt cục tại lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần, nước mắt ba xin nhìn xem Tống Nha Cầm, sau đó liền phất phất tay. Đây không phải Nhã Cầm sao, tranh thủ thời gian vào nhà, đừng tại đây xử lấy nha. Nhị cứu mẹ nấu cơm đâu, chờ ta làm xong cơm, ngươi tại cái này ăn chút ta. Đỗ Hải Đường lúc nói chuyện thanh âm đều có chút hơi run, sau đó hắn liền đưa tay ra kéo lại Tống Nha Cầm, cho đẩy vào phòng. Sau đó liền ngồi xổm ở lò hố trước tiếp tục nhóm lửa, một bên nhóm lửa một bên ra bên ngoài nhìn, cũng không biết tại nhìn cái gì. Tống Nha Cầm đã vào phòng, sau đó liền thấy Đỗ Quốc Huy đã cất kỹ giường bàn, cái này trên giường còn ngồi một cái lao thái thái, cũng rất lớn số tuổi, ngay tại Yên Kim Câu, dường như tại ba bớ. Cái này trên giường bày không ít bít tất, tất cả đều dính đầy miếng vá, trong phòng cũng không loạn, ngược lại thu thập thật sạch sẽ. Chỉ có điều quá phá quá cũ kỹ, tường này bên trên đều đã lộ ra bên trong bắp nô cán. Cái bàn này bên trên bày biện đồ ăn cũng không cái gì đồ chơi, liền một bát dưa muối u cục, còn có ư một bàn khoai tây, trong mâm chứa mấy cái thô lương bánh cao lương. Sinh hoạt trôi qua rất túng quẫn, cũng rất khó khăn. Nha đầu ngồi à, đợi lát nữa ăn chút, trong nhà cũng không cái gì ăn, đừng ghét bỏ là được. Đỗ Quốc Huy cũng không biết Tống Nha Cầm, cho dù là trước đó gặp qua, cái này đã lớn tuổi rồi cũng đều quên hết. Dù sao cái này thân thích còn cách mấy cái đâu. Nha đầu đừng khách khí a, đừng đặt đứng đó, nhiều mệt mỏi rất a. Trên giường ngồi cái kia lão thái thái, chính là Đỗ Hải Đường mẫu thân, là Hải Anh. Cũng dùng tay vỗ vỗ giường, vừa cười vừa nói. Tống Nha Cầm đáp ứng liền ngồi xuống. Chỉ chốc lát liền thấy Đỗ Hải Đường bưng một chậu bã đậu bỏ vào giường trên bàn, sau đó liền đem tay này vãng thân thượng xoa xoa. Người đứa nhỏ này, vãng thân thượng xoa cái gì đồ chơi, đợi lát nữa kia đối tượng hẹn hò còn muốn đi qua đâu, đừng tạo loạn thất bát ao, để người ta xem thường. Đỗ Quốc Huy mở miệng nói ra. Mà Đỗ Hải Đường lại căn bản không có để ý tới, đi tới Tống Nhã Cầm trước mặt, giữ nàng lại tay nhỏ. Ngươi thế nào còn cùng đi theo nữa nha, đợi lát nữa cơm nước xong xuôi trở về đi à, nghe lời. Đỗ Hải Đường trong lòng cũng tại buồn bực, cái này Tống Nhã Cầm thế nào còn theo tới rồi, cháu trai cô vợ trẻ cùng cháu trai trôi qua cũng không ra thế nào. Cho nên nói không có xé ly hôn chứng, nhưng cũng đều không khác mấy, dù sao cái kia cháu trai cũng bất tranh khí, trông nom việc nhà thua trượt sạch sẽ. Thời gian kia trôi qua không có dạng, chỉ còn lại hai người, còn đánh lao bà mắng hải tử. Nghe nói gần nhất tựa như là cải biến rất nhiều, cái này Đỗ Hải Đường nghe được về sau trong lòng cũng rất thoải mái. Dù sao Trần Nhạc đứa nhỏ này là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, trước kia liền yêu đến nhà các nàng chơi, cũng không thiếu đau lòng. Thế nào liền sau khi lớn lên biến thành bộ dáng này nữa nha. Nhị cứu mẹ, ngươi đến cùng làm sao? Ta nhị cứu hôm qua đi ta công công bà nhà đều khóc. Hai người các ngươi trước đó tốt bao nhiêu à, đều qua cả đời, hài tử cũng lớn như vậy, ta nghe nhị cứu nói ngươi muốn cùng hắn xử lý ly hôn, đến cùng là chuyện ra sao a? Cái này toàn gia đều đi theo sốt rồi đâu, ngươi cũng không thể làm chuyện điên rồ a? Tống Nhã Cầm rất là lo lắng hỏi. Dù sao đều là nữ nhân, nàng cảm thấy nhị cứu mẹ có lời gì hẳn là có thể cùng chính mình nói tin tưởng. Cái này Đỗ Hải Đường còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh Đỗ Quốc Huy đã ngồi xuống trên giường, rót một chén tán cái sọt rượu uống một ngụm. Không rời có thể làm thế nào, đi theo hắn cũng là chịu khổ chịu tội, bệnh này cũng trị không hết, chuyện sớm hay muộn. Hiện đang tìm một cái tốt đối tượng, mặc kệ thế nào nói, người ta điều kiện rất tốt, chính là đã lớn tuổi rồi điểm. Đỗ Quốc Huy nói đến đây thời điểm, Đỗ Hải Đường quay đầu nhìn thoáng qua, cha, ngươi có thể hay không chớ nhúng tay vào, nói với nàng những này làm gì, còn ghét bỏ ta không đủ mất mặt đúng không? Nói, Đỗ Hải Đường liền đã không nhịn được khóc lên. Bên cạnh Tống Nhã Cầm xem xét, trong này nhất định là có chuyện, liền cầm Đỗ Hải Đường tay. Nhị cứu mẹ, có chuyện gì ngươi liền nói với ta thôi, cũng không thể tự kiềm chế kìm nén, lại biệt xuất bệnh đến. Ta nhị cứu nhiều quan tâm ngươi à, ngươi như vậy quyền hắn mặt mũi, hắn như thế mạnh hơn người, hôm nay cái này không phải là tới đón ngươi sao? Ta công công bà, còn có bà ngoại cùng ông ngoại, kia đều ở nhà nhớ, gấp không được, ngươi có chuyện gì ngươi nói với ta được hay không? Cầu văn ngươi, nhị cứu mẹ Tống Nhã Cầm lung lay Đỗ Hải Đường tay liền truy vấn lấy. Ngươi đứa nhỏ này, quan tâm cái này làm gì? Đây chính là mệnh của ta, ta đều nhận. Ta cũng không biết cùng ngươi thế nào nói, ngược lại cứ như vậy tình trạng, chờ một lát ta cho ngươi nhị cứu đem cái này trứng kéo một cái, cũng coi như là cắt qua cắt, về sau ta còn là ngươi nhị cứu mẹ, ngươi vẫn là ta cháu trai nàng dâu, chúng ta chỗ chúng ta. Nói đến chỗ này thời điểm, Đỗ Hải Đường đã có chút khóc không ra tiếng. Tống Nhã Cầm bản thân liền hốc mắt cạn, vừa nghe thấy lời ấy cũng nhịn không được xoa lên nước mắt, thật chặt nắm chặt Đỗ Hải Đường tay liền không buông ra, còn nhẹ nhẹ lắc lư mấy cái, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhị cứu mẹ, ngươi liền nói cho ta một chút thành sao? Đến cùng là bởi vì chuyện gì a? Thế nào liền không vượt qua nổi nữa nha? Tống Nhã Cầm tiếp tục truy vấn lấy, nhất định phải biết nguyên nhân mới được. Chương 234, quẳng xuống ngoan thoại. Chương 234, quẳng xuống ngoan thoại. Trần Nhạc đuổi theo ra đi giữ chính mình lại không cũng là bởi vì đều là nữ nhân, làm nhảm tán gẫu là có thể đem cái này lời trong lòng hỏi ra. Đỗ Hải Đường nghe được về sau lại từ đầu tới cuối duy trì lấy giữ im lặng, liền hung hăng khóc, nhìn xem đều khiến người ta cảm thấy đau lòng. Ngay cả giường lên ngồi lão nhân, vậy cũng đều tiếp liền đi theo thở dài, cơm này cũng liền ăn không vô nữa. Mà lúc này bên ngoài, Trần Nhạc đã đuổi kịp nhị cứu Quách Hồng Bân. Nhị cứu, ngươi làm gì nha, trước khi đến thế nào nói, đừng tới cái này đùa nghịch con lửa. Ngươi ngó ngươi như thế vừa đi, ta nhị cứu mẹ bọn hắn nhìn thấy trong lòng của hắn thế nào muốn a. Ngươi nói đến đều tới, có chuyện gì dù sao cũng phải làm rõ ràng a, ngươi cái này không thanh không bạch nói đi là đi. Trần Nhạc kéo lại Quách Hồng Bân về sau liền mở miệng nói. Còn có cái gì chỉnh, ngươi không có nghe lời à, người ta đều muốn ra mắt, ta bên này còn không có cách đâu, người ta nhà dưới đều tìm lấy, kia nhiều có bản lĩnh a. Người đều nói kia lão nương môn coi như còn lại một mạch nằm đều có thể gả đi, lời này thật đúng là không có nói sai, ngươi nhị cứu mẹ hiện tại chính là ma bệnh, nhưng người ta chính là có thể tìm được kia thật châu a. Người ta muốn tìm người mới, ta liền buông tay thôi, còn có thể khóc lóc van mài đổ thừa, ta không làm được loại chuyện đó. Lớn cháu trai việc này ngươi cũng chớ để ý, liền cho ngươi nhị cứu ta một bộ mặt a, cái này tới, người ta đều nhanh thành dạy cái đệm. Quách Hồng Bân khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, cứng cổ, ngửa cái đầu nói rằng, lúc này còn chọc giận hồng hộc mang thở đâu. Hiển nhiên là nghe được vừa rồi cha vợ Trương La lấy đối tượng hẹn họ, muốn chuẩn bị cho vợ hắn tìm nhà khác, cái gì người tốt có thể làm được việc này đến nha. Hôm nay xem như đã nhìn ra, nhiều năm như vậy chính là nhìn lầm, cha vợ nhà không có một cái tốt đánh, bên này còn không có ly hôn đâu, bên kia nhà dưới đều tìm tới. Cũng không sợ bị người chê cười. Ta cảm thấy lấy, ta nhị cứu mẹ nhà đều không phải loại người như vậy, trong này nhất định là có chuyện, dù sao cũng phải hiểu rõ. Nhị cứu ngươi cũng đừng có gấp đi, chúng ta đi qua ngươi liền tại cửa ra vào ngừng lại, ta đi vào cho ngươi hỏi cho rõ, liền xem như ly dị. Kia dù sao cũng phải cũng muốn bởi vì điểm chuyện gì à? Nếu quả như thật không có nguyên nhân khác, chính là ghét bỏ ngươi, cùng ngươi qua đủ, vậy ngươi lớn cháu trai ta cũng tuyệt đối sẽ không lại nói nhảm, trực tiếp chảnh bên trên Nhã Cầm, chúng ta liền đi trở về nhà, điểm này đoán chừng chúng ta vẫn phải có. Trần Nhạc cũng mở miệng nói ra. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Quách Hồng Bân lúc này mới thuận quá khí nhi đến, trầm mặc một hồi, đốt một điếu thuốc bẹp mấy ngụm, lúc này mới nhẹ gật đầu, giữ im lặng đi theo Trần Nhạc sau lưng, lần nữa về tới lao trượng người cửa nhà. Lần này Quách Hồng Bân liền đứng tại cửa ra vào không có vào nhà, Trần Nhạc trước kéo cửa ra. Chờ sau khi vào phòng liền thấy cô vợ trẻ cùng nhị cứu mẹ lẫn nhau dắt lấy tay, đều đang khóc lóc tại trên giường ngồi đâu, hai cái lao nhân cũng là vẻ mặt mày ủ mà đê, không ngừng đi theo than thở. Trần Nhạc cũng không biết nàng dâu đến cùng hỏi không hỏi ra cái gì đến, liền thấy hai nữ nhân ở chỗ này khóc đâu. Vui tới rồi, tới sớm như thế làm gì nha, trong nhà này cũng không cái gì ăn, cũng chưa ăn cơm à, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn. Nhìn xem ta cái này mới lấy được bát đậu, còn đánh tương, vui, có nhớ hay không ngươi khi còn bé tại nhà liền thích ăn cái này bát đậu, về sau đi thời điểm có thể phí sức. Nhị cứu mẹ lau cho ngươi cái mông, cái kia thôi à. Đỗ Hải Đường lau nước mắt, trên mặt tươi cười, thật là nụ cười này liền có vẻ hơi khó chịu, là cứng rắn gật ra. Nội vàng kêu gọi Trần Nhạc. Thật là hắn những lời này trong nháy mắt liền đem Trần Nhạc kéo về tới khi còn bé, có thể nói khi đó Đỗ Hải Đường cũng là vừa gả đi không lâu tiểu tức phụ đâu. Mà hắn người ngoại sinh này, tới nhị cứu nhà cũng rất tinh lịch, có thể hết lần này tới lần khác Đỗ Hải Đường liền hiếm có Trần Nhạc, khi còn bé đối với hắn tốt bao nhiêu, ngay cả cha mẹ đều biết, cũng bằng lòng đem Trần Nhạc hướng chỗ này đưa. Ngược lại chỉ cần vừa đến mùa đông, Trần Nhạc liền yêu hướng nhị cứu nhà đi, lúc kia nhị cứu còn đi săn đâu, ngày này trời cũng đều có thịt ăn, nhị cứu mẹ Đỗ Hải Đường là biến đổi hoa cho nàng làm, ngược lại Trần Nhạc thích ăn cái gì, liền cho hắn làm cái gì. Cũng làm thân nhi tử như thế thôi. Hiện tại cái này nhị cứu mẹ nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Trần Nhạc làm sao có thể mặc kệ. Đỗ Hải Đường đã đứng dậy, đưa tay đi chảnh Trần Nhạc, lại bị hắn dùng tay trực tiếp cho đào kéo ra. Đứa nhỏ này, cùng ta còn từ bà cái gì đâu? Thế nào? Ghét bỏ nhị cứu mẹ nhà cơm không thể ăn à? Đỗ Hải Đường ngữ khí nghiêm túc. Còn cái nào có tâm tư ăn cơm, cái này nhị cứu mẹ đều gọi không được thời gian dài bao lâu à? Vừa rồi ta liền nghe ta đại gia nói, đây không phải muốn cho ngươi Trương La giới thiệu đối tượng sao? Nhị cứu ma ơi, ngươi nói ngươi như thế minh bạch người thế nào có thể làm loại này chuyện hồ đồ đâu? Ngươi cùng ta nhị cứu bên này thư giới thiệu mặc cho, mặc dù là mở, nhưng còn không có ly dị chứng đâu. Việc này ngươi nếu là quên, kia làng bên trong thế nào nghị luận ngươi? Ngươi nếu là thật cùng ta hai liền không vượt qua nổi, vậy ngươi liền kít một tiếng, dù sao cũng phải nói nguyên nhân, chuyện này đến giải quyết nha. Ngươi nói ngươi là cái gì dạng người, đừng nói là tại các ngươi đồn bên trong, tại cha mẹ ta trong mắt, vậy ngươi đều là cô nương tốt tốt nàng dâu, cha mẹ ta hiện tại còn hàng ngày nhắc tới ngươi đây, cái này vừa nghe nói ngươi muốn cùng ta nhị cứu ly hôn, tất cả đều chất vấn ta nhị cứu khẳng định là đối ngươi không xong, cũng chưa hề hoài nghi tới ngươi bên này. Vậy ngươi đến cùng làm sao, có chuyện gì không thể nói, người một nhà này gặp phải sự tình liền cùng một chỗ thương lượng thôi, chính ngươi khiêng làm gì đồ chơi. Trầm xuống vẫn cảm thấy nhị cứu mẹ khẳng định là có nỗi khổ tâm, liền cái này không khí liền có thể cảm giác được. Đỗ Hải Đường vừa nghe đến lại biến trầm mặc, chỉ chốc lát sau trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, sau đó liền ngồi ở trên giường cầm lên bát đũa tiểu khẩu bắt đầu ăn, cắn một cái tia hoa màu màn đầu, quả thực là hướng xuống nuốt nuốt nuốt, cái này nước mắt đều đi ra, khoe miệng cũng đi theo co gắp, cài lấy đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn, nước mắt ba cắm, thật giống như thụ rất lớn ủy khuất. Vui a, ngươi cũng đừng quản chuyện như vậy được không, ta nghe nói ngươi bây giờ tiền đồ san thú bản sự so ngươi nhị cứu cùng ngươi cha thêm cùng một chỗ đều mạnh. Ngươi bây giờ thời gian trôi qua gọi là một cái thoải mái. Ta nghe ngươi nhị cứu nói ngươi cho Nhã Cầm đem tam chuyển một bang đều mua sắm đủ. Vừa rồi ta nhìn thấy tay kia biểu, thật tuấn à. Ngươi liền an an ổn ổn đem thời gian qua tốt, đừng có lại chơi đùa lung tung nào. Ngươi à, thân thể tựa như cái gì đều mạnh, nghèo chút giàu điểm cũng không đáng kể. Ta dân chúng chỉ cần không nháo bệnh, thời gian không kém được. Đừng giống nhị cứu mẹ ta dường như trên thân náo là bệnh, làm gì đều liên lụy người. Đỗ Hải Đường ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, lời này lại là nói cho Trần Nhạc nghe. Thỏa thỏa một bộ trưởng bối căn dặn vãn bối tư thế. Trần Nhạc nghe xong lời này, đặt mông ngồi vào giường xuôi theo bên trên, đốt điếu thuốc, cục cục hút. Nhị cứu ma ơi, ngươi người này thế nào đống nhiên liền biến như thế ngân nữa nha, ta đều đi theo ngươi gấp, tại cái này cùng ngươi làm nhảm nửa ngày, ngươi là cái gì cũng không nói. Ngươi cũng nhanh gấp rút chết ta rồi, đều Tống Nhã Cầm tính cách này đều đã không nhịn được, đứng dậy đứng trên mặt đất gấp đến độ thẳng dậm chân. Thật giống như muốn cùng gia trưởng muốn đi ra ngoài tản bộ, nhưng lại bị để ở nhà hài tử, gấp đến độ nhanh khóc.